Chương 10896. Sửa đổi đi qua. Chương 10896. Sửa đổi đi qua đủ. Diệp Thần ngự lên thôn vũ đao, hắn còn có một cánh tay. Tinh đạo long nữ hoảng sợ nói, đủ rồi. Tiểu gia hỏa, đừng có lại thương tổn tới mình. Dừng một chút, tinh đạo long nữ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ xoắn xuýt biểu lộ, nói, để cho ta tới đi, ta có biện pháp có thể giúp ngươi khởi động luân hồi sách. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, ngươi có biện pháp nào, là có bảo vật gì có thể xung làm tế phẩm nhiên liệu. Tinh đạo long nữ, ai, thở dài một hơi, biểu lộ chuyển thành thoải mái, bình tĩnh nói, nhiên liệu là có, chính là ta cô này tàn hồn. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái gì? Tinh đạo long nữ nói, bùng cháy thần hồn của ta, đầy đủ cải biến Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục, Nhậm Phi Phàm là ngươi hộ đạo giả, hắn còn chưa tới hy sinh vì đạo thời điểm, hắn còn không thể chết. Liên dung thần hồn của ta, đổi hắn tô tỉnh đi. Bất quá, tiểu gia hỏa, ngươi có thể không nên quên ta à, tương lai trèo lên đỉnh luân hồi đỉnh phong, nhớ kỹ nắm ta phục sinh. Còn có, muốn báo thủ cho ta a, Kinh Vô Mệnh còn nhớ chứ? Phân Tịch Linh Sơn sát thủ, năm đó liền là hắn sát hại ta, hừ hừ, ngươi có thể không thể quên. Tinh đạo long nữ rất có soát lại cho đúng rồi bàn giao đời di ngôn ý tứ, nàng đã quyết ý muốn bùng cháy chính mình. Muốn tu đổi Nhậm Phi Phàm tử vong kết cục, vô cùng gian nan, thậm chí có thất bại nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Tinh đạo long nữ dùng chính mình thần hồn làm tế, vậy liền bảo đảm tuyệt đối sẽ không thất bại. Không, tiền bối. Diệp Thần có chút choáng váng, mong muốn nói cái gì, nhưng Tinh đạo long nữ mỉm cười, thần hồn đã kịch liệt bốc cháy lên, năng lượng vàng bạc như chạy xiết tuôn trào ra, toàn bộ quán chú đến Diệp Thần luân hồi trong sách đạt được Tinh đạo long nữ thần hồn hiến tế, luân hồi sách rốt cục tích xúc đến đầy đủ năng lượng, oanh một tiếng bùng nổ thao thiên kim quang, màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, giống như thực chất, đỉnh thiên lập địa, dung chuyển chư thế thương khung. Tại thời khắc này, luân hồi sách rốt cục khởi động. Diệp Thần ý chí lập tức đạt được quán triệt, chư thiên ông ông tác hưởng, hiển hóa ra đại khí tượng, xuất hiện một cái to lớn luân hồi chi bản, oanh long long chậm rãi chuyển động. Tại cái kia luân hồi chi bản phía trên, tuyên khắc lấy một cái thiên chữ, một cái chữ có vô cùng ảo diệu đại đạo chân lý, đang lưu chuyển chậm chậm lấy, sinh sôi không ngừng. Làm cái này luân hồi chi bản xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người choáng váng. Không có ai biết, đây là luân hồi sách khí tượng, bởi vì cũng không ai thấy qua chân chính luân hồi sách. Bọn hắn chỉ cho là, này luân hồi chi bản là Diệp Thần thần thông khí tượng hiển hóa. Nô. Sửu Thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái này luân hồi chi bản sau khi xuất hiện, thiên địa pháp tắc sinh ra biến hóa kinh người. Hồn Thiên Đế cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kinh hãi nói, đây là cái gì? Tại sao có thể có lớn như vậy khí tượng? Thời gian giống như tại đảo lưu. Bình thường thần đạo cảnh võ giả đều có thể nhường thời gian đảo lưu, này loại đơn giản thời gian pháp tắc trưởng khống thủ đoạn cũng không khó. Nhưng người bình thường thời gian đảo lưu chỉ có thể khống chế tại phạm vi nhỏ bên trong, mà lại có thể cải biến được đồ vật, cũng chỉ là vật tầm thường. Nhưng bây giờ, Diệp Thần luân hồi chi bản, răng rắc chuyển động, lại đem cả phiến thiên địa, toàn bộ không không lúc nào không chủ thế giới, còn có vô tận vĩ độ không gian, chư thế vạn giới liên đới lấy cùng nhau nghịch chuyển, chư thế thời gian phảng phất tại cùng nhau đảo lưu, lại giống như này thời gian đảo lưu khí tượng, chẳng qua là ảo giác, trên thực tế là đi qua nhân quả, đang kịch liệt phát sinh cải biến, đi qua chuyện đã xảy ra, đang bị người cải biến, thế giới đường vặn mèo. Cho nên sinh ra này chủng loại giống như thời gian đảo lưu ngạc nhiên tượng. Tình huống chân thật là cái gì, không có người biết rõ, bởi vì mọi người đều không có chịu qua loại cảm giác này, chỉ biết là theo Diệp Thần luân hồi chi bản chuyển động, trời cung đất phảng phất tại lật đổ, càn khôn tại điên đảo, thế giới đường đang vặn vẹo biến động, tất cả mọi người sinh ra một loại ác tâm nghĩ nôn mửa cảm giác. Thế giới đường đang thay đổi động, luân hồi nghịch chuyển đi qua. Chu Mục Thần kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra vô cùng kinh dị thanh âm, trực tiếp buộc phát ra nhất kiếm, cuồng bạo kiếm khí, hướng về trôi nổi ở trên bầu trời luân hồi chi bản chém đi. Nhưng, cái kia luân hồi chi bản lại phảng phất là không khí, chẳng qua là một loại nào đó nhân quả biến ảo khí tượng. Kiếm khí của hắn trực tiếp xuyên thấu qua, cũng không có đối cái kia luân hồi chi bản tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đại chủ tể nhìn một chút tay cụ Diệp Thần, lại nhìn một chút luân hồi chi bản phía trên, thiên địa, nhị chữ, lẩm bẩm nói, đây là luân hồi sách khí tượng sao? Tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, ngơ ngác nhìn cái kia luân hồi chi bản không ngừng chuyển động, cảm thấy mình trí nhớ, tư tưởng, linh hồn, máu thịt, phảng phất cũng đi theo cùng nhau xoay tròn, không ít đạo tâm hơi yếu người, trực tiếp quỳ xuống đất hoại hói ra, ngất đến lợi hại. Theo luân hồi chi bản chuyển động, thiên địa lật đổ, càn khôn điên đảo, thế giới nghịch loạn, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trên mặt đất Nhậm Phi Phàm thi thể. Thế mà không thấy. Oanh long long, thiên địa khí chạy nổ tung, kim quang hạo đã nghìn vạn dặm, một cỗ siêu phẩm thiên đế khí tức khủng bố ở chân trời quần quần dâng trào mà xuống. Chỉ thấy cả người tư thế vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng nam tử, một thân kim quang đế bào ra thân, cầm trong tay sát sinh trường kiếm, sau lưng 10 vòng trăng máu lưu chuyển, xuất hiện ở trên bầu trời, đó chính là Nhậm Phi Phàm. Mọi người thấy Nhậm Phi Phàm xuất hiện ở trên trời, lập tức choáng váng, không thể tin được trước mắt của mình. Nhậm Phi Phàm, hắn không là chết sao? Hắn làm sao sống lại? A, khí tức của hắn, như thế rộng rãi quần quần, đã là siêu phẩm thiên đế. Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công. Này sao lại thế này? Chương 10897, điên cuồng đại giới. Chương 10897, điên cuồng đại giới. À, trí nhớ của ta xuất hiện rối loạn, ai có thể nói cho ta biết, Nhậm Phi Phàm đến cùng là bị Sửu Thần giết chết, vẫn là thành công chứng đạo? Trí nhớ của ta cũng rối loạn, cái thế giới này là thật, là giả? Là mộng cảnh, vẫn là hiện thực? Vô số người phát ra rung động tiếng hô, càng nhiều người quỳ xuống đất nôn mửa, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đó là trí nhớ của bọn hắn xuất hiện nghiêm trọng điên đảo rối loạn, không cách nào phân biệt hiện thực hậu quả. Lúc này Nhậm Phi Phàm khí tức quá minh ngông, rộng rãi sục sôi vô địch, hắn đã chứng đạo thành công, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Hơn nữa, còn là đỉnh phong nhất siêu phẩm thiên đế, so Hồng Quân lão tổ còn muốn lợi hại hơn, khoảng cách đạo quân cảnh cũng chỉ bất quá cách xa một bước. Nhậm tiên bối, Diệp Thần nhìn thấy trên bầu trời Nhậm Phi Phàm, lập tức mừng rỡ như điên, mà sau nao túi lại là một hồi choáng váng, là tự chém cánh tay, mất máu quá nhiều mang tới trống rỗng. Hiện tại, Diệp Thần trong đầu có hai màn hoàn toàn khác biệt trí nhớ. Một màn trí nhớ là Sửu Thần khống chế lấy Thiên Đế trên xa, va chạm Nhậm Phi Phàm, dẫn đến Nhậm Phi Phàm độ kiếp thất bại bỏ mình. Một cái khác màn trí nhớ là Sửu Thần Thiên Đế trên xa, đập xuống trước khi đến, Nhậm Phi Phàm liền đột phá chứng đạo thành công, nhất kiếm nữa chém giết, đem Sửu Thần kèm thêm lấy Thiên Đế chiến xa đều chém vỡ. Này hai màn trí nhớ đều là thật, là thế giới đường khác biệt trí nhánh. Diệp Thần nhìn chung quanh, liền thấy Thiên Đế chiến xa hải cốt, còn có Sửu Thần phân thân hải cốt ố huế, hắn liền biết mình đã thành công sửa đổi đi qua. Hiện tại, chủ thế giới đường là Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, bước vào siêu phẩm Thiên Đế, một kiếm phá giết Sửu Thần cùng Thiên Đế chiến xa thế giới đường đến mức trước đó đầu kia thế giới đường đã bị đổi động, trở thành huyễn tưởng tồn tại cùng cấp là bậc nước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ không lại ảnh hưởng hiện tại chủ thế giới. Thế giới đường bị sửa đổi, thiên địa lật đổ, càn khôn điên đảo, cho toàn trường mọi người trí nhớ mang đến to lớn hỗn loạn. Trong đầu của bọn họ cũng giống như Diệp Thần, có hai màn trí nhớ, nhưng bọn hắn vô pháp phân rõ ràng, đến cùng một màn kia trí nhớ mới là thế giới chân thật đường, thế nào một màn mới là hư ảo. Tất cả mọi người cảm thấy mình giống như là sống trong động, chỉ có thể khẳng định một sự kiện, cái kia chính là thế giới nhân quả khẳng định bị người xúc động qua. Thiên địa đã lật đổ. Đây cũng là Diệp Thần luân hồi sách, còn chưa đủ hoàn mỹ, hắn muốn cải biến thế giới đường kết cục cũng quá mức trầm trọng, cho nên dấu vết vô cùng lớn lao, người người đều biết nhân quả ra rối loạn. Nếu như luân hồi sách đủ rất hoàn mỹ, cái kia Diệp Thần coi như sửa đổi đi qua, cũng sẽ không có người phát giác, hết thể nhân quả dấu vết đều sẽ không lưu lại, thậm chí khả năng liền bị sửa đổi người đều không biết mình vận mệnh bị sửa đổi. Bất quá giờ khắc này, Nhậm Phi Phàm là rõ ràng biết chính mình kết cục bị sửa đổi. Hắn ban đầu là chết chắc, là Diệp Thần liều lĩnh đại giới, sửa đổi đi qua tuyến thời gian, nhường hiện tại thế giới đường xuất hiện lật đổ, cải biến hắn chết kết cục, khiến cho hắn thành công chứng đạo đột phá, nhất cử bước vào siêu phẩm Thiên Đế cảnh giới. Diệp Thần, đa tạ. Nhậm Phi Phàm vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần, biết mình cái mạng này là Diệp Thần cho. Hắn có thể trở thành siêu phẩm Thiên Đế, cũng là Diệp Thần cho. Nhậm Phi Phàm, ngươi chứng đạo thành công. Sửu Thần vô cùng kinh hãi nhìn xem Nhậm Phi Phàm, cũng cảm thấy mình trí nhớ rối loạn không thể tả, hắn rõ ràng là đụng chết Nhậm Phi Phàm, nhưng bây giờ cái này trí nhớ lại bị lật đổ, bị mới trí nhớ bao trùm. Nhậm Phi Phàm ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, đột nhiên nhất kiếm, một đạo huyết nguyệt kiếm mang chém giết mà ra, chỉ nhất kiếm, hắn liền đem Sửu Thần chặn ngang chém giết. Sửu Thần trợn mắt hốt mồm, không có phát ra một điểm tiếng vang, thân thể này cũng bị Nhậm Phi Phàm giết hết, rất nhanh hóa thành phi hôi yên diệt mà đi. Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần cực kỳ kinh dị, Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, kết cục này mang cho bọn hắn to lớn rung động, dùng về phần bọn hắn nhìn xem Sửu Thần bị chạm, đều không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem Sửu Thần chết đi. Toàn trường người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, chứng đạo siêu thiên Nhậm Phi Phàm, quá cường hãn, quá lợi hại, quá vô địch, chẳng qua là nhất kiếm, liền dễ dàng chém giết Sửu Thần. Sửu Thần vừa chết, thế cục liền trong nháy mắt thay đổi. Diệp Thần bên này, có Nhậm Phi Phàm, đại chủ tể, Nguyên Thiên Đế ba đại cao thủ, mà Hồn Thiên Đế bên này, chỉ còn lại có hắn cùng Chu Mục Thần. Nhậm Phi Phàm, quả nhiên lợi hại a. Nguyên Thiên Đế tầm mắt bạo sáng lên, cũng là khó mà che giấu kích động của mình. Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói, không phải ta lợi hại, là Diệp Thần lợi hại, ta mệnh, tu vi của ta đều là hắn cho. Nguyên Thiên Đế nói, vậy chúng ta hợp lại, đem Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần chu sát. Nhậm Phi Phàm nói, đang lúc như thế, rút kiếm bước ra, một bước liền đến Nguyên Thiên Đế bên người, lại cúi đầu hướng Phật Tổ nói, Phật Tổ, trước mang Diệp Thần rời đi, miễn cho lầm đả thương ngươi nhóm. Hắn thấy Diệp Thần cánh tay gãy mất, cũng rất là lo lắng. Hiện tại Diệp Thần quá hư nhược, không thể lại chiến đấu tiếp, nhất định phải nghỉ ngơi. Nhậm Tiên Bối, Diệp Thần còn muốn nói gì, nhưng hoàn toàn chính xác suy yếu đến lợi hại, tay cụt vết thương thấy đau, đầu choáng váng, ngay cả đứng lập đều nhanh đứng không vững. Lần này khởi động luân hồi sách, sửa đổi Nhậm Phi Phàm đi qua, Diệp Thần trả một cái giá thật là lớn, Cửu Thiên Bàn Long Trụ cùng Siêu Thiên Bảng hiệu hiến tế đi, hắn lại tự chém một tay, tinh đạo long nữ thần hồn cũng bùng cháy hầu như không còn, mới đổi lấy Nhậm Phi Phàm tân sinh. Phật Tổ cũng sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, lập tức đem hắn khiêng ở đầu vai bên trên, bước nhanh ra bên ngoài bay đi. Diệp Thần rất nhanh liền ngất đã ngủ. Chương 10898, giá quá lớn. Chương 10898, giá quá lớn. Mà tại Diệp Thần sau khi rời đi, Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, cùng Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể cùng một chỗ, hợp lại hướng về Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần chém giết mà đi. Một trận đại chiến chấn động thế gian, tiếp tục tại Tinh Không Thần Sơn bùng nổ. Bất quá trận đại chiến này, Diệp Thần là không thấy được. Toàn bộ không không lúc nào không đều đang rung động, chẳng ai ngờ rằng, trận này tinh không tranh bá thi đấu cuối cùng lại sẽ phát triển đến nước này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng theo trong ngủ mê tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy, liền cảm giác đến bờ môi một hồi ôn nhuận, mở mắt xem xét, lại có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tại hôn hít lấy chính mình, từng sợi ấm áp rực dịch, theo thiếu nữ kia trong miệng đỏ, chảy xuôi đến trong miệng của hắn. Khủ. Diệp Thần buồn bực ho một tiếng, thiếu nữ kia chấn kinh đứng lên, xoa xoa chính mình khỏe miệng rực dịch, kinh hỉ kêu lên, "A ca ca, ngươi tỉnh rồi." Thiếu nữ chính là ngôi sao nhỏ, nguyên lai là nàng dùng miệng đối miệng phương thức, vì Diệp Thần uống thuốc. Diệp Thần ngẩn ngơ, phát hiện mình đang nằm tại Thượng Hoàng Thiên Cung gian phòng trên giường, hắn chống đỡ cánh tay ngồi dậy, phát hiện mình chỉ còn lại có một đầu cánh tay phải, cánh tay trái trống rỗng, tay cụt vết thương chặt chẽ bị băng bó lấy. "Ngôi sao nhỏ, là ngươi, ta hôn mê bao lâu?" Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, trong óc còn có chút mơ mịt, chẳng qua là thấy tay cụt vô cùng đau đớn, kỳ thật không phải vết thương đau đớn, là thân thể trật tự xuất hiện băng thiếu, đại đạo không được đầy đủ mang tới đau đớn. Hắn vì cứu sống Nhậm Phi Phàm, trả giá quá lớn, gãy mất cánh tay, mong muốn khôi phục, quá gian nan. Hiện tại dựa vào Diệp Thần pháp lực, kỳ thật đơn thuần muốn cho tay cụt mọc ra đến, cũng có thể làm được dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa. Khí huyết đã hao tổn, thân thể trật tự đã xuất hiện băng thiếu, nếu như không có đầy đủ bổ dưỡng, đơn thuần nhường đức chi mọc lại, sau khi sống lại thân thể, cũng cùng tàn phế không sai biệt lắm, vô pháp đem thân thể băng thiếu trật tự chữa trị trở về. Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn biết, chính mình hôn mê bao lâu. Ngôi sao nhỏ nói, "Kaka, ngươi hôn mê có 3 ngày." Diệp Thần lẩm bẩm nói, "3 ngày trôi qua sao? Nhập Tiên Bối cùng Nguyên Thiên Đế bọn hắn thế nào, giết chết Hồn Thiên Đế sao?" Diệp Thần hồi nhớ tới 3 ngày trước sự tình, Nhậm Phi Phàm dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chứng đạo thành công, tấn thăng siêu phẩm thiên đế, cái kia sẽ cùng Nguyên Thiên Đế liên thủ với đại chủ thể, hẳn là có thể thay đổi chiến cuộc. "Không có, bất quá chúng ta đánh thắng, Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần đều bị giết lùi, bản thân bị trọng thương." Nhậm Phi Phàm đại nhân nói, "Không không lúc nào không hẳn là có khả năng yên tĩnh nhất đoạn tháng này, gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Ngôi sao nhỏ mỉm cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, cũng biết Hồn Thiên Đế mạnh mẽ, nghĩ đơn giản như vậy liền giết chết, đó là không có khả năng, hiện tại có thể đánh thắng, đem Hồn Thiên Đế trọng thương giết lùi, đã là hết sức kết cục tốt đẹp. "Nhậm Tiên Bối, hắn không có bị thương chứ?" Diệp Thần lại hỏi. Ngôi sao nhỏ nói, "Không có." Nhậm Phi Phàm đại nhân nói, "Hắn có thể chứng đạo siêu thiên, đều là công lao của ngươi, hắn hết sức cảm ơn ngươi, gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Ngươi chặt đứt một cánh tay, Nhậm đại nhân đang ở bốn phía giúp ngươi tìm kiếm khôi phục biện pháp đâu." Diệp Thần là luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch nội tình mạnh mẽ, hiện tại xuất hiện nghiêm trọng băng thiếu, mong muốn khôi phục lời, không biết muốn bổ sung nhiều ít thiên tài địa bảo đi vào, khả năng còn không có hiệu quả. Nhậm Phi Phàm tự nhiên không thể nhìn Diệp Thần hy sinh, cho nên đang ở khổ tâm tìm kiếm khôi phục chi pháp. Diệp Thần tâm bên trong ấm áp, nói, "Ngươi gọi Nhậm Tiền Bối không cần tìm, ta có khôi phục cánh tay biện pháp." Ngôi sao nhỏ ngẩn ngơ, nói, "Cái gì? Kaka, ngươi có thể chính mình khôi phục cánh tay sao?" Diệp Thần cười nói, "Đúng vậy, chỉ cần có thể tìm tới Bạch Hổ mảnh vỡ, cánh tay của ta liền có thể khôi phục." Hắn tâm tư linh mẫn, đối với mình tình huống thân thể, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiện tại gãy một cánh tay, khí huyết hao tổn to lớn, thân thể trật tự cũng có băng thiếu, nhưng này băng thiếu cũng không phải là không thể đền bù. Chỉ cần Diệp Thần có thể tìm tới Bạch Hổ mảnh vỡ, mượn nhờ Bạch Hổ mảnh vỡ linh khí, hắn có lòng tin nhường tay cụt mọc lại. Bạch Hổ mảnh vỡ là thần giác mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, lúc trước theo Thiên Mẫu nương nương trong tay, Diệp Thần liền được Bạch Hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, chỉ là sợ ảnh hưởng tranh tài phân tâm, hắn một mực không có mở ra mà thôi. Hiện tại Diệp Thần phúc trí tâm linh, cảm giác được phá cục then chốt, liền là Bạch Hổ mảnh vỡ. Chỉ cần có thể dung hợp Bạch Hổ mảnh vỡ, Diệp Thần có khả năng đạt được thiên đại tăng thêm, tay cụt khôi phục không là vấn đề. Ngôi sao nhỏ ngạc nhiên nói, "Bạch Hổ mảnh vỡ là thần giác mệnh tinh mảnh vỡ. Kaka, ngươi biết này mảnh vỡ hạ lạc. Thần giác mệnh tinh là luân hồi thất tinh một trong, nếu như có thể thức tỉnh, hoàn toàn chính xác có thể cho Diệp Thần có thiên đại tăng thêm." Diệp Thần cười móc ra tọa độ cầu, nói, "Biết." Hắn đem tọa độ cầu mở ra, lập tức một bức hùng vĩ tranh sơn thủy liền ánh vào trong mắt của hắn. Tọa độ kia cầu biểu hiện Bạch Hổ mảnh vỡ tại một cái gọi Vọng Hồ đạo tràng địa phương. Vọng Hồ đạo tràng hẳn là nơi này. Diệp Thần thấp giọng nói, tại nhắc tới Vọng Hồ đạo tràng bốn chữ thời điểm, hắn quả nhiên thấy trong lòng một hồi hứng vực, thiên cơ dung chuyển, cái kia Bạch Hổ mảnh vỡ hoàn toàn chính xác ngay tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong. Vành long long, mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú tọa độ cầu thời điểm, luân hồi mộ địa lại truyền ra một cỗ chấn động, thuộc về đạo thiên đế khối kia mộ địa, tại kịch liệt run run. Cảm thấy được cỗ này chấn động, Diệp Thần, à, một tiếng, nghi thầm, chẳng lẽ đạo thiên đế cùng Vọng Hồ đạo tràng có quan hệ sao? Hắn thấy đạo thiên đế mộ bia bên trong có một cô ý chí mãnh liệt mong muốn tô tỉnh, nhưng tựa hồ lực lượng lại không đủ, thủy chung vô pháp đột phá tỉnh lại. Chương 10899, đục nước béo cỏ. Chương 10899, đục nước béo cỏ. Ngôi sao nhỏ thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, hỏi, "Kaka, làm sao vậy?" Diệp Thần khoát khoát tay, nói, "Không có gì, ta chậm một chút sẽ đi Vọng Hồ đạo tràng một chuyến, tìm kiếm Bạch Hổ mảnh vỡ, để cầu khôi phục tay cụt, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao?" Ngôi sao nhỏ nói, "Đó là đương nhiên à, Kaka, hiện tại ta cũng không có địa phương đi, ngươi còn không tìm được nơi thích hợp an trí luân hồi sách à?" Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, "Còn không có, ngươi chờ một chút." Ban đầu Diệp Thần muốn tìm địa phương, liền là Đúc Tinh Long Thần lãnh địa, Long Thần Thiên Nguyên đảo. Nhưng Long Thần Thiên Nguyên đảo tọa độ, hắn cũng không biết, vốn là gọi Tinh Đạo Long Nữ suy tính, nhưng bây giờ Tinh Đạo Long Nữ cũng hy sinh, hắn lại nghĩ tra ra Long Thần Thiên Nguyên đảo hạ lạc, đã có thể khó khăn. Ngôi sao nhỏ nói, "Không có chuyện gì, Kaka, không cần phải gấp gáp, ngươi vừa dùng luân hồi sách cải biến Nhậm đại nhân kết cục, luân hồi thư linh khí hao tổn, cần thời gian khôi phục, tại khôi phục trước đó, chúng ta cũng không thể lại chế tạo." Diệp Thần, "Ừ," một tiếng, sờ lên chính mình tay cụt ngắt lời, nói, "Vậy chúng ta chậm một chút liền đi Vọng Hồ đạo tràng một chuyến." Ngôi sao nhỏ nói, "Kaka, chúng ta vẫn là trước dọn đi Sơn Thần giới đi, Phật Tổ, Kỷ Tư Thanh tỷ tỷ, Hạ Nhược Tuyết tỷ tỷ bọn hắn tất cả đều bận rộn di chuyển đâu, Tôn Di tỷ tỷ thì tại bế quan dưỡng sinh, Phật Tổ nói với ta, gọi ta chờ ngươi tỉnh lại, liền cứ gọi ngươi dọn đi Sơn Thần giới." Diệp Thần trầm ngâm nói, "Còn có thể dọn đi Sơn Thần giới sao?" Hắn nghĩ đến trước đó Hồn Thiên Đế phục sinh, Sơn Thần giới đã gặp nghiêm trọng phá hư, khả năng không thích hợp di chuyển. Ngôi sao nhỏ nói, "Có thể à, Sơn Thần giới đại bộ phận địa phương đích thật là bị san thành phế tích, nhưng địa mạch lại không có tổn hại, rất nhanh liền có thể khôi phục, mà lại Tinh Không Thần Sơn không có bị phá hư, chúng ta chỉ cần dọn đi Tinh Không Thần Sơn là được rồi. Bất quá, Tinh Không Thần Chỉ ngươi còn không thể dùng, bởi vì trước mặt đại chiến, chúng ta chết quá nhiều người, đang cần điều động Tinh Không Thần Chỉ phục sinh người chết, muốn mấy ngày nữa mới có thể cho ngươi sử dụng." Phật Tổ nói. Trước đó cùng Hồn Thiên Đế đại chiến, Luân Hồi trận doanh, Đạo Tông trận doanh, Chân Lý sẽ trận doanh hợp lại, đối kháng Hắc Ám Hồn tộc cùng Sửu Thần tộc cường giả, thương vong quả thực là vô cùng thảm liệt nghiêm trọng, may mắn có Tinh Không Thần Chỉ bình thường người đã chết có thể phục sinh. nhưng một chút đỉnh cấp cường giả chết đi sau liền không có cách nào sống lại. Diệp Thần gật gật đầu, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Sơn Thần giới chịu phá hư không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng là Nguyên Thiên Đế kinh doanh nhiều năm địa bàn, nội tình quá thâm hậu, chỉ cần địa mạch không sụp đổ, hết thảy đều sẽ rất nhanh khôi phục. Chúng ta bây giờ đi Sơn Thần giới sao? Diệp Thần hỏi. Ừm, ca ca, Phật Tổ nói gọi ngươi đã tỉnh liền đi qua, còn có hắn nói núi tên thần giới không dễ nghe, gọi ngươi mặt khác đổi cái tên. Ngồi sao nhỏ nói, tên là rất trọng yếu, là trật tự biểu tượng, nếu luân hồi trận doanh di chuyển, Sơn Thần giới cùng Sơn Thần tái vô quan hệ, cũng không còn là chân lý sẽ địa bàn, vậy dĩ nhiên cần đổi một cái tên. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đơn giản một điểm, liền cứ gọi luân hồi tinh giới đi. Ngôi sao nhỏ nói, tốt, ca ca, ta đây nói cho người bên ngoài á. Nàng đầu ngón tay khẽ động, ngưng tụ ra một phát tinh thần phù chiếu bên trên ấn có, luân hồi tinh giới, bốn chữ, sau đó Trương Thủ Phi bắn đi ra. Nay đạo tinh thần phù chiếu, hóa thành tinh quang, tại không không lúc nào không quyết tán, không bao lâu, toàn bộ không không thời không người, đều biết Sơn Thần giới đổi chủ, từ nay về sau, liền là luân hồi trận doanh gia viên mới cùng địa bàn mới, kỳ danh là luân hồi tinh giới. Diệp Thần tại ngôi sao nhỏ nữa, ra khỏi phòng, chỉ thấy được toàn bộ thượng hoàng thiên cung đã là có chút quẩn cũ é, luân hồi trận doanh người đại bộ phận đều di chuyển đi luân hồi tinh giới, bởi vì luân hồi tinh giới bị phá hư nghiêm trọng, sớm một chút rời đi qua là có thể sớm một chút chữa trị gia viên. Cái này gia viên mới có thể là Diệp Thần liệu mạng thắng trở về, hết thảy luân hồi trận doanh người đều là vô cùng quý trọng. Diệp Thần lại hỏi, ngôi sao nhỏ, chúng ta dọn đi Sơn Thần giới không, luân hồi tinh giới, cái kia Nguyên Thiên Đế tiền bối bọn hắn đâu? Ngôi sao nhỏ nói, ngươi nói chân lý sẽ a? Nô, chân lý sẽ người, vậy dĩ nhiên là dọn đi Mỹ Thần địa bàn á. Nguyên Thiên Đế nói, Hồn Thiên Đế rất mạnh mẽ, chủ yếu là cái kia Long Xà Hồn tộc thế lực rất mạnh mẽ, một mình hắn đánh không lại, cho nên cần liên thủ với Mỹ Thần. Hiện tại Hồn Thiên Đế bị trọng thương, đoán chừng sẽ ngủ say một quãng thời gian, nhưng Nguyên Thiên Đế cũng thụ thương, hắn cũng cần điều dưỡng. Tóm lại, tiếp xuống không không lúc nào không, tính là có thể yên tĩnh từng cái. Hồn Thiên Đế dưới trướng có 9 đại hắc ám hồn tộc, dùng Long Xà Hồn tộc cầm đầu. Long Xà Hồn tộc thế lực nội tình cường thịnh, nếu như dốc hết toàn lực, thậm chí đủ để uy hiếp được Nguyên Thiên Đế. Cho nên, Nguyên Thiên Đế không dám có chút chủ quan, hắn cần hòa Mỹ Thần thế lực liên hợp. Ngôi sao nhỏ lại nói, ca ca, chúng ta luân hồi trận doanh cũng sẽ cùng Nguyên Thiên Đế kết minh liên hợp à? Vậy chúng ta ưu thế rất rõ ràng à? Nhậm Phi Phạm đại nhân đều là siêu phẩm thiên đế, nhưng ta xem Nguyên Thiên Đế biểu lộ giống như hết sức ngưng trọng bộ dáng, tựa hồ không thế nào lạc quan. Diệp Thần cười cười, sờ lên ngôi sao nhỏ đầu, nói, đó là tự nhiên, cái này không không lúc nào không, cũng không phải chỉ có chúng ta hòa Hồn Thiên Đế hai nhà thế lực, còn có Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Hồng Quân lão tổ nhóm thế lực nhìn chằm chằm đây. Ba ngày trước Hồn Thiên Đế phục sinh, chuyện đột nhiên xảy ra, hai bên thuần túy chém giết, vậy cũng không có gì, nhưng bây giờ thế lực khắp nơi có chuẩn bị, nếu là chúng ta lại chém giết, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không đục nước béo cò. Chương 10900, trận tướng. Chương 10900, trận tướng. Đến lúc đó, người khác tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta coi như thắng Hồn Thiên Đế, lại kết thúc như thế nào đâu? Ngôi sao nhỏ, a, một tiếng, nói, đúng a, ca ca, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần lắc đầu, nói, sát lục đánh trận, giáp một phát động toàn thân, tử sinh chỗ, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét, bất quá Nhậm Tiền Bối cùng Phật Tổ bọn hắn sẽ xử lý, chúng ta chỉ phải nhanh một chút tu luyện, đuổi kịp cước bộ của bọn hắn liền tốt. Đại cách cục bên trên lưu tính, Diệp Thần cũng không tính nhúng tay, bởi vì hắn biết, mình bây giờ, nói cho cùng chẳng qua là một cái thiên nguyên cảnh ba tầng trời võ giả thôi, còn chưa đủ mạnh mẽ. Hắn xem như luân hồi trận doanh lãnh tụ tinh thần, đến mức trên thực tế quyết sách, giao cho Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ xử lý liền tốt, đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, liền là tu luyện, không ngừng tu luyện mạnh lên. Chờ hắn cũng có được thiên đế cảnh thực lực, cái kia là có thể quét ngang chư thiên hết thảy vô địch. Đi thôi, đi luân hồi tinh giới. Diệp Thần nói. Ngôi sao nhỏ nói, tốt, ca ca, chúng ta ngồi thuyền đi. Nàng tiêm tay khẽ vẫy, một tia sáng trắng lưu động, một chiếc to lớn phong trù xuất hiện tại nàng và Diệp Thần trước mặt, xem đường nét đúng là Thiên Quang Trục Nhật Hạm. Thiên Quang Trục Nhật Hạm. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn Thiên Quang Trục Nhật Hạm, lúc trước tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, đã bị đệ nhị thiên nhai một trường đánh nổ, không nghĩ tới ngôi sao nhỏ lại nặng đúc ra tới. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy, ca ca, đại chủ tể đưa rất nhiều tài nguyên tới, nói đều là hoa tổ di vật, ta lấy một bộ phận giúp ngươi đúc lại phong trù, mặt khác tài nguyên, đại chủ tể đều giao cho Tôn Di tỷ tỷ, hắn nói gọi ngươi bỏ qua cho. Diệp Thần gật đầu nói, không sao, chúng ta đi thôi. Hắn liền cùng ngôi sao nhỏ cùng một chỗ, leo lên Thiên Quang Trục Nhật Hạm, xuất phát đi tới luân hồi tinh giới. Đại chủ tể nắm tài nguyên đều giao cho Tôn Di, hiển nhiên là muốn nhường Tôn Di chế tạo rừng dẫm sách, xem ra hắn còn đối tinh không bị ngạn nhớ mãi không quên, nghĩ muốn rèn đúc một gốc nối thẳng bị ngạn thần thụ, dạng này có khả năng trực tiếp bỏ lại đi. Diệp Thần tự nhiên là không ngại, bởi vì hắn biết, hoa tổ tài nguyên, đánh nhau tạo luân hồi sách tới nói, là còn thiếu rất nhiều, hạt cát trong sa mạc, bất quá gân gà, toàn bộ cho Tôn Di cũng không sao. Ngồi Thiên Quang Trục Nhật Hạm, Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ, rất mau tới đến luân hồi tinh giới. Chỉ thấy luân hồi tinh giới bên trong, luân hồi trận doanh các đệ tử đang ở thanh lý phế tích, kiến tạo ra viên mới, một bộ khí thế ngất trời chẳng diện, một chút mạnh mẽ tồn tại thì tại chữa trị thiên địa phát tác, chữa trị phá toái hư không. Nhìn thấy Diệp Thần thuyền đến, hết thảy luân hồi trận doanh đệ tử đầu tiên là giật mình, sau đó vô cùng kính sợ sùng bái quỳ xuống, cùng kêu lên tán tụng, cùng nên tiên chủ pháp giá. Tinh không thần sơn bên kia cảm giác thiên cơ, biết Diệp Thần muốn tới, lập tức chuẩn bị nên đón. Làm Diệp Thần đến thời điểm, rất nhiều luân hồi trận doanh đệ tử đã quỳ trên mặt đất nên đón. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Diệp Lạc Nhi, Tiêu Ngọc Ly chư nữ, tại Phật Tổ chỉ huy dưới, đang ở Tinh Không Thần Sơn bên trong kiến tạo mới thượng Hoàng Thiên Cung cung điện, nhìn thấy Diệp Thần đến, chư nữ cùng Phật tổ liền tiến lên nên đón. Phật tổ vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, cung nên pháp giá, ngươi cuối cùng thức tỉnh. Lại thoáng nhìn Diệp Thần chống rông tay áo trái, hắn có chút không đành lòng, thở dài, ngươi vì sửa nhậm huynh vận mệnh, hy sinh quá lớn, dùng luân hồi huyết mạch cùng luân hồi nguyên thể chi đặc thù, chỉ sợ liền tinh không thần trì đều không thể khôi phục ngươi tay cụt. Tinh không thần trì linh khí vô cùng dồi dào, người chết đều có thể phục sinh, nhưng bởi vì Diệp Thần là cực đặc thù tồn tại, luân hồi gân cốt khí huyết đều là người tiên, xuất hiện tay cụt lớn như vậy băng thiếu, tinh không thần trì đều khôi phục không được. Diệp Thần cười nói, không sao, Phật tổ, ta có khôi phục chi pháp, chỉ cần có thể tìm được bạch hổ mảnh vỡ là đủ. Đem cái kia bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu lấy ra. Phật tổ lập tức kinh hỉ, nói, thật chứ? Nhậm huynh đang bốn phía vì ngươi bôn ba, đáng tiếc cũng là nghĩ mãi không ra, nếu là này thần giác mệnh tinh mảnh vỡ, có thể để ngươi phục hồi như cũ, liền không thể tốt hơn. Hắn liếc mắt nhìn bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, nói, này mảnh vỡ là tại vọng hồ đạo chẳng sao? Nô, nơi này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, bất quá đã có tọa độ, ta gọi Nhậm huynh thay ngươi thu hồi mảnh vỡ là được. Dứt lời, Phật tổ phát ra một đạo đưa tin phủ, tựa hồ là cáo chi Nhậm phi phàm, khiến cho hắn đi lấy bạch hổ mảnh vỡ. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nếu là Nhậm phi phàm có thể thu hồi bạch hổ mảnh vỡ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hắn tới lúc gấp rút cần khôi phục tay cụt, mà bạch hổ mảnh vỡ chính là then chốt. Phật tổ nói, luân hồi chi chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Nhậm huynh đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về. Diệp Thần nói, được. Phật tổ tại tinh không thần sơn bên trong tu kiến thượng hoàng thiên cung cung điện, tại tinh không thần chỉ phụ cận vì Diệp Thần tạo một tòa hành cung. Diệp Thần liền lợi dụng thánh linh phủ trực tiếp truyền tống đến hành cung bên trong. Trước đây Diệp Thần đoạt được tinh không tranh bá thi đấu quán quân, nguyên thiên đế ban cho hắn thiên đường vương miện, thánh linh phủ, tinh thiên ký linh quyết, có thể chấp trưởng luân hồi tinh giới, chấp trưởng tinh không thần sơn, chấp trưởng thần chỉ. Dựa vào thánh linh phủ có thể tự do tại tinh không thần sơn các nơi truyền tống xuất nhập, 10 điểm thuận tiện. Ba ngày trước trận kia kinh thế đại chiến cũng không có đối tinh không thần sơn tạo thành nghiêm trọng phá hư, ngọn núi này quá cao quá lớn, căn cơ cũng quá thâm hậu, trước hết nhất là Triều Thiên Sơn thần thân thể biến thành, lúc bắt đầu về sau là một gò núi nhỏ, tại Nguyên Thiên Đế không ngừng kinh doanh lớn mạnh dưới, lại lấy được tinh không bị ngạn chúc phúc, ngọn núi này đã cất cao đến cực kỳ trình độ kinh khủng, ngọn núi cũng kiên cố đến đáng sợ. Tại tinh không thần sơn ngọn núi bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều viễn cổ ma thần thi hải, đó là Nguyên Thiên Đế sát lục ma thần, đem ngàn ngàn vạn vạn ma thần thi cốt bổ sung đến tinh không thần sơn bên trong, mới khiến cho ngọn núi này lớn mạnh đến tình trạng như thế. Cho nên, chân chính chế tạo tinh không thần sơn người, cũng không là Triều Thiên Sơn thần, mà là Nguyên Thiên Đế, chương 10901. Một Kim Liên. Chương 10901, một Kim Liên. Diệp Thần đi vào hành cung, tại hắn hành cung bên ngoài, liền là tinh không thần trì, từng sợi ôn nhuận linh khí phiêu đãng, thấm vào ruột gan. Lúc này ở tinh không thần trì bên cạnh, Hoang lão cùng Thiên Đung Hoàng, các mang theo chút cường giả, phân biệt đại biểu cho đạo tông trận doanh cùng chân lý sẽ trận doanh, chế tạo một cái phục sinh tế đàn, đang không ngừng phục sinh lấy trận đại chiến kia người đã chết. Diệp Thần nhìn một chút, đoán chừng còn muốn mấy ngày nữa, hắn có thể chân chính tiếp trưởng tinh không thần trì. Hắn cũng không để ý, cũng không quấy rầy Hoang lão cùng Thiên Đung Hoàng, chính mình trở lại hành cung trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi Nhậm Phi Phàm trở về. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thiên nguyên cảnh 3 tầng trời, đoán chừng có khả năng lại nuốt một kim liên. Diệp Thần móc ra thanh liên đạo tổ di vật, cửu biện kim liên, này cửu biện kim liên, một so một lợi hại, mỗi một cánh đều ẩn chứa 9 loại đại thần thông, hắn trước kia nuốt 3 cánh, hiện tại liền dự định nuốt đệ tử cánh. Hắn trước mắt gãy một cánh tay, khí huyết hao tổn đến quá lợi hại, nuốt một kim liên, cũng có thể tầm bổ điểm khí huyết. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không do dự, lập tức liền bẻ một kim liên, nhét vào trong miệng nuốt vào. Kim liên vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh màu vàng nóng linh dịch, chảy vào Diệp Thần trong cơ thể. Oeng. Lập tức, một cỗ dư thừa linh khí, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể nổ tung, Diệp Thần suy hao tổn khí huyết, quả nhiên là trong nháy mắt, đạt được rất nhiều bổ sung tầm bổ, trong đan điền linh khí sôi trào, tu vi lại cũng đi theo đột phá, theo thiên nguyên cảnh 3 tầng trời sơ giai, đột phá đến 3 tầng trời trung giai mức độ. Rất tốt, rất tốt, thế mà còn để cho ta đột phá, này cửu biện kim liên quả nhiên là chí bảo. Diệp Thần tâm bên trong mừng thầm, lại cảm nhận được trong óc tràn vào từng môn đại thần thông, là kim liên bên trong lẫn chứa diệu pháp, tổng cộng có cửu môn, phân biệt là băng tâm ngưng nguyệt quyết, ngọc thanh tiêu gia bộ, lớn thiên thí thần chỉ, ngục hỏa phần thiên trưởng, vạn kiếm về diệt, thanh liên chín phong tận, bách luyện quy nhất pháp, thiên hoa loạn mưa tiễn, nhất niệm thần ma quyết. Diệp Thần cảm ngộ này cửu môn đại thần thông, chỉ cảm thấy thức hải chấn động, lấy được chỗ ích không nhỏ, cảm thấy kinh ngạc. Thanh liên đạo tổ không hổ là nguyên sơ thế giới chúa tể, quá lợi hại, không hổ là có thể chế tạo ra thiên mẫu nương nương vĩ đại tồn tại, hắn sáng tạo công pháp thần thông, thật sự là một môn so một môn lợi hại a. Càng là cảm ngộ xuống, Diệp Thần càng là thấy thanh liên đạo tổ lợi hại, đáy xúc tích thâm hậu, đỉnh phong nhất thời điểm, thực lực chênh lệch không nhiều có thể cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế chờ sánh vai cùng, chỉ bất quá hắn không có tranh bá thiên hạ dã tâm, một lòng muốn đi tinh không bị ngạ, vì thế rèn đúc ra thiên mẫu, thường ngày lại chuyên tâm tĩnh tu, sáng chế ra đủ loại mạnh mẽ thần thông pháp môn. Diệp Thần chính mình nắm giữ thần thông bí pháp, cũng là phong phú, vô tận vô lượng bình thường công pháp đã không thỏa mãn được hắn, cũng dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Nhưng này đệ tứ cánh kim liên bên trong 9 môn thần thông, lại có chừng 5 môn, nhiều Diệp Thần có đầy đủ hứng thú. Này quá kinh khủng, 9 môn thần thông lại có 5 môn nhiều như vậy có thể vào Diệp Thần pháp nhãn, rõ ràng thanh liên đạo tổ tạo hóa chi sâu. Này 5 môn chính là lớn thiên thí thần chỉ, ngục hỏa phần thiên trưởng, vạn kiếm về diệt, bách luyện quy nhất pháp, nhất niệm thần ma quyết. Trong đó, lớn thiên thí thần chỉ cùng ngục hỏa phần thiên trưởng là cương mãnh bá đạo võ kỹ, đối Diệp Thần võ đạo rất có tăng thêm. Vạn kiếm về diệt là kiếm pháp, cũng là 10 điểm lăng lệ hung hãn tồn tại, so thứ 3 cánh kim liên bên trong chỗ ghi lại cửu tiêu phi vũ kiếm, kiếm khí uy năng ít nhất cường hãn gấp 10 lần. Còn có nhất niệm thần ma quyết, là sáng tạo loại bí pháp có thể trong một ý nghĩ sáng tạo thần ma. Tỷ như năm đó Thiên Mẫu, ban đầu thời điểm, liền là Thanh Liên đạo tổ, dùng nhất niệm thần ma quyết sáng tạo ra. Ngoài ra, nhất niệm thần ma quyết còn có thể dùng làm đối địch, ép chế tinh thần của địch nhân, có thể trong một ý nghĩ, để cho địch nhân theo thần biến thành ma, thần ma biến thành thần, từ đó để cho người ta điên cuồng, để cho người ta thần phục, vô cùng kỳ diệu. Diệp Thần yên lặng lĩnh ngộ, lực chú ý cuối cùng rơi vào Bách Luyện Quy Nhất Pháp phía trên. Bách Luyện Quy Nhất Pháp có thể tinh luyện vạn vật tinh túy, quy về nhất pháp cũng là kỳ diệu, không biết có thể hay không tinh luyện ta đạo thiên kiếm tinh túy. Diệp Thần tâm nghĩ sinh động, hắn sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan đạo thiên kiếm, nhưng đạo thiên kiếm uy lực to lớn, triệu hoán cũng 10 điểm gian nan, mỗi lần triệu hoán đều sẽ nhường Diệp Thần thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác. Nếu có một loại phương pháp để luyện ra đạo thiên kiếm bộ phận tinh túy, rèn đúc thành bình thường binh khí, vậy đối Diệp Thần tới nói, liền dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền ở trong lòng hiện ra đạo thiên kiếm kỳ quan pháp tướng, sau đó vận chuyển Bách Luyện Quy Nhất Pháp, tinh luyện bản tâm, thử nghiệm đem đạo thiên kiếm bộ phận tinh túy để luyện ra. Ông ngoong. Như vậy tinh luyện phía dưới, một màn kỳ dị liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trước người hư không, thần quang nở rộ, rất nhanh liền nổi lên một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này vẻ ngoài, hoàn toàn cùng đạo thiên kiếm giống như lúc, chẳng qua là thân kiếm bên trên không có pháp tắc phù văn, thiếu một cỗ chí cao thiên đạo uy áp diệu bao hàm, nhưng phong mang đã là 10 điểm lăng lệ, kiếm khí bức người, cũng có được không cạn đạo ẩn. Rất tốt, rất tốt, quả nhiên tinh luyện thành công. Thanh kiếm này, liền gọi tiểu đạo thiên kiếm đi. Diệp Thần mừng rỡ, Bách Luyện Quy Nhất Pháp hiệu quả rõ rệt, hắn quả nhiên đem đạo thiên kiếm một tia tinh túy để luyện ra, cũng đúc tạo thành trước mắt tiểu đạo thiên kiếm. Này năm tiểu đạo thiên kiếm, luận uy lực, dĩ nhiên không thể cùng chân chính đạo thiên kiếm kỳ quan so sánh, nhưng lại có thể nhường Diệp Thần thường ngày sử dụng, xem như bình thường binh khí đương nhiên, này bình thường binh khí là cùng chân chính đạo thiên kiếm kỳ quan tương đối mà nói, luận phong mang sát phạt, Diệp Thần này nắm tiểu đạo thiên kiếm, so với hắn trước kia luân hồi thiên kiếm còn lợi hại hơn. Chương 10902, gặp lại nhậm tiền bối. Chương 10902, gặp lại nhậm tiền bối. Trên thực tế, vì bổ sung đạo thiên kiếm khái niệm, Diệp Thần cũng đem luân hồi thiên kiếm bổ sung tiến vào, cho nên này nắm tiểu đạo thiên kiếm có thể xem như tiến giai bản luân hồi thiên kiếm, thực tế uy lực thậm chí so với thôn vũ đao còn lợi hại hơn một chút. Diệp Thần huy kiếm vũ động mấy lần, kiếm quang cuồn cuộn, đại đạo khí tức sâm nghiêm, hắn rất là hài lòng, liền đem tiểu đạo thiên kiếm thu vào. Oanh long long. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe phía bên ngoài truyền đến một cỗ kinh khủng tiếng nổ vang rền, có mạnh mẽ sóng linh khí như lũ quét cuốn tới quét ngang tới. Hắn đẩy cửa phòng ra đến hành cung bên ngoài xem xét, đã thấy luân hồi tình giới bên trên bầu trời kim quang nở rộ, một đạo vĩ nạn mạnh mẽ thân ảnh liệt không hàng lâm xuống, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm tiên bối hồi trở lại đến rồi. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm thân ảnh, lập tức mừng rỡ. Chứng đạo siêu phẩm thiên đế Nhậm Phi Phàm, khí thế cường hành phi thường, mọi cử động dắt động thiên địa lại thế, bá khí vô địch, kim quang hạo đã nghìn vạn giảm, vung xuống ở đâu, nơi nào hắc ám liền muốn phá diện, hắn giống như đã thành chí tôn vô địch chúa tể. Cung nên Nhậm Pháp Vương trở về. Luân hồi trận doanh rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Nhậm Phi Phàm sau khi trở về, cũng dồn dập quỳ xuống nên đón. Nhậm Phi Phàm là Diệp Thần hộ đạo giả, là luân hồi trận doanh hộ giáo pháp vương, cho nên có xưng hô này. Soạt. Nhậm Phi Phàm thân thể lóe lên, trực tiếp liền hạ xuống Diệp Thần bên người. Diệp Thần, ta trở về. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tinh thần sung mãn bộ dáng, trở nên kích động, nắm thật chặt tay phải của hắn, nhưng nhìn thấy hắn tay áo trái dấu tuyết, hắn trong con ngươi cũng có chút chắc gần cùng có rúm. Nếu như không phải là vì cứu hắn, Diệp Thần cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Diệp Thần cười nói, Nhậm tiền bối, ngươi trở về liền tốt, ngươi đột phá bước vào siêu thiên chi cảnh, ta còn không có cùng ngươi chúc mừng đâu, chúc mừng. Nhậm Phi Phàm cười nói, ta có thể đột phá, đều là công lao của ngươi, ta mệnh đều là ngươi cho. Diệp Thần cười cười, nói, tốt, không nói cái này, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, ha ha. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi nói, bạch hổ mảnh vỡ lấy được sao? Hắn tại Nhậm Phi Phàm trên thân cũng không có bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức, cảm thấy có chút lo lắng. Nhậm Phi Phàm biểu lộ ngưng tụ, lắc lắc đầu nói, không có, ngươi xác định cái kia bạch hổ mảnh vỡ là tại vọng hồ đạo chẳng sao? Ta không có tìm được. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, không tìm được, cái này sao có thể? Ta xác định mảnh vỡ kia hạ lạc không sai. Thiên Mẫu nương nương cho Diệp Thần tọa độ cầu, không có giả, mà lại Diệp Thần cũng có thiên cơ cảm ứng, hắn có thể thấy bạch hổ mảnh vỡ ngay tại vọng hồ đạo tràng không sai. Nhậm Phi Phàm cao mày nói, này có thể kỳ quái, ta thoáng suy tính qua, cái kia vọng hồ đạo tràng là một vị nào đó cổ lão đại năng đạo tràng, nhưng sau này đã bị Sửu Thần tộc người chiếm cứ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Sửu Thần tộc, bạch hổ mảnh vỡ đối với hắn phi thường trọng yếu, nếu như bạch hổ mảnh vỡ chỗ vọng hồ đạo tràng bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta dựa theo Phật tổ cho tọa độ của ta tiến đến vọng hồ đạo tràng thời điểm, phát hiện nơi này vô cùng che giấu, nếu như không có các ngươi cho tọa độ, ta không có khả năng tìm tới. Mà cái này vọng hồ đạo tràng sớm đã bị Sửu Thần tộc Hắc Ám Ma Quân chiếm đoạt. Sửu Thần tộc có cựu đại ma quân, là theo thế giới khải kỷ lục 9 chương tà điện bên trong đản sinh ra, Hắc Ám Ma Quân liền là cái thứ nhất, là theo thế giới khải kỷ lục chương 1, Hắc Ám thức tỉnh, bên trong diễn sinh ra đến, đại biểu cho Sửu Thần ban đầu Hắc Ám tư tưởng, muốn cho Hắc Ám che trời, tiên diệt thế giới. 3 ngày trước đại chiến, cựu đại ma quân toàn bộ buông xuống, cái kia Hắc Ám Ma Quân cũng ở trong đó, Diệp Thần có chút ấn tượng. Cái gì? Chẳng lẽ bạch hổ mảnh vỡ đã bị Hắc Ám Ma Quân cướp đi sao? Diệp Thần lập tức liền lo lắng, nếu là bạch hổ mảnh vỡ trong tay Hắc Ám Ma Quân, vậy thì phiền toái. Nhậm Phi Phàm nói, không có, ta thần thức quét qua toàn bộ vọng hồ đạo tràng, căn bản không có phát hiện có bất kỳ bạch hổ mảnh vỡ tung tích, ta lại bắt mấy cái Sửu Thần tộc đệ tử siêu hồn, phát hiện Hắc Ám Ma Quân cũng đang tìm kiếm bạch hổ mảnh vỡ, nhưng hắn vơ vét vạn cổ kỳ nguyên, đều không tìm được bạch hổ mảnh vỡ mảy may tung tích. Ta nghĩ, đã từng vọng hồ đạo tràng, hẳn là có bạch hổ mảnh vỡ, nhưng sau này khả năng thất lạc. Diệp Thần nói, không không không, không có khả năng, ta cảm ứng sẽ không ra sai, Bạch Hổ mảnh vỡ hoàn toàn chính xác ngay tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong. Nghe vậy, Nhậm Phi Phàm lớn cau mày, nói, ngươi chắc chắn chứ? Này có thể kỳ quái, ta làm sao mảy may cũng không cảm ứng được. Tại tấn thăng siêu phẩm thiên đế về sau, Nhậm Phi Phàm thần thức cường độ có thể xưng tiên, nếu như Vọng Hồ đạo tràng thật có Bạch Hổ mảnh vỡ, hắn quét nhìn một thoáng liền biết, nhưng hắn cũng không có tìm được. Hắn lại ghi nhớ lấy Diệp Thần, tại xác định không có bổng phí hổ mảnh vỡ dấu vết về sau, hắn liền không có dừng lại thêm tại Vọng Hồ đạo tràng, mà là lựa chọn trực tiếp trở về. Diệp Thần trầm ngâm nói, vấn đề này có chút cổ quái, thế mà liền nhậm tiền bối ngươi đều không có phát giác được Bạch Hổ mảnh vỡ tung tích, xem ra ta muốn đích thân đi cái kia Vọng Hồ đạo tràng một chuyến. Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, không được, ngươi vừa mới tô tỉnh, thân thể còn không có khôi phục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần cười nói, cái kia qua mấy ngày chờ ta hoàn toàn khôi phục, ta lại đi điều tra điều tra. Diệp Thần có thể vô cùng xác định, Bạch Hổ mảnh vỡ ngay tại Vọng Hồ đạo tràng, hắn cảm ứng không có sai, nhưng Nhậm Phi Phàm thế mà bắt không đến mảy may dấu vết, cái này thực sự quá kỳ quái. Kỳ quái như thế tình huống, Diệp Thần dự định chính mình đi điều tra một chút, cũng coi là lịch luyện. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, tự nhiên cũng biết, Diệp Thần nghĩ muốn trưởng thành, liền cần chân chính lịch luyện. Chương 10903, hận nguyên nhân. Chương 10903, hận nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng biết này Vọng Hồ đạo tràng nguy hiểm, nói, này Vọng Hồ đạo tràng là Hắc Ám Ma Quân địa bàn, Hắc Ám Ma Quân có thể là cựu đại ma quân một trong, là Sửu Thần dưới trướng trợ thủ đắc lực, cực kỳ cứng hãn, nơi này đối với ngươi mà nói, vẫn là nguy hiểm điểm, ngươi như đụng phải có cái gì hung hiểm chỗ, nhớ kỹ kêu gọi tên của ta. Diệp Thần tâm bên trong ấm áp, nói, ta biết, Nhậm tiền bối, ngươi sẽ thủ hộ ta. Nhậm Phi Phàm nói, ừm, tóm lại, ngươi hết thảy cẩn thận, bây giờ Hồn Tiên Đế đã phục sinh, ta phải tọa trấn luân hồi tinh giới, không thể lại dễ dàng đi ra, bằng không đợi Hồn Tiên Đế thương thế tốt lên về sau, hắn lúc nào cũng có thể đánh lén, mà lại Hồng Quân đối ngươi hận ý rất lớn, ta cũng phải đề phòng. Hồng Quân sao? Diệp Thần nhớ tới Hồng Quân lão tổ vĩ đại kỳ quan, bước kia trụ Hà thần đồ. Tại trụ Hà thần đồ bên trong, ký thác Hồng Quân lão tổ ý chí mãnh liệt, trong đó có cửu thị luân hồi suy nghĩ, đối Diệp Thần cửu hận cực sâu. Cái kia trụ Hà thần đồ tư tưởng cũng hết sức có ý tứ, đem thời gian coi là có điểm xuất phát cùng có cuối điểm tồn tại, chờ đã đến giờ điểm cuối cùng, vạn vật quy khư, lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu lại từ đầu đã tới, chư thiên chúng sinh liền kẹt ở thời gian trong luân hồi, không ngừng lặp lại đã từng xảy ra sự tình, vô pháp siêu thoát. Hồng Quân lão tổ tư tưởng trụ Hà thần đồ chính là muốn chế tạo ra một đầu thao thao bất tuyệt thời gian trường hà, vĩnh viễn hướng phía trước chạy xiết, sẽ chỉ tiến lên, sẽ không lui lại, cũng sẽ không luân hồi lặp lại, đại biểu cho hắn thẳng tiến không lùi đại khí phách tư tưởng. Nhậm tiên bối, ngươi nói Hồng Quân trước kia tốt với ta, sau này lại đột nhiên hận ta, là vì cái gì? Hắn hận ta, giống như cũng không phải xuất từ thủ riêng, chẳng qua là cảm thấy ta là cái gì tai họa chư thiên rất độc lưu, đến cùng vì cái gì? Diệp Thần mơ hồ nghĩ đến một điểm, nhưng vẫn là nghĩ không quá rõ ràng, hắn mong muốn Nhậm Phi Phàm giải hoặc. Nếu như nghi hoặc có thể giải mở, hắn có lẽ có cơ hội cùng Hồng Quân lão tổ băng thích hiểm khích lúc trước, bay về tại tốt cũng không nhất định. Nếu có thể một lần nữa lôi kéo Hồng Quân lão tổ, cái kia luân hồi trận doanh liền vô địch, quét ngang hết thảy, liền Hồn Thiên Đế cũng đỡ không nổi. Nhậm Phi Phàm trầm ngâm một thoáng, cũng nghĩ đến Hồng Quân lão tổ cái kia trụ Hà thần đồ tư tưởng, nói, hắn có thể là đem ngươi trở thành thời gian luân hồi trở lại thủ phạm. Diệp Thần nói, thời gian luân hồi trở lại. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta nghe qua một chút hết sức truyền thuyết đáng sợ, liền là chư thế vạn giới thời gian, kỳ thật một mực tại luân hồi, thời gian là có phần cuối, khi thời gian đi đến phần cuối, lại sẽ hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ lại một lần nữa phát sinh một lần. Nếu như chỉ là đơn thuần lặp lại, vậy cũng không có gì, dù sao thời gian luân hồi trở lại về sau, ai cũng không nhớ nổi đã từng sự tình. Nhưng địa phương đáng sợ, ngay tại ở khi thời gian nhanh lên đến phần cuối thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhớ lại hướng thế sự tình, sẽ nhớ kỹ vô hạn trong luân hồi thống khổ cùng tra tấn. Khi thời gian đi tận, vạn vật quy khư, chư giới nên đón tận thế, cỗ này tận thế thống khổ, so với đã từng không không thời không mạt pháp thời đại, còn khốc liệt hơn ngàn tỷ lần. Mà lớn như vậy thống khổ, trước kia đã luân hồi lặp lại ngàn tỷ lần, ngươi suy nghĩ một chút nếu như đã thức tỉnh này chút kinh khủng hồi ức, thật là đáng sợ cỡ nào. Mỗi người đều tại trực tiếp biến mất, tại sụp đổ cùng điên cuồng bên trong nên đón tận thế, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu chờ đợi tận thế đến lần nữa. Hết thảy tu luyện, đủ loại hy vọng, tận thế vừa đến, tận thành bọt nước, không được siêu thoát, loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người đạo tâm sụp đổ, lâm vào hư vô. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Phi Phàm lắc đầu liên tục, rõ ràng cái này truyền thuyết, chư giới không ngừng luân hồi, thời gian luôn có đi tận một ngày, với hắn mà nói, cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng, không thể nghĩ lại, nếu như nghĩ lại, tinh thần sẽ bị ô nhiễm, lâm vào điên cuồng sụp đổ hoàn cảnh. Thời gian quy khư, lại từ đầu đã tới, đây là thống khổ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không thể từ đầu luân hồi, quy khư sau triệt để tĩnh lặng, kia liền càng thống khổ càng đáng sợ. Người lớn nhất kinh khủng, nguồn gốc từ vị trí, ai cũng không dám xác định, thời gian quy khư sau có thể hay không làm lại từ đầu, đây là lớn nhất kinh khủng cùng khủng bố, đã sợ vô hạn từ đầu luân hồi, lại sợ triệt để lâm vào tĩnh lặng. Diệp Thần ngây dại, nói, cho nên nói, thế giới đang không ngừng luân hồi sao? Hết thảy phát sinh qua sự tình, trước kia đều đã từng xảy ra, liền là đang không ngừng tái diễn sao? Nhậm Phi Phàm lộ ra một vẻ thiện thiện bao la mờ mịt, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng hẳn không phải là hoàn toàn lặp lại. Bởi vì có hỗn độn cùng sát xuất tồn tại, coi như thời gian luân hồi trở lại, có rất nhiều chuyện cũng sẽ khác biệt, bất quá đại thể hẳn là không sai biệt lắm. Ta đã từng hỏi qua đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, này thời gian luân hồi truyền thuyết đến cùng phải hay không thật, nhưng bọn hắn không có chuẩn xác trả lời ta, chỉ nói người sống một đời, khó được hồ đồ, có một số việc không biết so biết muốn tốt. Hiện tại xem ra, Hồng Quân hẳn là tin tưởng cái kia truyền thuyết, hắn cảm thấy thế giới kẹt ở vô tận trong luân hồi, không được siêu thoát, là bởi vì có ngươi cái này luân hồi chi chủ tồn tại. Chỉ cần giết ngươi, thế giới liền có thể tiếp tục đi tới, sẽ không lại bị khốn tại luân hồi, thời gian cũng sẽ không quy hư, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không còn có cái gì phần cuối khái niệm. Vâng. Diệp Thần đầu cơ hồ nổ tung, thức hải trống rỗng, không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ như thế thống hận hắn, lại là bởi vì cái này thời gian luân hồi trở lại truyền thuyết, nhận định hắn là thời gian luân hồi trở lại thủ phạm, chỉ cần giết hắn là có thể cứu vớt thế giới. Nhậm Tiên Bối, nếu như, ta nói nếu như, thật là bởi vì ta tồn tại, dẫn đến thế giới không ngừng luân hồi, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Chương 10904, mới đại năng. Chương 10904, mới đại năng. Nhậm Phi Phàm không mang theo nửa điểm lưỡng lự, nói, cái kia còn phải hỏi, ta tự nhiên là đứng tại bên cạnh ngươi, ai dám thương ngươi, ta giết kẻ ấy. Ta mệnh đều là ngươi cho, như thật có cái gì thế giới luân hồi, thời gian quy hư, mà ngươi xác thực lại là lớn nhất tội nhân, ta đây cùng ngươi cùng chết. Diệp Thần cực kỳ cảm kích, nghĩ nắm chặt Nhậm Phi Phàm hai tay, lại phát hiện mình chỉ còn lại có một cái tay, đành phải một tay đem nắm, nói, "Ừm, Nhậm Tiền Bối, đa tạ. Có ngươi tại, ta liền an tâm nhiều." Nhậm Phi Phàm cười nói, "Tốt, không nói cái này, này loại truyền thuyết, quá hư vô mà mịt, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, miễn cho tinh thần bị ô nhiễm, giống Hồng Quân lão tổ dạng này, liền là chấp niệm nổi điên, lúc trước liền ngạc tuyển chi thủy cũng dám uống hết, hắn tinh thần đoán chừng sớm đã bị ô nhiễm." Diệp Thần tâm hạ thấy một hồi bi thương, đã từng Hồng Quân lão tổ, là võ tổ bản thân, đối với hắn cũng thật là tốt, bây giờ hai bên quyết liệt, đây không phải hắn mong muốn kết cục. Hiện tại, Diệp Thần thật rất muốn biết rõ ràng, thế giới luân hồi, thời gian quy khư trận tướng, bởi vì đằng trước đăng thần cũng đề cập qua tương quan khái niệm. Bất quá, Diệp Thần cũng biết, hắn hiện tại còn không có tư cách đi phá giải khủng bố như vậy trận tướng, một khi xảy ra điều gì sai lầm, hắn tinh thần rất có thể cũng phải bị ô nhiễm. Nghỉ ngơi thật tốt đi, mau sớm dưỡng tốt thân thể, lại nghĩ biện pháp đi tìm Bạch Hổ mảnh vỡ, ngươi tốt nhất xác định ngươi cảm ứng không sai. Nhậm Phi Phàm nói lần nữa, hắn vẫn là hoài nghi, Diệp Thần cảm ứng ra sai. Bởi vì tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong, hắn căn bản liền không có phát hiện có Bạch Hổ mảnh vỡ mảy may tung tích. Diệp Thần, ừ, một tiếng, hắn tự nhiên là tin tưởng cảm ứng của mình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần lành nghề trong cung nghỉ ngơi, mấy ngày qua đi, trước đó đại chiến người chết, không sai biệt lắm phục sinh hoàn thành, nhưng tinh nhuệ nhất một bộ phận cường giả, là không dễ dàng như vậy sống lại. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh, đều không nhỏ hao tổn, dĩ nhiên hồn thiên đế cùng Sửu Thần bên kia, tổn thất lớn hơn. Trận đại chiến kia, xem như Diệp Thần bên này thắng. Còn có Chu Mục Thần, cũng bị Nhậm Phi Phàm chém thành trọng thương, hắn một thương nặng, Thiên Khư thần điện nội chiến, hắn liền rơi hạ phong. Luân hồi trận doanh có chuyên môn đệ tử, thu thập tình báo tin tức, tùy thời hướng Diệp Thần bẩm báo, Thiên Khư thần điện nội bộ, Vũ Hoàng cổ đế đã thừa cơ chiếm thượng phong, tay cầm thiên tội cổ kiếm, dần dần chấp trưởng Thiên Khư thần điện quyền hành, thậm chí dự định đem Thiên Khư thần điện lại đổi tên, đổi thành hắn trước kia chấp trưởng Vạn Khư thần điện. Tên, đại biểu cho trật tự khí tượng, 10 điểm trọng yếu. Nếu là Thiên Khư thần điện thật đổi tên thành công, thành Vạn Khư thần điện, cái kia Vũ Hoàng cổ đế liền là tuyệt đối thần. Cổ Tinh môn bên kia, Hiên Viên Vương theo phía sau màn đi tới trước sân khấu, đã thành Cổ Tinh môn trưởng môn. Cốt Thiên đế, Tính Thiên đế, Gián Thiên đế, Ban Thiên đế đám người cũng biết hiện tại không không lúc nào không, tình thế biến động đến quá lợi hại, Hồn Thiên đế phục sinh, Nhậm Phi Phàm tấn thăng siêu phẩm thiên đế, Vũ Hoàng cổ đế lại muốn quật khởi, biến động lớn đem đến, Cổ Tinh môn mong muốn dừng chân, nhất định phải có một cái tuyệt đối hạch tâm. Cái này hạch tâm, không hề nghi ngờ, liền là Hiên Viên Vương. Từ thần giáo đoàn bên này, Ma Phi Thiên đột phá đến cựu đỉnh cảnh, không, nói đúng ra, không phải đột phá, mà là dần dần thích ứng không không thời không quy tắc, tại vững bước khôi phục chính mình thực lực. Hắn một bước vào cựu đỉnh cảnh, liền là cựu đỉnh cảnh đỉnh phong, ở giữa không cần bất luận cái gì tu luyện, thực lực một cách tự nhiên khôi phục, khoảng cách thần vương cũng bất quá là cách xa một bước. Xem Ma Phi Thiên nhanh như vậy đột phá dấu hiệu, đoán chừng không bao lâu là hắn có thể trở thành thần vương, trở thành thiên đế. Còn có Hồng Quân lão tổ, trước đây Hồn Thiên đế phục sinh trận chiến kia, hắn bị Sửu Thần khơi gợi lên ngạc tuyển chi thủy, kém chút sụp đổ, hiện tại đang lúc bế quan điều dưỡng đủ loại tin tức, không ngừng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, hiện tại không không lúc nào không, sắc thực hỗn loạn, cách cục cùng trước kia khác nhiều, ám lưu hung dũng. Nhưng luân hồi trận doanh bên này, có Nhậm Phi Phàm cái này siêu phẩm thiên đế tọa trấn, Diệp Thần cũng là 10 điểm an tâm. Hắn hiện tại chỉ phải chuyên tâm tu luyện, mau sớm nhường tay cụt khôi phục là đủ. Diệp Thần đi vào Tinh Không Thần Trì. Theo người chết phục sinh hoàn thành, Hoàng lão cùng Thiên Đung Hoàng đã rút đi, tại mới xây thượng Hoàng Thiên Cung cung điện bên trong, xử lý còn lại một chút tạp vụ. Tinh Không Thần Trì chung quanh không có mưa ai, Diệp Thần có khả năng thật tốt hưởng dụng. Ngôi sao nhỏ hầu ở Diệp Thần bên người, như một cái nhất nhu thuận thị nữ, mặc cho phân công. Diệp Thần cởi bỏ quần áo, đi vào tinh không bên trong thần trì, thấm âm. Từng kia mát lạnh ao nước, theo trên da xẻ qua, nhường Diệp Thần thấy 10 điểm dễ chịu, tay cụt vết thương vừa mới kết vảy, thấm trong nước cũng không phát nữa, ngược lại tại da tốc khỏi hẳn, kết vảy tại chậm rãi chóc ra lấy, tinh không thần trì ao nước linh khí rất nồng nặc, kỳ diệu vô tận. Diệp Thần ngâm ở trong đó, thoải mái trực hừ hừ. "Kaka, dễ chịu một chút sao?" Ngôi sao nhỏ ngồi tại bên cạnh cái ao cho Diệp Thần nắm vai, cười nói. "Ừm, tốt hơn nhiều." Diệp Thần cười cười, không ngừng hấp thu tinh không thần trì linh khí, khôi phục thân thể nguyên khí, lại nếm thử câu thông thiên mộng nương nương, nhưng y nguyên đến không đến mảy may đáp lại. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, đành phải lại đem tinh không thần trì linh khí dẫn dắt nhập luân hồi mộ địa, đi tầm bổ đạo thiên đế mộ địa. Hắn dự cảm đến, đạo thiên đế đã sắp thức tỉnh, chỉ cần có đầy đủ linh khí tầm bổ. Hắn chuẩn bị muốn đi Vọng Hồ đạo tràng, điều tra Bạch Hổ mảnh vỡ sự tình, có lẽ sẽ tao ngộ hung hiểm. Nếu như có thể có một vị luân hồi đại năng thức tỉnh lời, cái kia Diệp Thần liền dễ dàng nhiều. Chương 10905, vũ trụ mệnh cách. Chương 10905, vũ trụ mệnh cách. Tuy nói hắn có Nhậm Phi Phàm cái này hộ đạo giả, nhưng Nhậm Phi Phàm dù sao muốn tỏa trấn luân hồi tinh giới, mà lại mang nhiều như vậy, Diệp Thần không muốn quá phiền phải hắn, có vấn đề có thể tự mình giải quyết, tự nhiên là tự mình giải quyết tốt nhất. Như thế trôi qua ba ngày, tại Diệp Thần không ngừng tầm bổ dưới, đạo Thiên Đế mộ địa, rốt cục toát ra trước nay chưa có vầng sáng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, chậm rãi đạp lên thần quang, tại Diệp Thần trước mặt nổi lên đó là một người mặc đạo bào màu xanh da trời, đầu đội mũ miện thanh niên nam tử, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, ôn nhuận như ngọc, như nhẹ nhàng quân tử, lại là trong núi cao nhân đắc đạo, oai hùng anh vĩ, khí phách bừng bừng phấn chấn. Diệp Thần xem xét, liền thấy trước mắt cái này người bất phàm, kinh hỉ kêu lên, đạo Thiên Đế, là người sao? Cái kia thanh niên nam tử vừa mới tô tỉnh, ngẩn người, nghe được Diệp Thần kêu gọi về sau, lập tức lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tại rơi xuống phi thiên, gặp qua mộ chủ, thừa mông mộ chủ khổ tâm kiệt lực, tại hạ cuối cùng có thể tô tỉnh, cảm kích khôn cùng. Vừa nói vừa túi nằm trên mặt đất, xá một cái. Diệp Thần nói, là phi thiên, ngươi không phải đạo Thiên Đế. Cái kia thanh niên nam tử nói, đạo Thiên Đế là tại hạ xưng hào, đi qua giới hạn ca ngợi, là lúc tuổi còn trẻ khí huyết tràn đầy, quá mức cuồng vọng, bây giờ niệm nhớ tới trời cao đất rộng, ta làm sao dám xưng đạo. Diệp Thần nói, nghe nói tiền bối đỉnh phong thời điểm, chính là một vị đạo quân. Lạc Phi Thiên nói, cái gì đạo quân? Dừng một chút, tầm mắt ngưng tụ, bấm ngón tay tính toán, bắt được thiên cơ, lập tức kinh hãi, nói, là không thể nói chi cảnh. Mộ chủ, ngươi lại định nghĩa này các loại cảnh giới. Thực sự là, hắn trong lúc nhất thời, tinh thần có chút hốt hoảng, lại tràn đầy rung động, nhìn thấy Diệp Thần chế tạo đạo thiên kiếm, khắc lập thiên đạo định nghĩa không thể nói chi cảnh đủ loại hình ảnh, trong lòng kinh hãi đến không thể phục thêm. Phải biết, hiện tại Diệp Thần, bất quá là trung vị thần, lại dám đi định nghĩa không thể nói chi cảnh, thậm chí có khắc lập thiên đạo ý nghĩ, so nghịch thiên còn nghịch tiên. Nếu như người bình thường làm như thế, Lạc Phi Thiên sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, nhưng Diệp Thần làm như thế, hắn chỉ có kinh bèo thán phục, bởi vì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, liền hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế đều công nhận hắn định nghĩa. Diệp Thần cười nói, tiểu tử cũng là cuồng vọng, ngược lại để tiền bối chê cười. Lạc Phi Thiên khoát tay một cái nói, không, mộ chủ, ngươi có cuồng vọng tư cách, ngươi có thể thức tỉnh ta, đã là thiên đại ghê gớm, nhớ năm đó, ta cùng đi đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu, mạo thiên sơ xuất khiến cho đến thiên hàng thần phạt, đấu chiến thần bị thiên lôi chém thành kiếp cho, ta cũng bị cửu thiên cương phong xé thành mảnh nhỏ, mà lại tội nghiệp cuốn thân, đã định trước vĩnh kiếp trầm luân, không được siêu thoát, ngươi có thể thức tỉnh ta, tương đương với bình thiên phạt kiếp nạn, đây chính là tương đương không dạy nổi. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn có thể thức tỉnh đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên, chủ yếu là dựa vào tinh không thần trì linh khí tầm bổ, xem ra tinh không thần trì ao nước, đích thật là vô cùng huyền diệu, tựa hồ còn có rửa sạch tội nghiệp nhân quả hiệu quả. Tiền bối năm đó, từng ngồi đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu. Diệp Thần hỏi đấu chiến thần, đây chính là hùng bá gia tộc lão tổ tông a, đỉnh phong nhất thời điểm, cùng thiên đấu sắt thần tịch dưng, song đấu, chính là thời đại viễn cổ cường hãn nhất hai đại thiên tài, lấp lánh vạn thế kỷ nguyên phong mang lóa mắt tới cực điểm. Giống tinh đạo long nữ cùng đúc tinh long thần tranh đoạt long tộc thiên mệnh, theo tinh đạo long nữ nói, nàng cuối cùng là bại, cũng là bởi vì đúc tinh long thần từng chiếm được thiên đấu sắt thần chỉ bảo. Thiên đấu sắt thần một ngón tay điểm, là có thể quyết định long tộc thiên mệnh thuộc về, đấu chiến thần có thể đấu với trời sắt thần sánh vai cùng, thực lực có thể nghĩ. Diệp Thần không nghĩ tới, Lạc Phi Thiên năm đó, thế mà từng cùng đấu chiến thần sóng vai. Lạc Phi Thiên tầm mắt có chút mê ly, hồi ức lên chuyện cũ, ngựa khí trở nên như nói mê xa xăm, nói: "Năm đó nha, ta chẳng qua là miễn cưỡng sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, cùng đấu chiến thần so sánh kém xa, hắn một cái hô hấp là có thể đem ta ép vì kiếp trò, nhưng ta thiên phú hạn mức cao nhất cực cao, ta là thiên sinh vũ trụ mệnh cách, nếu là ta có thể hoàn toàn trưởng thành, ta thậm chí có khả năng siêu việt đấu chiến thần." Nói xong lời cuối cùng, hắn đôi mắt bên trong lại khôi phục đã từng phong mang, nhuệ khí lộ ra. Diệp Thần bị Lạc Phi Thiên khí thế chấn nhiếp, hơi có chút chấn động, đạo: "Vũ trụ mệnh cách, cái này là tiền bối ngươi năm đó thiên phú." Lạc Phi Thiên gật đầu nói: "Không sai, ta vũ trụ mệnh cách nguồn gốc từ thiên đạo. Thiên đạo hữu hình, ngoại hình như cùng một cái khối rubik, có 6 mặt. Cái kia thiên đạo 6 mặt, mỗi một mặt đều đại biểu cho một loại pháp tắc, có sinh, tử, giết, thiên, vũ trụ, vận mệnh 6 loại pháp tắc, vì thiên địa chí cao, liền là sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh đạo. Nguyên Thiên Đế là thiên đạo sinh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt, bọn hắn một cái là sinh sinh đạo mệnh cách, một cái là tử hồn đạo mệnh cách. Mà ta, hết sức đáng tiếc, ta không phải thiên đạo trực tiếp tạo hóa mà ra, ta là phụ mẫu huyết mạch sinh dưỡng, nhưng ta vừa ra đời, liền lên ứng vũ trụ nói, ta thân có vũ trụ mệnh cách, vũ là không gian, trụ là thời gian, vũ trụ mệnh cách đại biểu không gian cùng thời gian cực hạn. Luận thiên phú và hạn mức cao nhất, đấu chiến thần đều không thể cùng ta so sánh. Lạc Phi Thiên ngữ khí càng ngày càng sục sôi, kể lên thân thế của mình, thanh âm hắn phong mang lăng lệ giống như lại về tới đã từng máu nóng thời đại. Diệp Thần nghe được ngốc ngốc, hắn đã sớm nghe nói qua, Nguyên Thiên Đế là sinh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt, chẳng qua là không nghĩ tới, nguyên lai hai người là theo thiên đạo khối rũ bị bên trong sinh sôi ra tới, thiên đạo có chừng 6 mặt, ngoại trừ sinh, từ bên ngoài, còn có giết, thiên, vũ trụ, vận mệnh, chương 10906. Địa bàn của ta. Chương 10906, địa bàn của ta. Mà Lạc Phi Thiên chính là bên trên ứng thiên đạo vũ trụ pháp tắc, hắn thiên phú chi đáng sợ, hạn mức cao nhất cao, đủ để cùng Nguyên Thiên Đế hòa hồn thiên đế cùng so sánh. Nguyên lai tiền bối năm đó, thế mà lợi hại như vậy. Diệp Thần bội phục nói. Nghe Diệp Thần tán dương, Lạc Phi Thiên phong duệ ánh mắt cũng rất nhanh tại phân loạn bên trong trở nên yên lắng, lại lộ ra một vẻ đắng chát, lắc lắc đầu nói, không phải, kỳ thật thiên phú của ta mệnh cách, chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước, căn cơ phù phiếm, hoàn toàn không thể cùng Nguyên Thiên Đế hòa hồn thiên đế so sánh. Hai vị kia chí cao, một sinh ra liền là không thể nói cường giả, gọi bọn họ là thiên đế, chẳng qua là thuận tiện xưng hô thôi, bọn hắn thực lực cần phải so thiên đế lợi hại hơn nhiều, bọn hắn liền là thiên đạo sinh tử hóa thân. Nhưng ta chẳng qua là bên trên ứng thiên đạo, thức tỉnh ra vũ trụ mệnh cách, nhưng thế gian giác tỉnh giả cũng không phải là chỉ có ta một cái, còn có người khác, không giống Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế như vậy độc nhất vô nhị. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, còn có giác tỉnh giả khác. Lạc Phi Thiên gật đầu nói, đúng vậy, theo ta được biết, vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, thế gian có chừng 36 người bất quá, trừ ta ra, những người khác bị cùng một sát thủ giết chết. Nghe vậy, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, là cái gì sát thủ thế mà lợi hại như vậy? Lạc Phi Thiên nói, sát thủ kia là được. Nói đến đây, thanh âm hắn dừng lại, ngẩn ngơ, lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Diệp Thần nói, làm sao vậy? Lạc Phi Thiên nói, ta lại quên sát thủ kia tên. Diệp Thần nói, cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy cũng là có thể quên sao? Là trí nhớ mài mòn sao? Lạc Phi Thiên vô cùng nghiêm trọng, nói, không phải, không phải trí nhớ mài mòn, là tên sát thủ kia, đem chính mình tồn tại hết thảy thiên cơ dấu vết, toàn bộ chẳng đi. Cho nên, ta lại không nhớ ra được tên của hắn cùng bộ dáng. Diệp Thần nói, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Lạc Phi Thiên nói, ta chỉ nhớ rõ, sát thủ kia là cái phai màu người, kế thừa phần tịch Linh Sơn quyền hành, hắn là sát thủ chí tôn, là phần tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ, cũng là phần tịch Linh Sơn chí cao chúa tể. Nhưng tên của hắn, ta quên. Diệp Thần đầu ầm ầm kịch chấn, hắn cũng nghĩ tới, Tinh Đạo Long Nữ đã từng nói, phần tịch Linh Sơn là Tỳ Thấp Nô đại thiên tôn sáng tạo, tại Tỳ Thấp Nô ngã xuống về sau, quyền kế thừa trôi liền giao cho một cái nào đó sát thủ. Tên sát thủ kia tên, Tinh Đạo Long Nữ chính mình cũng quên đi, bởi vì người trước chặt đứt tự thân tồn tại hết thảy thiên cơ dấu vết, đem chính mình chỗ có tồn tại dấu vết đều theo thế gian xóa đi, cho nên sẽ không còn có người nhớ kỹ tên của hắn cùng bộ dáng. Tinh Đạo Long Nữ quên mất, Lạc Phi Thiên cũng không nhớ nổi sát thủ kia tên, chỉ biết là hắn là phần tịch Linh Sơn chí cao chúa tể, cũng là cao nhất sát thủ. Tiền bối, ngươi năm đó là bị cái kia cao nhất sát thủ giết chết sao? Diệp Thần hỏi. Vị kia thần bí sát thủ chí tôn, giết chết thế gian hết thảy vũ trụ mệnh cách người, cái kia không có lý do sẽ bỏ qua Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói, không phải, ta gia tộc năm đó thế lực rất cường hãn, cha mẹ ta cùng đệ đệ ta đều biết cái kia sát thủ chí tôn muốn giết ta, thu hoạch vũ trụ mệnh cách, cho nên bọn hắn cực lực bảo hộ ta. Ta cuối cùng ngã xuống, cũng không phải là bị ai giết chết, là bị thiên phạt giết chết. Diệp Thần nói, thiên phạt? Lạc Phi Thiên nói, ừm, ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ban đầu ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, lại có gia tộc bảo hộ, chỉ cần ta chịu thành tâm tu luyện, không sớm thì muộn có một ngày có thể tu luyện tới Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế bọn hắn như thế cảnh giới, nhưng tâm ta quá tán, luôn muốn nhất bộ đăng thiên. Lúc ấy, ta nghe nói đấu chiến thần muốn nghịch thiên mà đi, Đạp Phá Thiên nói, ta liền khẩn cầu hắn mang ta lên cùng một chỗ, nếu là thật có thể đạp thiên lăng tiêu, ta muốn lấy này đạp thiên đại công tích, ta đủ để trong nháy mắt trèo lên đỉnh vô thượng đạo quân, thậm chí nghiền ép Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế cũng không nhất định. Ai, bây giờ nghĩ lại, vẫn là quá mức cuồng vọng vô tri, ta lúc ấy tu vi gì, chỉ bất quá vừa mới sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, thế mà liền muốn đạp thiên, thật sự là si tâm vọng tưởng, tự tìm đường chết, cuối cùng xúc động thiên nộ, gặp thiên phạt, có thể có một luồng tàn hồn tung bay nhập luân hồi mộ địa, đã coi như là thiên đại may mắn. Nói lên năm đó sự tình, Lạc Phi Thiên trong giọng nói cũng là tràn đầy vui mừng. Hắn so đấu chiến thần kết cục muốn tốt, thiên phạt buông xuống, đấu chiến thần là trực tiếp hóa thành tiếp cho, hắn ít nhất còn có một luồng tàn hồn còn lại. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nói, đạp thiên lăng tiêu, muốn thế nào đạp thiên? Lạc Phi Thiên trầm mặt xuống, lắc đầu thở dài, ai, không nói cũng được, đều đi qua. Diệp Thần xem Lạc Phi Thiên cô đơn bộ dáng, cũng không đành lòng truy vấn, nói, được à, tiền bối, ngươi vừa mới thức tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lạc Phi Thiên tầm mắt ngưng tụ, nói, muốn đi Vọng Hồ Đạo chẳng sao? Ngươi mong muốn ta bảo hộ? Hắn dù sao cũng là đã từng sờ đến không thể nói chi cảnh ngưỡng cửa cực giả, mắt sáng như đuốc, thiên cơ nhìn rõ, đã đại khái nhìn thấy Diệp Thần tâm tư. Diệp Thần thấy Lạc Phi Thiên đã biết, liền gật đầu nói, đúng vậy. Vọng Hồ Đạo Tràng bị Sửu Thần tộc chiếm cứ, cửu đại ma quân bên trong Hắc Ám Ma Quân đang ẩn nấp tại Vọng Hồ Đạo Tràng bên trong, Diệp Thần nghĩ điều tra Bạch Hổ mảnh vỡ hạ lạc, rất có thể sẽ xúc động Hắc Ám Ma Quân, hắn cũng không muốn phiền toái Nhậm Phi Phàm, cho nên nếu có Lạc Phi Thiên che trở lời, vậy liền sẽ dễ dàng bất việc rất nhiều. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, mộ chủ tỉnh lại tại hạ chỉ coi kiệt lực thủ hộ mộ chủ, nói đến thật sự là trùng hợp, cái kia Vọng Hồ Đạo Tràng chính là tại hạ ngày xưa địa bàn, xem ra ta thật sự là cùng mộ chủ hữu duyên. Chương 10907, mới đại năng. Chương 10907, mới đại năng. Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì, Vọng Hồ Đạo Tràng là tiền bối địa bàn của ngươi? Diệp Thần lại không nghĩ rằng, cái này Vọng Hồ Đạo Tràng lại có thể là Lạc Phi Thiên địa bàn. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, chính là, năm đó ta gia tộc có hai đại đạo tràng, một cái là ta Vọng Hồ Đạo Tràng, một cái khác là đệ đệ ta rơi tiêu giao tiêu diêu đạo tràng, cường thịnh thời điểm, đều là phi thường khó được động thiên bảo địa. Dừng một chút, Lạc Phi Thiên biểu lộ lại trở nên nghiêm nghị cùng tiếc hận, chẳng qua là không nghĩ tới, hôm nay ta Vọng Hồ Đạo Tràng lại bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, này Hắc Ám Ma Quân thật đúng là đáng giận a. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói, ta thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ, ngay tại Vọng Hồ Đạo Tràng bên trong, nhưng Nhậm tiền bối đi tìm, lại không phát hiện có chút bạch hổ mảnh vỡ tung tích, tiền bối nhưng biết sau lưng nguyên nhân. Lạc Phi Thiên trầm ngâm một thoáng, nói, bạch hổ mảnh vỡ sao? Vấn đề này, thật có chút cổ quái, Hắc Ám Ma Quân chiếm cứ lấy đạo trưởng của ta, sát khí tràn ngập, Hứa Đa Thiên cơ ta đều nhìn trộm không đến, mộ chủ, ngươi đến tự mình đi Vọng Hồ Đạo Tràng một chuyến, ta mới có thể nhìn thấy chân tướng. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, bất quá ta gãy một cánh tay, nguyên khí còn không có triệt để khôi phục, lại cho ta 3 ngày như thế nào? Lạc Phi Thiên nói, không có vấn đề, mộ chủ, ta vừa mới tô tỉnh, cũng cần một quãng thời gian quen thuộc thiên cơ, cái kia 3 ngày sau chúng ta tái xuất phát. Nô, lần đầu gặp gỡ, ta không có đồ vật gì cho ngươi, liền đưa ngươi một khóa Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, ngươi đem khảm nạm tại ngươi đạo thiên kiếm phía trên, có thể tăng lên rất nhiều đạo thiên kiếm pháp tướng uy lực. Nói xong liền móc ra một khỏa tinh thạch, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, toàn thân tràn ngập như mộng ảo màu sắc, từng sợi ôn nhuận linh khí chạy xuôi mà ra. Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, đây là vật gì? Diệp Thần nhìn xem cái kia tinh thạch, trong lòng không hiểu run lên, cùng Chí Cao Thần Phạm Thiên lại có quan hệ gì? Thiên đạo tam tướng thần bên trong, Chí Cao Chí Cường Thần Linh chính là Phạm Thiên. Viên này Phạm Thiên Mộng Thần Tinh chẳng lẽ lại cùng Phạm Thiên có quan hệ? Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, ngươi trước nhận lấy, nô. Phạm Thiên thần bí mật liên quan đến thế giới trung cực chân tướng, hiện sẽ nói với ngươi, có thể sẽ đối đạo tâm của ngươi tạo thành nghiêm trọng trùng kích, về sau thời cơ đã đến, ta sẽ chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta biết ngươi muốn cùng ta luận đạo, nhưng bây giờ không phải là luận đạo thời điểm. Ngươi gãy một cánh tay, thân thể trật tự xuất hiện băng thiếu, đại đạo không được đầy đủ, có chút chân tướng không phải ngươi bây giờ có khả năng tiếp nhận, ngươi trước khôi phục kết thúc cánh tay lại nói. Diệp Thần gật gật đầu, hắn hiện tại là tay cụt trạng thái, trật tự băng thiếu, chính là muốn luận đạo cũng không có tư cách. Nhân tiện nói, tốt, tiền bối, ta đây trước hết nhận, về sau chúng ta lại bàn về nói. Lạc Phi Thiên xưng là đạo tiên đế, Diệp Thần thức tỉnh hắn, liền là muốn cùng hắn luận đạo, tăng tiến chính mình đạo pháp lĩnh ngộ, có thể trợ lực chế tạo đạo thiên kiếm. Bất quá bây giờ hắn gãy một cánh tay, liền luận đạo cũng không có tư cách. Tay cụt ảnh hưởng thực sự quá lớn, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tìm tới Bạch Hổ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt. Bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm ngâm mình ở tinh không bên trong thần trì, hấp thu thần trì linh khí, tư dưỡng chính mình hao tổn khí tức, ngôi sao nhỏ làm bạn tại bên cạnh hắn. Như thế qua hai ngày, Diệp Thần nguyên khí không sai biệt lắm triệt để khôi phục, cũng hoàn toàn thích ứng cụt một tay trạng thái. May mắn hắn chặt đứt chính là cánh tay trái, thuần thục hơn cánh tay phải vẫn còn, đối võ đạo, thần thông, kiếm pháp các loại ảnh hưởng có thể xuống đến thấp nhất. Hẳn là không sai biệt lắm, ta có thể dùng tinh thiên ký linh quyết, đem linh hồn ký thác đến tinh không bên trong thần trì. Theo trạng thái khôi phục, Diệp Thần tinh thần cô đọng, hắn dự định đem chính mình linh hồn ký thác đến tinh không bên trong thần trì, kể từ đó, chỉ cần thần trì không khô, hắn linh hồn liền sẽ không phai mở, có thể vô hạn phục sinh. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi tại tinh không thần bên cạnh ao bên trên, bắt đầu yên lặng vận chuyển tinh thiên ký linh quyết. Tinh thiên ký linh quyết là nguyên thiên đế truyền thụ cho Diệp Thần công pháp, cũng là ký thác linh hồn nơi mấu chốt. Linh quyết một vận chuyển xoạt một tiếng, tại tinh không phía trên thần trì, thần quang sáng chói, liền xuất hiện một cái to lớn tinh trận như một loại nào đó cổ lão đồ đằng, hoa lệ chói lọi, từng đầu tinh hà hoa văn giống như trận văn, lẫn nhau đan xen lẫn nhau chồng chất, pháp tắc ngay ngắn. Diệp Thần thấy thế, liền cắn nát đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu, rơi xuống cái kia tinh trận phía trên. Hắn máu liền ẩn chứa hắn lực lượng linh hồn, chỉ cần giọt máu này dung nhập tinh không bên trong thần trì, tính mạng của hắn liền có thể đạt được tinh không thần trì chúc phúc, từ nay về sau, bất tử bất diệt có thể vô hạn phục sinh. Theo Diệp Thần hồn huyết rơi vào tinh trận bên trong, cả tòa tinh trận xoạt một tiếng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh trận hoa văn cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó dần dần đắm chìm tại ao nước bên trong, cùng cả tòa tinh không thần trì triệt để dung hợp. Tại hồn huyết cùng thần trì dung hợp về sau, Diệp Thần toàn thân giật mình, cũng là trong nháy mắt có một cỗ cảm giác kỳ diệu. Hắn thấy, chính mình thân thể không còn là đơn thuần một bộ thân thể, hắn còn có mặt khác một bộ thân thể, liền là tinh không thần trì bản thân. Tinh không thần trì phản phất đã thành Diệp Thần khác một cái thân thể, hoặc là nói là linh hồn vật chứa, chỉ cần thần trì không khô, hắn về sau sẽ không phải chết, cũng có vô hạn phục sinh khả năng đương nhiên, coi như có thể vô hạn phục sinh, tử vong vẫn là thiên đại khủng bố, một lần tử vong sẽ cho đạo tâm mang đến to lớn bóng mờ cùng nghiệt chướng, mà lại tử vong phục sinh về sau, cũng sẽ lâm vào một quãng thời gian cực đoan suy yếu, vô cùng không tiện. Cho nên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lãng phí sinh mệnh, đối cái mạng nhỏ của mình, hắn tự nhiên là vô cùng trân quý. Chương 1908, thỉnh cầu. Chương 1908, thỉnh cầu. Bất quá, bất kể như thế nào, có tinh không thần trì vững tâm, hắn về sau mặt đối nguy cơ sinh tử, cũng không cần khẩn trương như vậy. Tại linh hồn ký thác đến tinh không thần trì về sau, Diệp Thần tâm bên trong lần nữa phát ra kêu gọi, nếm thử câu thông thiên mẫu nương nương, sư mẫu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Từ nơi sâu xa, Diệp Thần nội tâm đột nhiên lọt vào trọng kích, một hồi ác buồn bực, trong đầu ánh vào một màn hình ảnh, đó là thiên mẫu nương nương trước đó tắm gội địa phương đã từng bảo quang mờ mịt, tiên thụ lượn quanh thánh địa, thế mà hóa thành một vùng phế tích, thiên mẫu nương nương phòng tắm cũng triệt để bị ô nhiễm, một mảnh ô uế hắc ám, phế tích bên trong lại có thật nhiều không thể diễn tả quái vật, tại gặm nuốt lấy thi thể trên đất. Những thi thể này, tựa hồ chính là thiên mẫu nương nương thủ vệ. Diệp Thần nhìn thấy một màn này cảnh tượng, lập tức rất đỗi chấn động, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư mẫu xảy ra chuyện rồi? Nàng không có trả lời ta, là tao ngộ bất trắc biến cố. Ngày xưa thiên mẫu thánh địa hóa thành phế tích, cho Diệp Thần mang đến chấn động to lớn, nội tâm của hắn tràn ngập lo lắng, lại không biết thiên mẫu đã xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, coi như thiên mẫu xảy ra chuyện, Diệp Thần cũng không có biện pháp giúp đến cái gì, dù sao thiên mẫu nương nương tại phía xa bị ngạn thế giới kia sự tình, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Đến cùng là biến cố gì, thế mà nhường sư mẫu thánh địa hóa thành phế tích. Diệp Thần tuy vô pháp nhúng tay, nhưng nội tâm cũng hết sức tò mò, không biết là bực nào thái biến thế mà nhường thiên mẫu nương nương thánh địa hóa thành phế tích. Nếu như hắn có thể giải mở sau lưng trận tướng, có lẽ có thể cùng thiên mẫu nương nương lấy được liên lạc. Tinh không thần sơn là khoảng cách bị ngạn gần nhất địa phương, ta nếu là đứng tại thần sơn đỉnh, nói không chừng có thể nhìn trộm đến một điểm tình hình bên trong. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức nhường ngôi sao nhỏ trở lại tinh không đạo thư bên trong, chính mình thì xuất ra thánh linh phù, tâm niệm vừa động, chuyển tống đi thần sơn đỉnh. Thánh linh phù là tinh không thần sơn chúa tể phù lục, chấp trưởng này phù có thể tùy ý chuyển tống đến thần sơn mỗi một cái góc. Theo tinh không thần chỉ vị trí đi tới đỉnh núi, trên đường cần đi qua vô tận cựu thiên cương phong, vô tận cực hàn tầng khí quyển, đủ loại khó khăn chắc trở, có thể đem thiên đế đều xé thành mảnh nhỏ. Tinh không thần sơn thực sự quá cao, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nó nguy nga. Năm đó nguyên thiên đế vì lớn mạnh tinh không thần sơn, mổ giết vô số ma thần, đem từng cái mạnh đại ma thần thi cốt bổ túc vào bên trong ngọn thần sơn. Những ma đó thần, đơn thuần sách một đầu ra tới, thân thể chi bằng bạc, là có thể thôn tính tinh hà, ngàn ngàn vạn vạn ma thần, vô số mạnh mẽ thi cốt xếp, tạo thành hôm nay tinh không thần sơn bao la hùng vĩ. Tinh không thần sơn cơ sở, đích thật là Triều Thiên Sơn thần thân thể biến thành, nhưng có thể có hôm nay hùng hồn bao la hùng vĩ, hoàn toàn là Nguyên Thiên Đế công lao, hết thảy phồn vinh đều là hắn một tay chế tạo. Cũng chỉ có dựa vào Thánh Linh Phủ, Diệp Thần mới có thể tại Tinh Không Thần Sơn bên trong, bốn phía đi lại, bằng không mà nói, hắn là không thể nào trèo lên đỉnh, đỉnh núi quá cao, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc các loại, đều cùng bình thường chỗ khác biệt, chỉ là pháp tắc xung đột, liền đoạn tuyệt hắn trèo lên đỉnh khả năng. Dựa vào Thánh Linh Phủ, Diệp Thần trực tiếp truyền tống đi đỉnh núi, cẩn thận lý do, hắn mặc vào Thanh Long áo giáp, lại điều động Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng, quán chú đến áo giáp bên trong, làm cho Thanh Long áo giáp đều biến thành đỏ bừng. Soạt. Nương theo lấy một trận bạch quang lấp lánh, Diệp Thần thân thể trực tiếp liền theo Tinh Không Thần Chỉ chỗ tan biến, đi tới trên đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương, may mắn hắn sớm có phòng bị, cũng không có xảy ra bất trắc. Đỉnh núi không khí mỏng manh, nhiệt độ cực thấp, gió lạnh như lao, phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy hỗn độn mịt mờ, vân thâm xương mù khóa, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy có cái gì nhật nguyện tinh thần, liền là một mảnh sáng khói mù hỗn độn, sáng khói mù bên trong mơ hồ có lấy một chút kỳ dị tranh cảnh, hắc ám thành trì, vực sâu vô tận, liên miên u ám rừng rậm các loại, đúng là hỗn độn tử địa cảnh tượng. Diệp Thần ngẩn ngơ, theo Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi, căn bản không nhìn thấy bị ngạn thế giới cảnh tượng, bởi vì không lúc nào không cùng bị ngạn thế giới, còn cách một cái hỗn độn tử địa. Cái này hỗn độn tử địa, giống như là một cái thứ nguyên vách tường, cũng tựa như là một đạo màn sắt, vắt ngang tại không lúc nào không cùng bị ngạn thế giới ở giữa. Hiện tại Diệp Thần coi như đứng tại đỉnh núi cũng không nhìn thấy bị ngạn thế giới cảnh tượng, chỉ có thể lờ mờ bắt được hỗn độn tử địa trên cảnh. Mà càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ, liền là tại đỉnh núi bên trong, cũng không phải là chỉ có hắn một người. Còn có một cái áo bào trắng nam tử, đã sớm đứng ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi trung ương có một tòa tế đàn, cắm ngược lấy một thanh kiếm, cái kia áo bào trắng nam tử, liền đứng tại kiếm đàn bên cạnh, đứng chắp tay, ngửa vọng bầu trời đêm, lại là đại chủ tể, Thương Thiên Bạch Vũ. Đại chủ tể, là ngươi? Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể, rất là đại chủ tể. Đại chủ tể thân thể hơi động một chút, quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần, cũng có chút ngoài ý muốn, lại nhịn không được nhìn một chút Diệp Thần chống rông tay áo trái, cười nói, Diệp Thần, ngươi thế mà tới, ngươi gãy một cánh tay, bất quá xem ngươi bộ dáng, tựa hồ nguyên khí khôi phục được không sai biệt lắm. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, tay cụt nếu như không khôi phục lời đại đạo không được đầy đủ, về sau tu luyện cũng gian khó cực kỳ. Đại chủ tể gật đầu nói, đúng là như thế, ta trước đó còn muốn ủy thác ngươi, lợi dụng luân hồi sách sửa đổi đi qua, cứu vãn muội muội của ta Thương Thiên Lạc Nguyệt, bất quá xem ngươi bây giờ. Diệp Thần bộ dạng này trạng thái, rõ ràng cũng không có khả năng lại sử dụng luân hồi sách. Diệp Thần im lặng. Đại chủ tể tầm mắt chớp động, nói, trước ngươi cải biến nhậm phi phàm kết cục, trợ hắn trèo lên đỉnh siêu phẩm thiên đế, ta mơ hồ suy tính đến, cái kia tựa hồ chính là luân hồi sách lực lượng. Ngươi vận dụng luân hồi sách, đúng hay không? Chương 10909. Điều kiện. Chương 10909. Điều kiện. Diệp Thần biết không thể gạt được đại chủ tể, liền gật đầu nói, đúng vậy. Đại chủ tể, ta luân hồi sách đã dùng qua, thật sự là thật có lỗi, lần sau nghĩ lại dùng, cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể để cho luân hồi sách khôi phục lực lượng. Luân hồi sách hiện tại hào quang ảm đạm, coi như Diệp Thần trạng thái đỉnh phong, đều khó có khả năng vận dụng nữa, chớ nói chi là hắn hiện tại gãy một cánh tay. Hắn biết đại chủ tể muốn tu sửa đổi đi, cải biến lạc thần cái kia vận mèo đạo tâm, nhưng trong lòng hắn, tự nhiên là nhậm phi phàm quan trọng hơn, hắn muốn giúp nhậm phi phàm chứng đạo siêu thiên, trong thời gian ngắn, liền không thể sẽ giúp đại chủ tể. Đại chủ tể mỉm cười, nói, không cần nói xin lỗi, kỳ thật ta sớm có dự cảm, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên, chính ta góp nhặt một ít gì đó, không cần ngươi vận dụng luân hồi sách một dạng có thể giúp ta cải biến quá khứ. Tiếng nói vừa ra, đại chủ tể sau lưng khói đen sụp sôi, ba quả cho tàn xây dựng tiên tinh từ từ bay lên. Tam tinh lăng không, màu đen sát khí tràn ngập, vặn vẹo bốc lên, vụ vụ rung động, tựa như một loại nào đó quỷ dị đồ đằng. Diệp Thần nhìn xem cái kia ba quả cho tàn tiên tinh, lập tức ngây dại, tầm mắt co rụt lại, nói, đây là ngày xưa luân hồi sách kiếp cho. Đại chủ tể nói, không sai. Ban đầu tư tưởng ra luân hồi sách cái vị kia luân hồi chi chủ, hắn chế tạo luân hồi sách mặc dù thất bại, nhưng có kiếp cho hạ xuống, thế gian lưu truyền luân hồi sách kiếp cho có 6 viên, ba quả tại các ngươi luân hồi trận doanh bên trong, mặt khác ba quả ta đã toàn bộ thu thập đủ, chỉ cần hiến tế này ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, liền có thể trở lại quá khứ, cải biến quá khứ. Dĩ nhiên, Diệp Thần, cũng chỉ có ngươi có thủ đoạn sửa đổi đi qua, ta làm không được. Luân hồi trận doanh ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, trước đó Diệp Thần giả chết nhậm phi phàm đã hiến tế đi một khỏa, trước mắt còn lại hai khỏa, một khỏa trong tay Diệp Thần, bất quá hắn đã có hàng thật giá thật luân hồi sách, kiếp này sám liền không cần lại dùng, có thể xem như nguyên vật liệu bổ sung đến luân hồi sách khái niệm bên trong. Nhậm phi phàm trong tay một khỏa, có thể dùng làm khẩn cấp, bất quá quá nặng nghề kết cục, chỉ dựa vào kiếp cho lực lượng, không cách nào sửa đổi, nhất định phải vận dụng chân chính luân hồi sách. Tỷ như nhậm phi phàm chứng đạo siêu thiên thất bại, thậm chí tử vong, kết cục này liền quá nặng nề, luân hồi sách kiếp cho đều không thể sửa đổi, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần tự mình ra tay. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, còn lại ba khỏa kiếp cho, đại chủ tể đã thu thập đủ. Tuy nói ba khỏa kiếp cho năng lượng, cộng lại cũng không đủ cùng chân chính luân hồi sách so sánh, nhưng ít ra cũng có nhất định uy lực có thể cải biến một chút không nặng như vậy nặng đi qua. Diệp Thần kinh ngạc nói, đại chủ tể, nghĩ không ra ngươi thế mà năm trước kia luân hồi sách kiếp cho thu thập đủ. Đại chủ tể thủ đoạn, đích thật là cường hãn. Đại chủ tể nói, Diệp Thần, ngươi dựa vào này ba khỏa kiếp cho có thể hay không sửa đổi muội muội ta đi qua? Muội muội ta ở trong dòng sông thời gian tọa độ, ta đã khóa chặt, nhưng cũng tiếc phát sinh sự tình, ta vô pháp sửa đổi, cũng chỉ có ủy thác ngươi. Chỉ thấy đại chủ tể vung tay lên, một đầu dậy sóng mãnh liệt thời gian trường hà xuất hiện, tại cái kia thời gian trường hà bên trong, có một màn hình ảnh dừng lại lấy, cái kia là năm đó đại chủ tể muội muội, Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt thụ thương hình ảnh. Năm đó Thương Thiên Lạc Nguyệt thụ thương, đại chủ tể ra tay thi cứu, lại lệnh Thương Thiên Lạc Nguyệt sinh ra một chút bất luân tình cảm, như vậy gieo xuống mầm tai họa. Hiện tại đại chủ tể mong muốn liền là Diệp Thần trở lại quá khứ, thay thế hắn đi cứu vớt muội muội của hắn, cứ như vậy, Thương Thiên Lạc Nguyệt liền sẽ không có tình cảm sinh ra, coi như phải thích, cũng không phải ưa thích đại chủ tể cái này thân ca ca, mà là Diệp Thần. Nay đi qua hình ảnh, đại chủ tể chính mình cũng nếm thử sửa đổi qua, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, hắn sửa đổi đi qua, ở trong dòng sông thời gian diễn sinh ra từng đầu nhánh sông, này chút nhánh sông toàn bộ là thời không song song tồn tại, mà lại là trong tưởng tượng thời không song song, căn bản không phải chân thực tồn tại, chẳng qua là hắn nghĩ viển vông, căn bản không cải biến được chủ thế giới kết cục. Nay loại nghĩ viển vông bên trong cải biến, người người đều có thể làm đến, coi như là chưa từng có tu luyện qua phàm nhân, cấp thấp nhất sâu kiến, đều từng huyễn tưởng qua chính mình năm đó như thế nào, hôm nay liền có thể làm gì như thế nào. Nhưng này chút huyễn tưởng là không cải biến được hiện thực, chủ thế giới căn cơ quá mức dày nặng bình thường người nghĩ viển vông, chẳng qua là mơ mộng hao huyền thôi. Chỉ có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mượn dùng luân hồi sách lực lượng, mới có thể điên đảo cả khôn, cải biến quá khứ, từ đó theo trên căn bản lịch chuyển chủ thế giới căn cơ, đây là so nghịch thiên còn muốn chuyện nghịch tiên, đại giới to lớn. Giống sửa đổi nhậm phi phàm đi qua, liền để Diệp Thần gãy một cánh tay, bất quá sửa đổi đại chủ tể muội muội đi qua, đại giới đương nhiên sẽ không thảm liệt như vậy. Diệp Thần nhìn xem cái kia thời gian trường hà hình ảnh, thoáng suy tính một thoáng thời đại cùng nhân quả, liền phát hiện sự tình phát sinh thời đại vô cùng xa xưa, nhân quả cũng không tính là quá nặng nề. Bởi vì tại tinh không bị ngạn, có thật nhiều đỉnh cấp cường giả, đại chủ tể muội muội là thần, vận mệnh của nàng còn vô pháp dung chuyển bị ngạn thế giới căn cơ, đây đối với Diệp Thần tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhân quả không quá nặng nề, sửa đổi dâng lên cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Chủ yếu vấn đề, liền là thời đại quá xa xưa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung xa xưa. Đại chủ tể, ta có thể giúp ngươi sửa đổi đi qua, nhưng bây giờ không được, ít nhất phải chờ ta tay cụt khôi phục, mà lại ngươi cần lại cho ta một chút trả thù lao. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, chính là nói thẳng nói ra. Hắn đoán chừng dựa vào chính mình đối luân hồi pháp tắc thuần thục trình độ, lại hiến tế cái kia ba khỏa luân hồi sách tiếp cho, đầy đủ trở lại quá khứ, cải biến Thương Thiên Lạc Nguyệt nhân sinh hướng đi, nhưng bây giờ khẳng định là không được, bởi vì hắn cánh tay vẫn là đoạn, ít nhất phải chờ tay cụt khôi phục, hắn có thể có đầy đủ lực lượng. Chương 10910. Thiên đạo hoàn mỹ sao? Chương 10910. Thiên đạo hoàn mỹ sao? Đại chủ tể con ngươi sáng lên, nói, cái kia có thể, ta chờ ngươi là được. Nô, đến mức trả thù lao, kiếm tử tiên trần hết thảy di vật, ta toàn bộ cho ngươi chính là. Trước đây đánh với Hồn Thiên Đế một trận, Hoa Tổ cùng kiếm tử tiên trần làm phản, Hoa Tổ di sản đã toàn bộ bị luân hồi trận doanh tiếp nhận, cho Tôn Di dùng tới chế tạo rừng rậm sách. Kiếm tử tiên trần di sản, còn trưởng không trong tay đại chủ tể, so Hoa Tổ còn muốn phong phú. Diệp Thần nói, tốt có thể. Đại chủ tể nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi những thứ này, đạo tông tài nguyên, chủ yếu là tài thần lão tổ tại quản lý, ta không tự mình trưởng khống, trong tay ta tài nguyên có rất nhiều là đến từ tinh không bị ngạn đồ vật, chưa hẳn thích hợp ngươi, mà lại đó là ta chế tạo thế giới mới cần dùng, cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói, chế tạo thế giới mới sao? Đại chủ tể gật đầu nói, đúng vậy, ta trước kia đã nói với ngươi, ta một mực tại tìm kiếm lấy một loại trung cực trật tự, nghĩ muốn rèn đúc một cái hoàn mỹ thế giới mới. Dĩ nhiên, đây thật ra là ta gia tộc đặt ở trên người ta trách nhiệm, ta nếu có đến tuyển, ta tình nguyện làm một đầu nhàn vân giá hạc, ha ha. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, ta nhớ được, ngươi nói muốn cùng Hoang lão chế tạo một cái thế giới mới, còn muốn kéo ta cùng một chỗ. Hoang lão có liên quan với thế giới trung cực tư tưởng, nhưng này cái tư tưởng, các ngươi vẫn luôn còn không có nói cho ta biết. Đại chủ tể muốn rèn đúc thế giới mới, hắn công nhận Hoang lão tư tưởng, nhưng liên thủ với Hoang lão còn chưa đủ, hắn còn muốn lôi kéo Diệp Thần. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, liền là đại chủ tể đối Diệp Thần khảo nghiệm, hiện tại Diệp Thần đã thông qua, hắn có vào cuộc tư cách. Kỳ thật, cái gì trung cực trật tự, chế tạo thế giới mới, Diệp Thần trước mắt cũng không hứng thú lắm, bất quá hắn cũng rất muốn biết, Hoang lão tư tưởng đến cùng là cái gì. Phải biết, ngày xưa Hoang lão tư tưởng ra trung cực trật tự về sau, hắn liền một đêm đắc đạo, trực tiếp trèo lên đỉnh thành thiên đế, so nhậm phi phàm còn không hợp thói thường, nhậm phi phàm ít nhất là dựa vào luân hồi sách kiếp cho, sửa đổi đi qua, mới thành thiên đế, Hoang lão lại là một đêm nội đạo, nhất bộ đăng thiên đại chủ tể tầm mắt sâu xa, nói, là thời điểm nói cho ngươi một chút trận tướng, vừa vặn Hoang lão cũng tại tinh không thần sơn, gọi hắn đi lên nói chuyện đi. Nói xong, đại chủ tể liền phát ra một đạo phù chiếu, triệu hoán Hoang lão đi lên. Chờ đợi thời khắc, đại chủ tể lại lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói, kỳ thật Hoang lão tư tưởng cùng ngươi đạo thiên kiếm cùng loại, ta cùng Hoang lão thấy ngươi đạo thiên kiếm thời điểm, đều bị giật nảy mình, không nghĩ tới ngươi cũng có khắc lập thiên đạo ý nghĩ. Diệp Thần tâm bẩn không hiểu ra tốt nhảy lên, nói, ừ, chẳng lẽ Hoang lão tư tưởng liền là khắc lập thiên đạo sao? Đại chủ tể nói, xem như thế đi, nhưng không có ngươi điên cuồng như vậy, lại dám trực tiếp tại chủ thế giới biểu lộ ra tới, ngươi là thật không sợ thiên phạt à? Khắc lập thiên đạo cung cấp là tạo phản, ngươi còn dám vạn chúng nhìn chừng chừng bạo phát đi ra, thiên đạo không hạ xuống tội phạt, thật là của ngươi vật khí. Diệp Thần cười nói, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không phải thật muốn nghịch thiên. Cái gọi là khắc lập thiên đạo, kỳ thật liền là Diệp Thần ý nghĩ thôi, hắn cũng biết mình không có khả năng có khắc lập thiên đạo năng lực. Nhưng xem đại chủ tể bộ dáng, hắn cùng Hoang lão, tựa hồ là muốn chơi thật. Tại thiên đạo quy tắc dưới, khắc lập thiên đạo, điều này có thể sao? Thật giống như tại một cái quyền khuynh thiên hạ hoàng đế ngay dưới mắt, muốn đến đỡ một cái khác hoàng đế, thậm chí chính mình làm hoàng đế, này thật khả năng sao? Diệp Thần đối mặt ma phi thiên áp lực, bất đắc dĩ, mới tư tưởng ra đạo thiên kiếm kỳ quan, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có thể không có nghĩ qua thực hiện. Nhưng xem đại chủ tể biểu lộ, hắn cùng Hoang lão thật sự có khác lập thiên đạo dự định. Đại chủ tể khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, liền đợi đến Hoang lão đi lên. Trọn vẹn qua một canh giờ, liền gặp được một đạo thân ảnh giàn mua, từ phía dưới trong sương mù bay tới, chính là Hoang lão Hoang Tự Tại. Lúc này Hoang lão, bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, đầu tóc rối bời rối tung, áo bào bên trên có không ít vỡ tan dấu vết, hiển nhiên là leo lên Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi, với hắn mà nói, cũng là có chút cật lực sự tình. Này Tinh Không Thần Sơn thật sự là khủng bố a, đỉnh núi thế mà cao như vậy, lão phu đều kém chút bỏ không được. Hoang lão có chút thở hổn hển, cười hì hì rồi lại cười, nhìn một chút đại chủ tể, lại gặp được Diệp Thần tại đây bên trong, nói: "Diệp Thần, tiểu tử ngươi cũng tại a?" Diệp Thần cười nghĩ chắp tay hành lễ, phát hiện mình chỉ có một cái tay, liền bái, nói: "Hoang lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể ngươi tốt." Tay cụt vẫn là có loại không tiện, nhiều khi Diệp Thần đều dùng vì cánh tay của mình vẫn còn ở đó. Hoang lão cười nói: "Ta rất tốt, ngươi sẽ không tốt, tiểu tử ngươi đều thành tàn phế, vì nhậm phi phạm, ngươi thật là dám hy sinh a." Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện, đại chủ tể thản nhiên nói: "Tốt, Hoang lão, không nói cái này, cũng là thời điểm cùng Luân Hồi chi chủ nói một chút kế hoạch của chúng ta." Hoang lão liếc qua Diệp Thần tay cụt, nói: "Đại chủ tể, thật muốn hiện tại liền nói." Diệp Thần đều thành tàn phế, hắn khả năng không có tư cách xâm cùng kế hoạch của chúng ta. Đại chủ tể nói: "Dùng Luân Hồi chi chủ đại khí vận, hắn tay cụt không sớm thì muộn có thể khôi phục, ngươi nói với hắn rõ ràng chính là chúng ta chế tạo thế giới mới, cần trợ lực của hắn." Hoang lão nói: "Được a, nô, nên từ nơi nào nói lên đây?" Hắn biểu lộ có chút chần chờ, lại dẫn điểm tang thương bộ dáng, sau đó bắt đầu đi qua đi lại, cân nhắc ngôn từ, tại cân nhắc một lúc lâu sau, hắn mới ngắm nhìn Diệp Thần, hỏi: "Tiểu tử, ngươi hỏi trước ngươi cảm thấy thiên đạo là hoàn mỹ sao?" Chương 10911, thế giới mới. Chương 10911, thế giới mới. Diệp Thần hỏi: "Thiên đạo khối rủ bị sao?" Hoang lão nói: "Đúng." Diệp Thần nhíu mày lâm vào trầm tư, hồi trở lại nhớ tới chính mình lần thứ nhất thấy thiên đạo khối rủ bị lúc rung động, nói: "Theo trong mắt ta thấy, thiên đạo khối rủ bị là hoàn mỹ, trật tự, quy luật, pháp tắc, biểu lộ ra ra vĩ đại nhất ảo diệu, có lẽ có cái gì tàn khuyết, nhưng ta không nhìn ra được." Hoang lão cười hắc hắc, nói: "Nếu như thiên đạo là hoàn mỹ, thế gian làm sao sẽ còn có nhiều như vậy bất công? Tỷ như cừu non tội gì, nhất định bị lão hổ ăn hết à, nó lại phạm vào cái gì sai? Kẻ yếu tội gì, nhất định bị cường giả ức hiếp sao? Ngươi xem một chút này không không lúc nào không, khắp nơi khói lửa, hắc ám, sát lục, tranh đấu, bạo ngược, huyết tinh, tàn nhẫn, ngươi còn dám nói thiên đạo là hoàn mỹ sao? Nếu là hoàn mỹ, ngươi vì cái gì lại khắc lập thiên đạo?" Diệp Thần ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, "Ta khắc lập thiên đạo, cũng không phải là thật nghĩ muốn tạo phản, lật đổ cái thế giới này, chỉ là vì đối kháng ma phi thiên, nhất định phải có một cái đủ mạnh vĩ đại kỳ quan. Đến mức trong nhân thế đủ loại bất công cùng tranh đấu, đây không phải thiên đạo vấn đề a, là lòng người. Ta có một ít trung cực tư tưởng, liền là chế tạo luân hồi thiên quốc, thành lập chân chính công bình thế giới, nhưng này loại thiên quốc tư tưởng, ta hiện tại khẳng định thực hiện không được, cho nên bình thường cũng không nghĩ lại, chẳng qua là chuyên tâm tu luyện." Diệp Thần rất rõ ràng cước đạp thực địa đạo lý, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, hắn cũng không mơ tưởng xa vời, chỉ có như thế cấp bậc tu vi hắn, còn không có tư cách đi tư tưởng trung cực sự tình. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, hắn chế tạo đạo thiên kiếm, thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh tên, thật sự là bất đắc dĩ, cái này vĩ đại kỳ quan tư tưởng, hắn chủ yếu là dùng tới trấn áp ma phi thiên, cũng không phải là nói thật nghĩ lật đổ thế giới logic, chính mình thành lập một bộ logic trước mắt thực lực của hắn còn không cho phép. Có lẽ tương lai thực lực đến, Diệp Thần sẽ có mặt khác tâm tư, nhưng ít ra hiện tại, hắn không có có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, một lòng chỉ muốn tu luyện, mạnh lên. Cánh tay gãy mất về sau, tâm tư của hắn càng là thuần túy đến chỉ có một cái kia liền là mau chóng khôi phục tay cụt. Hoang lão cười ha ha, nói: "Ngươi nói đúng, thế gian đủ loại sát lục tranh đấu, liền là nguồn gốc từ lòng người. Động lòng người tâm lại nguyên từ nơi đâu? Chỉ vùng trời, lòng người nguồn gốc từ thiên đạo. Thiên sinh lòng người, người có thiên đạo sinh dưỡng người, cũng có thần sáng tạo người, tỉ như ngươi luân hồi thiên quốc bên trong, có ngàn tỷ tín đồ a. Cái kia đều là chính ngươi sáng tạo, làm sao không thấy ngươi thiên quốc bên trong tín đồ tranh đấu tàn sát? Ngược lại chúng ta mấy ngày này đạo sinh nuôi người, sát lục đánh trận liền vạn cổ không ngớt, không đem người dâm chết, liền tuyệt sẽ không cam lòng, đây là vì cái gì? Thần sáng tạo người cùng thiên sinh người, khác biệt làm sao thật lớn như thế?" Nghe được Hoang lão lời này, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tại không không lúc nào không, một hạ vị thần liền có sáng tạo một cái thế giới, sinh sôi ngàn tỷ sinh linh năng lực, tỉ như Diệp Thần, hắn một cái lỗ chân lông, một giọt máu, một đầu tóc, trên lý luận nói, đều có thể sinh sôi ra vạn thiên vũ trụ thế giới. Bất quá như thế sáng tạo thế giới, không có thiên đạo linh khí tầm bổ, giá trị không lớn, cho nên hắn chỉ sáng tạo ra một cái luân hồi thiên quốc. Hắn luân hồi thiên quốc bên trong sinh linh là hắn sáng tạo, thuộc thần sáng tạo, cùng trời sinh sinh linh có khác biệt về bản chất. Hiện tại nghe xong Hoang lão, Diệp Thần liền lâm vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, thần sáng tạo sinh linh cùng trời sinh sinh linh khác nhau quá lớn. Thiên đạo sinh dưỡng người, lòng người tràn ngập tham lam, tự tư, ghê tởm, bạo ngược, giống như Diệp Thần chính mình cũng có thật nhiều tự tư suy nghĩ. Người nếu như không tự tư, vậy thì không phải là người, tỉ như Diệp Thần hắn cho tới bây giờ không có đưa hắn luân hồi thiên quốc bên trong sinh linh coi như là người, bất quá là một đám cung cấp tín ngưỡng linh lực công cố khôi lỗi thôi. Ta không biết, này chút trung cực đạo lý lớn, ta không hiểu. Diệp Thần hết sức nói thẳng sự rốt nát của mình, lại lắc đầu nói, trước mắt ta cũng không muốn hiểu. Diệp Thần rất rõ ràng đạo tâm của mình mặc dù đầy đủ cứng cỏi cứng hãn, ngoại vật vô pháp trùng kích, nhưng thành lũy là khả năng từ nội bộ đánh vỡ, một khi chính hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, đạo tâm liền có khả năng sụp đổ. Nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt, cho nên phàm là dính đến thế giới quy tắc, trung cực chân lý, lòng người tranh đấu các loại vấn đề, Diệp Thần tất cả đều tận lực né tránh. Này chút lớn đến kinh khủng vấn đề, trước mắt hắn còn không thích hợp đi tiếp xúc, không không lúc nào không nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm cường giả, vô số vĩ đại tiên hiền, bọn hắn dốc hết tâm huyết vô tận kỳ nguyên, đều không thể giải quyết vấn đề, Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời hiện tại chính mình có thể giải quyết. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, hắn có thể làm, liền là không ngừng vươn lên tiếp tục đi, ít nhất, muốn tu luyện tới thiên đế cảnh giới, siêu thiên cảnh giới, thậm chí là trèo lên đỉnh đạo quân, hắn mới có tư cách đi suy nghĩ thế giới trung cực. Về phần hiện tại, Diệp Thần chỉ phải gìn giữ thuần túy đạo tâm, không suy nghĩ lung tung, thuần túy tu luyện là đủ. Hoàng lão cười ha ha, nói, rất tốt, tiểu tử, ngươi hết sức thông minh, biết nhân sinh khó được hồ đồ, có một số việc, không hiểu so đã hiểu một tốt. Bất quá, ngươi có thể là luân hồi chi chủ, ngươi không thể hồ đồ, có một số việc, ngươi nhất định phải biết rõ chân tướng. Ta cho ngươi xem một chút cái này. Nói xong, Hoàng lão móc ra một bức tranh, chậm rãi bày ra. Chỉ thấy trong bức tranh, miêu tả lấy một cây cột đá, cái kia cột đá cũng không cổ lão, cũng không tăng thường, mà là tràn ngập vô tận phát sáng, hà thải bốc hơi, thủy khí dồn dập. Hoa lệ xinh đẹp mà chói lọi, phảng phất muốn theo trong bức tranh này ra, sừng sững ở cái thế giới này, nhường vinh quang phát sáng phủ kín chỗ có thời không, tráng lệ dị thường. Chương 1912, đặc thù lực lượng. Chương 1912, đặc thù lực lượng. Đây là Diệp Thần khẽ giật mình. Hoàng lão cười hì hì rồi lại cười, nói, đây là sáng tạo sinh chi trụ, là một loại vĩ đại kỳ quan, nếu hiện tại thiên đạo có vấn đề, dẫn đến lòng người sản sinh ra đủ loại lê tẩm, vậy chúng ta liền khắc lập thiên đạo, mặt khác chế tạo một cái thiên đạo ra tới, chính là cái này sáng tạo sinh chi trụ. Chỉ cần sáng tạo sinh chi trụ chế tạo ra đến, thế gian tất cả hắc ám đều có thể bị dọn sạch, lòng người đủ loại lê tẩm, tại sáng tạo sinh chi trụ phát sáng chiếu rọi đến, đều có thể đạt được tinh hóa. Này sáng tạo sinh chi trụ còn có khả năng sinh sôi ra thế giới mới, một cái vô cùng sung mãn phát sáng, vô tận linh khí thế giới mới có khả năng đem cựu thế giới che giấu, tất cả chúng ta đều có thể bông xuống phân tranh, đạt được tinh hóa, đi tới thế giới mới đi, được hưởng vĩnh hằng cực lạc. Diệp Thần cực kỳ chấn động, nói, sáng tạo sinh chi trụ. Hoàng lão, đây là ngươi tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Ngươi thật nghĩ lật đổ thiên đạo, khắc lập thiên đạo a? Thiên đạo là hữu hình mắt tiền thế giới thiên đạo, liền là một cái khối rubik. Hoàng lão tư tưởng thế giới mới, thiên đạo là căn này sáng tạo sinh chi trụ. Cùng Diệp Thần đạo thiên kiếm khác biệt, Diệp Thần đạo thiên kiếm, mặc dù cũng là có khắc lập thiên đạo tư tưởng, nhưng chỉ là tư tưởng mà thôi, hắn cũng không định thay đổi thực hiện. Đạo thiên kiếm bên trên đủ loại pháp tắc phù văn, đều là mơ hồ cũng không có cụ thể bộ dáng, bởi vì liền Diệp Thần đều vẫn không có thể nghĩ ra cùng tại chỗ thiên đạo hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Nhưng Hoàng lão sáng tạo sinh chi trụ lại khác, trên cây cột có loại rõ ràng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại thế giới pháp tắc, đại biểu cho bản nguyên nhất quy luật. Tỷ như tại hiện tại thiên đạo quy luật dưới, vật thể tại dưới tình huống bình thường sẽ rơi xuống mà không phải đi lên bay. Nhưng sáng tạo sinh chi trụ bên trên pháp tắc lại không phải như vậy, vật thể là sẽ không rơi xuống, người thiên sinh liền sẽ bay, sẽ không nhận bất luận cái gì hiện thực lực hút trói buộc. Còn có không gian pháp tắc cũng hoàn toàn khác biệt, tại chỗ không gian pháp tắc, không gian là rộng lớn vô biên, nhưng theo một đầu mối không gian đi tới khác một đầu mối không gian, cần mượn dùng công cụ hoặc là dựa vào thần thông. Nhưng Hoàng lão tư tưởng lại không phải như vậy, sáng tạo sinh chi trụ bên trên không gian pháp tắc định nghĩa là không gian là vô cùng lớn, có thể tùy ý chồng chất xuyên qua, coi như là người bình thường nhất đều có thể không nhận không gian hạn chế, tự do đi xuyên vạn giới, không cần phải mượn bất luận cái gì công cụ. Còn có thời gian pháp tắc cũng là khác biệt, thời gian trôi qua sẽ không lại mang đến già yếu, chỗ có sinh vật đều là vĩnh sinh, mà lại bởi vì là không gian vô cùng lớn, tài nguyên vô hạn nhiều, cũng không có sinh tồn khu vực không đủ nguy hiểm đến mức sát lục, cũng hoàn toàn không tồn tại, cấu thành thế giới mới bản chất là khí, toàn bộ sinh linh có thể ăn khí mà sinh, không cần lại ăn những sinh vật khác để duy trì chất dinh dưỡng, toàn bộ sinh linh đều có thể bữa ăn hà uống xương, không ăn khói lửa, đều tương đương với thần tiên. Diệp Thần nhìn xem trên bức họa sáng tạo sinh chi trụ, càng xem càng chấn kinh, càng xem càng rung động. Này sáng tạo sinh chi trụ, phía trên đủ loại pháp tắc quy luật, quá hoàn thiện, quá hoàn mỹ, có thể cấu thành một cái logic trước sau như một với bản thân mình hoàn mỹ thế giới, không giống với tại chỗ thiên đạo, không có cái gì trói buộc cùng hạn chế, hết thảy căn bản chính là tự do, phồn vinh, giàu có. Không tồn tại sát lục tranh đấu lòng người tại sáng tạo sinh chi trụ hào quang chiếu rọi đến, cũng vĩnh viễn quang minh thiện lương, sẽ không còn có tàn sát lẫn nhau suy nghĩ, thậm chí liền tự tư dục vọng đều không tồn tại, tất cả mọi người là thánh nhân. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Hoàng lão thế mà sẽ tư tưởng ra như thế hoàn mỹ vĩ đại kỳ quan, này sáng tạo sinh chi trụ hoàn mỹ, cùng tại chỗ thiên đạo khối dù bị so sánh, mảy may cũng không kém. Duy nhất nhường Diệp Thần thấy không thoải mái, liền là sáng tạo sinh chi trụ phát sáng, chiếu rọi hết thảy, liền lòng người tự tư dục vọng, cũng hoàn toàn bị thanh lý đi, đây là Diệp Thần không thể nào tiếp thu được, hắn không muốn nội tâm của mình chịu đến bất kỳ lực lượng nào trùng kích, càng không muốn ý nghĩ của mình bị người mạt sát. Hoàng lão mỉm cười, nói, này sáng tạo sinh chi trụ chính ta có thể cấu không nghĩ ra được. Diệp Thần lại nhìn phía đại chủ tể, là đại chủ tể sao? Đại chủ tể lắc đầu nói, không phải, khắc lập thiên đạo pháp tướng, mà lại quy tắc còn như thế hoàn mỹ hoàn thiện, ta thực lực cho dù cường đại hơn nữa vạn lần, cũng không có khả năng tư tưởng ra tới. Khắc lập thiên đạo, chỉ cần đủ quyết đoán, có ý tưởng, lại không sợ thiên hàng tội phạt, đại chủ tể cũng có thể nghĩ ra đến, nhưng không có khả năng nghĩ đến cụ thể pháp tắc cấu tạo. Tựa như Diệp Thần, hắn đạo thiên kiếm, phía trên pháp tắc phù văn, toàn bộ là mơ hồ, bởi vì hắn chính mình cũng nghĩ không ra hoàn thiện pháp tắc. Nhưng sáng tạo sinh chi trụ bên trên pháp tắc, là tuyệt đối hoàn thiện hoàn mỹ, tại chỗ thiên đạo đủ loại thiếu hụt, già yếu, tử vong, hắc ám, ô uế, tài nguyên không đủ các loại, toàn bộ bị từ bỏ, sáng tạo sinh chi trụ sáng tạo ra thế giới, sẽ không còn có bất luận cái gì hắc ám cùng ô uế, bầu trời cùng đại địa, mãi mãi cũng là quang minh tinh khiết, cũng chỉ có nhẹ nhàng, sẽ không còn có bất luận cái gì cuồng phong bạo vũ cùng sấm sét vang dội. Hoang lão lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, nói, là có một cỗ đặc thù lực lượng, chỉ dẫn ta tư tưởng ra sáng tạo sinh chi trụ kỳ quan, cũng là cỗ lực lượng kia chúc phúc, để cho ta trong vòng một đêm trèo lên đỉnh tiên đế. Diệp Thần đều, đặc thù lực lượng. Là cái gì lực lượng? Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đại chủ thể đã đầy đủ mạnh, nhưng hắn coi như mạnh mẽ và lần, cũng không có khả năng cấu tạo ra sáng tạo sinh chi trụ vĩ đại như vậy thiên đạo pháp tướng. Hoang lão nói tới đặc thù lực lượng, vị kia chân chính cấu tạo sáng tạo sinh chi trụ cường đại tồn tại, chỉ sợ một cái hô hấp là có thể đem đại chủ thể ép diệt ngàn và lần, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 1913. Chờ ngươi. Chương 1913, chờ ngươi. Diệp Thần càng xem sáng tạo sinh chi trụ, càng là sợ mất mật, không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại, cường đại đến đã có khả năng chế tạo thiên đạo, không phải hắn tư tưởng đạo thiên kiếm như vậy lừa gạt, mà là đem thế giới mới mỗi một cái pháp tắc, mỗi một nội quy luật đều hoàn toàn cấu tạo đến rõ ràng. Nay loại chân chính sáng thế lực lượng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung có cường đại cỡ nào kinh khủng. Không không thời không những người tu luyện cũng có sáng thế tư cách, nhưng chẳng qua là bám vào tại chỗ thiên đạo dưới thô thiện thủ đoạn, chân chính nhảy ra thiên đạo bên ngoài, tự lập thiên đạo sáng thế, vậy căn bản không ai có thể làm được. Đại chủ thể, nguyên thiên đế, hồn thiên đế bọn hắn cộng lại cường đại hơn một vạn lần nữa, đều làm không được. Diệp Thần xem sáng tạo sinh chi trụ lần đầu tiên, tưởng rằng hoang lão tư tưởng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền biết không thể nào. Này sáng tạo sinh chi trụ thực sự quá hoàn mỹ, đủ loại thiên đạo quy luật cùng tại chỗ thiên đạo khác biệt, rồi lại lo dịp trước sau như một với bản thân mình, hết thảy pháp tắc ngay ngắn rõ ràng, dùng hoang lão thực lực là tuyệt đối không thể có thể tư tưởng ra tới. Sáng tạo sinh chi trụ sau lưng sáng tạo giả, cường đại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoang lão đạt được hắn chúc phúc về sau, thậm chí một bước trèo lên đỉnh thành thiên đế. Diệp Thần trước đó còn tưởng rằng hoang lão có thể trèo lên đỉnh thiên đế là bởi vì thiên đạo chúc phúc, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không là mặt khác có một loại lực lượng khiến cho hắn thành tựu thiên đế, đó là cái gì lực lượng Diệp Thần không cách nào tưởng tượng. Hoang lão trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghiêm nghị cùng kính sợ, còn có kinh khủng, nói, cố lực lượng kia là thế giới bên ngoài lực lượng, không tại thiên đạo bên trong, nhảy ra trong ngũ hành, cường đại đến không thể tưởng tượng. Diệp Thần ngốc nói, thế giới bên ngoài lực lượng. Hoang lão nói, đúng vậy, cụ thể chân tướng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một bộ phận, còn có chút chân tướng liên quan tới thời gian luân hồi trở lại, thế giới quy hư, hiện tại ta nói cho ngươi, có thể sẽ cho đạo tâm của ngươi hình thành to lớn trùng kích. Tóm lại, chúng ta nhất định phải chế tạo ra sáng tạo sinh chi trụ, mới có thể nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, trốn qua thế giới quy khư tận thế, coi như không vì kiến tạo thế giới mới, có thể tránh né quy khư tận thế, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ cũng đáng. Ngươi là luân hồi chi chủ, chúng ta nghĩ nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, nhất định phải dựa vào ngươi hỗ trợ, sáng tạo sinh chi trụ cần một cái trưởng khống giả, thế giới bên ngoài vị trí tốt kia, hắn nói hắn đã sắp chết đi, đã vô pháp trưởng khống sáng tạo sinh chi trụ, hắn nói chỉ có ngươi có thể trưởng khống. No, khả năng hắn hiện tại đã chết đi, ta đã thật lâu không có nghe được thanh âm của hắn. Chờ chúng ta chế tạo ra sáng tạo sinh chi trụ, đồng thời nhường ngươi thuận lợi trưởng khống, chúng ta là có thể nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, tránh cho quy khư, đồng thời chế tạo ra thế giới mới, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, nghĩ đến cũng có thể sống lại. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, Hoang lão nói tới đủ loại khái niệm, thời gian luân hồi trở lại, thế giới quy khư, thế giới bên ngoài lực lượng, sáng tạo sinh chi trụ các loại, thái trùng kích lòng người. Diệp Thần cảm giác đầu của mình đã thành một đoàn tương hồ, vô pháp để riêng đầu mới tới. Tại hỗn loạn một lúc lâu sau, hắn cuối cùng miễn cưỡng để riêng một điểm suy nghĩ, nhạy cảm bắt được một vấn đề, nói, này sáng tạo sinh chi trụ, đại khí bằng bạc, tư tưởng quá mức vị tiên, coi như nắm toàn bộ không không thời không tài nguyên điền vào đi, đều khó có khả năng chế tạo ra tới đi. Chúng ta còn muốn làm sao chế tạo? Hoang lão nói, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, hắn từng nói với ta, hắn sắp phải chết, thi thể của hắn có khả năng xung làm chế tạo sáng tạo sinh chi trụ tài liệu, chỉ cần chúng ta có thể thu tập hợp đầy đủ thiên tài địa bảo làm kích nổ, là có thể đưa hắn thi thể năng lượng kích phát ra đến, từ đó đem sáng tạo sinh chi trụ theo huyễn tưởng bản vẽ rèn đúc thành chân thực tồn tại, cũng thay thế hiện tại thiên đạo khối rubi. Hiện tại cần làm kiếp nổ tài liệu, ta cùng đại chủ tể đã góp nhặt một chút, còn cần một giọt thiên đế luân hồi máu, còn có 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể. 10 vì thập toàn thập mỹ, 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể, thiếu một thứ cũng không được, mà lại ngươi thiên đế luân hồi máu cũng không thể thiếu khuyết. Diệp Thần nói, thiên đế luân hồi máu là muốn ta ra. Hoang lão nói, đúng vậy, tiểu tử, nhanh lên tu luyện đi, chỉ có ngươi tấn thăng thiên đế cảnh, ngươi luân hồi máu mới có đầy đủ tư cách đi kích hoạt sáng tạo sinh chi trụ. Ta có dự cảm, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, hắn đã chết đi, thi thể của hắn, năng lượng đã lắng động đến sáng tạo sinh chi trụ phía dưới, chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết kiếp nổ kích hoạt. Bản vẽ liền tại ta chỗ này, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới đầy đủ tài liệu, bổ sung đi vào, sáng tạo sinh chi trụ liền có thể sinh ra. Diệp Thần trợn mắt hốt mồm, suy nghĩ trong hỗn loạn lại dẫn điểm rõ ràng, dần dần minh ngộ, nói, cho nên, ta muốn làm, liền là không ngừng tu luyện, mau sớm trèo lên đỉnh thiên đế sao? Hoàng lão vỗ tay phát ra tiếng, nói, trên đại thể không sai, nhưng trên thực tế sáng tạo sinh chi trụ chế tạo tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo cam thủ, đến lúc đó thiên hàng thần phạt cũng cần ngươi tới tòa chấn đối kháng thiên kiếp. Ngươi đăng thiên trên đế lộ, đại chủ tể đằng trước đã cho ngươi rất nhiều cơ duyên, đằng sau hắn là không thể lại tùy tiện nhúng tay. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Đại chủ tể nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, bởi vì thiên đạo ở trên, ta nếu là lại tận lực vun cho ngươi, bị thiên đạo phát giác, chúng ta chế tạo sáng tạo sinh chi trụ kế hoạch liền có khả năng bại lộ, dẫn tới thiên phạt, ta về sau là không thể lại tùy tiện giúp ngươi. Tinh không tranh bá thi đấu là ta cho ngươi cuối cùng cơ duyên, luân hồi chi chủ, sau này đường liền muốn chính ngươi đi, ta chờ ngươi đăng thiên đế ngày đó. Chương 1914, Văn Minh chi kiếm. Chương 1914, Văn Minh chi kiếm. Diệp Thần tâm thần có chút hốt hoảng, hắn tư tưởng đạo thiên kiếm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng đại chủ tể cùng hoang lão lại là đùa thật, thật muốn khắc lập thiên đạo, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo khối rubik. Diệp Thần tâm bên trong có loại loại nghi vấn xen lẫn, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn đến cùng là dạng gì tồn tại, thật nhất định phải thủ tiêu thiên đạo không thể sao? Sáng tạo sinh chi trụ chế tạo ra tới, cái loại người này người đều là thánh nhân thế giới, lại thật là mình muốn sao? Nói thật, hoang lão cùng đại chủ tể muốn tạo sáng tạo sinh chi trụ, xây dựng thế giới mới, Diệp Thần cũng không là nghĩ như vậy vào cuộc, bởi vì có loại loại thứ không xác định. Nhưng hắn thụ đại chủ tể nhiều như vậy ân huệ, nghĩ hoàn toàn không đếm xỉa đến, cũng là tuyệt đối không thể. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hoang lão nhìn thấy Diệp Thần bao la mở mị hỗn loạn biểu lộ, cũng là thở dài vô vô đầu vai của hắn, nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất loạn, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Ta cùng đại chủ tể, hiện tại kéo ngươi vào cuộc, cũng không cần ngươi làm cái gì, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành cùng thích ứng, sẽ chậm rãi cáo chi ngươi càng nhiều thế giới chân tướng. Hiện ở đây, ngươi vẫn là mau sớm khôi phục ngươi tay của đi. Ta cùng đại chủ tể là không thể sẽ giúp ngươi, bằng không bại lộ thiên cơ, thiên đạo hạ phạt, ta cùng đại chủ tể đều phải chết. Ngươi sau này con đường tu luyện, tự cầu phúc đi." Diệp Thần nghe Hoang lão, suy nghĩ rốt cục hoàn toàn rõ ràng, nói: "Ừm, tốt, ta biết rồi." Lại hướng về đại chủ tể bái: "Đại chủ tể, nói thật, các ngươi muốn tạo cái gì thế giới mới, ta hứng thu không lớn, nhưng ta nhận qua ngươi thiên đại ân huệ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chỉ cần không vi phạm ta bản tâm, ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn." Diệp Thần sợ tắt đi, cơ bản nhất danh giới cuối cùng, liền là không thể vi phạm bản tâm. Đại chủ tể mỉm cười, nói: "Tốt, ngươi đi đi, về sau có vấn đề, ta sẽ lại liên lạc ngươi." Diệp Thần nói: "Được." Lại hỏi: "Đúng rồi, đại chủ tể, ngươi tại đỉnh núi, có thể thấy tinh không bị ngạn cảnh tượng sao?" Đại chủ tể con ngươi híp lại, nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Thần, nói: "Làm sao vậy?" Diệp Thần nói: "Ta muốn hỏi một ít chuyện." Đại chủ tể nói: "Là liên quan tới Thiên Mẫu sao?" Diệp Thần chấn động trong lòng, nói: "Đúng vậy. Thiên Mẫu nương nương thánh địa, hóa thành hắc ám phế tích." Diệp Thần mười điểm lo lắng, hết sức muốn biết sau lưng tình huống. Xem đại chủ tể bộ dáng, hắn hiển nhiên là dòm gặp được một chút che giấu. Đại chủ tể cười cười, nói: "Tinh không bị ngạn khắp nơi đều có hắc ám bừa bãi tàn phá, Thiên Mẫu nơi nào đó thánh địa bị hắc ám bao phủ, đây không phải cái đại sự gì, ngươi không cần quá lo lắng, đi tốt con đường của mình liền có thể." Nghe vậy, Diệp Thần thở dài một hơi, nói: "Thì ra là thế, ta đây an tâm, đại chủ tể, ta cáo từ trước." Ngay sau đó, Diệp Thần liền không người từ biệt đại chủ tể cùng Hoang lão, lợi dụng thánh linh phủ truyền tống rời đi, lại lần nữa về tới tinh không thần trì, tiếp tục ngâm điều dưỡng, khôi phục tinh thần. Vừa mới nhìn thấy sáng tạo sinh chi trụ, Diệp Thần tinh thần nhận lấy to lớn trùng kích, không ngừng hít sâu điều chỉnh, mới chậm rãi để cho mình tỉnh táo lại. Này sáng tạo sinh chi trụ, thật sự là không hợp tối thường a, so với ta đạo thiên kiếm còn không hợp tối thường. Ta tư tưởng đạo thiên kiếm, cũng chẳng qua là ngẫm lại, nhưng Hoang lão cùng đại chủ tể, lại là muốn chơi thật, thật muốn lật đổ cựu thế giới, thành lập mới thiên đạo, thế giới mới. Nô. Bất quá với ta mà nói, những chuyện này còn có chút xa xôi, vẫn là mau sớm đi vọng hồ đạo tràng, tìm tới bạch hồ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt lại nói. Diệp Thần hạ quyết tâm, trong lòng có quyết đoán, với hắn mà nói, không có so khôi phục tay cụt chuyện trọng yếu hơn đến tại cái gì lật đổ cựu thế giới, khắc lập thiên đạo, chế tạo thế giới mới, này chút hùng vi lý niệm, ngẫm lại đều để người nghẹt thở, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, đi tốt trước mắt đường là đủ. Chỉ có thiên nguyên cảnh ba tầng trời thực lực hắn, còn không có tư cách đi nghĩ những thứ này hùng vị vấn đề, ít nhất, muốn trở trèo lên đỉnh thiên đế về sau, mới có thể đi cân nhắc những cái kia trung cực sự tình. Hiện tại Diệp Thần, khoảng cách trung cực còn quá xa vời. Lại qua một ngày, Diệp Thần đã làm tốt hết thể chuẩn bị, liền chuẩn bị đi vọng hồ đạo tràng. Xuất phát đêm trước, đạo thiên đế Lạc Phi Thiên hướng Diệp Thần nói: "Mộ chủ, ngày mai liền đi vọng hồ đạo tràng sao?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy, tiền bối, nếu đó là địa bàn của ngươi, còn xin ngươi nhiều hơn phù hộ a." Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói: "Tự nhiên, ta có một thanh bội kiếm, liền truyền cho ngươi đi chờ ngày mai đi đến vọng hồ đạo tràng, ngươi có bội kiếm của ta có thể đối phó rất nhiều bất trắc." Nói xong, Lạc Phi Thiên tế ra một thanh kiếm kia tinh mang chạm nhiên, thân kiếm bên trên khắc vẽ đầy bùa văn, lại tràn ngập chói lọi rực rỡ sáng bóng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy hoa mắt. Đây là? Diệp Thần nhìn xem Lạc Phi Thiên tế ra kiếm, lập tức thấy một cỗ rộng rãi bàng bạc kiếm khí đập vào mặt. Kiếm khí này cũng không là sát lục kiếm khí, mà là ẩn chứa một loại nào đó đại trật tự khí tức, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy chấn phục. Lạc Phi Thiên cười nói: "Đây là năm đó ta bội kiếm, cũng là ta hải đăng, gọi Văn Minh chi kiếm. Kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, trên lý luận có thể nắm giữ trí cao thời không pháp tắc, nhưng vô tận thời gian, vô tận không gian, rất có thể mang đến hỗn loạn, cho nên cần hải đăng chấn thủ. Này Văn Minh chi kiếm, chính là ta chấn thủ thời không hải đăng, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, vì chế tạo này kiếm, năm đó ta dốc hết tâm huyết, từng bế quan 10 vạn năm, hôm nay liền chuyển cho ngươi." Đem bội kiếm giao cho Diệp Thần trong tay. Chương 1915. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chương 1915. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Tiền bối, quý giá như vậy kiếm, ngươi liền trực tiếp chuyển cho ta không?" Lạc Phi Thiên cười nói: "Không có gì, ngược lại, ta bây giờ chẳng qua là một giới cô hồn dã quỷ, này bội kiếm ta giữ lại cũng vô dụng, chẳng thà đưa cho ngươi, ngươi có khả năng đúc nóng vào đạo thiên kiếm bên trong." "Đúc nóng sao?" Diệp Thần nhướng mày, lại lắc đầu nói: "Vẫn là từ bỏ, miễn cho lãng phí, bất quá cùng ta tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, cũng không tệ." Đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, rộng rãi vô lượng, trước mắt Diệp Thần đã điền luân hồi thiên kiếm, Viêm Hoàng đế ấn, Hoài Thương kiếm đi vào làm tài liệu, đã có khả năng hiển hóa ra kỳ quan pháp tướng, lại bổ sung vật đi vào, ý nghĩa liền không lớn. Bởi vì coi như nắm toàn bộ không không lúc nào không đều điền vào đi, cũng là không thể đủ đem đạo thiên kiếm tạo ra, có thể hiển hóa pháp tướng liền không sai biệt lắm, không cần thiết lãng phí nữa tài nguyên. Lạc Phi Thiên này nắm Văn Minh chi kiếm, cùng Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, hiệu quả tốt nhất. Này nắm Văn Minh chi kiếm, khí thế bằng bạc, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, có đại trật tự khí phách, nhưng sát khí không đủ, càng thích hợp làm thần khí trấn quốc, mà không phải sát lục chi khí. Cùng tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, cái kia Văn Minh chi kiếm cũng có thể bộc phát ra sát khí, song kiếm hợp bích, chém ngang chư thiên vô địch. Diệp Thần liền xuất ra tiểu đạo thiên kiếm, Lạc Phi Thiên xem xét, liền liên tục gật đầu nói: "Song kiếm hợp bích, cái kia rất tốt. Mộ chủ, ta Văn Minh chi kiếm cùng ngươi tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, phong mang tuyệt đối là vô địch." Tiểu đạo thiên kiếm bản thân liền là theo đạo thiên kiếm khái niệm bên trong tinh luyện mà ra, có nghịch phá thiên đạo không biết sợ khí tức, sẽ cùng Văn Minh chi kiếm dung hợp, sát khí cùng trật tự cùng tồn tại, bá đạo cùng vương đạo bổ sung, vẹn toàn đôi bên. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này thi triển đạo tông đúc binh thuật, đem hai thanh kiếm dung hợp một chỗ ông. Song kiếm dung hợp về sau, Diệp Thần đạt được một thanh mới tinh kiếm, hiện ra màu vàng kim, phía trên mang theo mỹ diệu đạo vận, lại có loại sát lục cùng Văn Minh cùng tồn tại nhỏ bé phù văn. Diệp Thần huy kiếm ở giữa, kiếm quang cuồn cuộn, khí thế hạo đẳng. Rất tốt, rất tốt. Diệp Thần phi thường hài lòng, hướng Lạc Phi Thiên nói: "Tiền bối, đa tạ, bội kiếm của ngươi thật sự là cường hãn a, hiện tại ta nhất kiếm nơi tay, chỉ sợ cựu đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả, ta đều có thể nhất kiếm giết chết." Trước mắt Diệp Thần, tu vi là thiên nguyên cảnh ba tầng trời trung giai, hắn chấp trưởng lấy tiểu đạo thiên kiếm, có lòng tin nhảy vọt một cái đại cảnh giới tác chiến, nghịch phạt cựu đỉnh cảnh ba tầng trời bên trong cường giả, mà lại là nhất kiếm miểu sát loại kia, đều không cần dùng chiêu thứ hai. Hiện tại hắn tiểu đạo thiên kiếm, luận khí thế, luận nội tình, luận phong mang, đã vượt qua ngày xưa chí cao thần khí thiên tội cổ kiếm, là không không lúc nào không đệ nhất kiếm. Đến mức chân chính đạo thiên kiếm, đó là vĩ đại kỳ quan, một khi phóng xuất ra, hủy diệt thiên địa, Diệp Thần cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Lạc Phi Thiên cười nói: "Này không tính là gì, năm đó ta, nhất thứ lợi hại, cũng không phải là này Văn Minh chi kiếm, mà là Đạo Thiên Sơn Hà Lô." Diệp Thần nói: "Đạo Thiên Sơn Hà Lô?" Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói: "Đúng vậy, cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô, là ta tư tưởng vĩ đại kỳ quan, năm đó đã có thể hiện hóa ra pháp tướng, này Văn Minh chi kiếm, trên thực tế là ta dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô đúc tạo nên." Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói: "Có thể rèn đúc ra Văn Minh chi kiếm, tiền bối cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô, kỳ quan pháp tắc chắc là kinh thiên động địa." Đạo Thiên Sơn Hà Lô này năm chữ, mang cho Diệp Thần chấn động không nhỏ, hắn thậm chí phảng phất nhìn thấy thiên cơ, thấy Lạc Phi Thiên năm đó tư tưởng Đạo Thiên Sơn Hà Lô ý nghĩ, là muốn đúc nóng thiên đạo, đem trọn viên thiên đạo khối dù bị, đều tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô luyện hóa. Như thế không hợp thói thường tư tưởng, tự nhiên không có khả năng thực hiện, cho nên mới gọi vĩ đại kỳ quan. Hắn Văn Minh chi kiếm, chính là từ Đạo Thiên Sơn Hà trong lò rèn đúc mà ra. Lạc Phi Thiên nói: "Kinh thiên động địa không dám nhận, bất quá ta đối cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô tư tưởng, đích thật là phi thường hài lòng, chế tạo bản vẽ ngay tại Vọng Hồ đạo tràng, năm đó ta là giao cho các đệ tử của ta bảo quản. Bất quá, bây giờ Vọng Hồ đạo tràng đã bị Sửu thần tộc chiếm cứ, chỉ sợ môn hạ của ta đệ tử sớm đã thê thảm sát lục, cái kia chế tạo bản vẽ đoán chừng cũng thành cho tàn, ai, đáng tiếc đáng tiếc." Diệp Thần nói: "Tiền bối, ngươi không thể một lần nữa vẽ ra bản vẽ sao?" Lạc Phi Thiên nói: "Có thể là có thể, nhưng tổn thất tài liệu, có thể không có cách nào vãn hồi, năm đó ta tại cái kia chế tạo cầu trong giấy, chút xuống vô số thiên tài địa bảo, mới khiến cho Đạo Thiên Sơn Hà Lông ngưng hóa ra pháp tướng, hôm nay coi như vẽ tiếp ra bản vẽ, không có tài liệu làm căn cơ, không có khả năng lại hiện ra." Diệp Thần hiểu được, nói: "Thì ra là thế, tiền bối, ta đây đi Vọng Hồ đạo tràng, nói không chừng còn có thể tìm về ngươi Đạo Thiên Sơn Hà Lô đây." Lạc Phi Thiên cười nói: "Hy vọng đi, bất quá ta không ôm cái gì hy vọng, mộ chủ, ngươi vạn sự cẩn thận, Vọng Hồ đạo tràng dù sao đã bị Sửu thần tộc chiếm đoạt." Diệp Thần gật đầu nói: "Ừm, ta biết." Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần chính là khóa chặt Vọng Hồ đạo tràng tọa độ, trực tiếp xé rách hư không, phá không đi tới. Chuyến này mục đích chính yếu nhất là vì tìm kiếm Bạch Hồ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt, nếu như có thể lại thuận lợi tìm tới Lạc Phi Thiên Đạo Thiên Sơn Hà Lô, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Vì cẩn thận lý do, Diệp Thần sử cái khuôn mặt thủ đoạn, dịch dung cải tiến, ẩn giấu lên thân phận của mình. Vọng Hồ đạo tràng tuy nói là đã từng Lạc Phi Thiên địa bàn, nhưng hôm nay đã bị Sửu thần tộc chiếm lấy, thành Hắc Cá Ma quân lãnh địa, Diệp Thần tự nhiên không thể khinh địch chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chương 1916. Người chắc chắn chứ? Chương 1916. Người chắc chắn chứ? Diệp Thần đầu tiên là truyền tống đến Vọng Hồ đạo tràng bên ngoài, nơi này nói là đạo tràng, trên thực tế là một mảng lớn thánh địa, quần quần không có giới hạn, rộng lớn bao la hùng vĩ, như trải ra tại không không lúc nào trong không gian một bức tranh, tiên sơn núi lớn, thủy khí xuất hiện. Chỉ bất quá, tại đạo tràng thánh địa vùng trời, lại là lượn vòng lấy từng sợi khói đen, âm u đè nén, đó là Sửu thần tộc Hắc Ám khí tức, Sửu thần tộc cựu đại ma quân bên trong Hắc Ám ma quân, chính là ở đây. A, ta còn có hậu nhân sống sót. Lạc Phi Thiên nhìn xem Vọng Hồ đạo tràng, một hồi kinh ngạc, lúc này khoảng cách gần tiếp cận, hắn có thể rõ ràng hơn bắt thiên cơ. Từ nơi sâu xa, hắn thấy Vọng Hồ đạo tràng bên trong còn có hắn hậu nhân khí tức. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đệ tử học tập theo hắn đã bị Sửu thần tộc sát lục hầu như không còn, nhưng hiện tại xem ra còn có người còn sống, phải không? Bọn hắn ở đâu? Diệp Thần tầm mắt sáng lên, hỏi. Hắn nghĩ điều tra Bạch Hồ mảnh vỡ hạ lạc, nếu có người có thể tin được làm bạn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lạc Phi Thiên bấm ngón tay tính toán, cau mày nói, tựa hồ tại lòng đất trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, ta Đạo Thiên Sơn Hà Lô tựa hồ cũng vẫn còn. Mộ chủ, ngươi trước tiên có thể đi gặp ta hậu nhân. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận, này Vọng Hồ đạo tràng bên trong khắp nơi đều là Sửu thần tộc tuần thú người, một khi bị bọn hắn phát hiện, vậy cũng không diệu. Mặc dù Diệp Thần thực lực cường hãn, không sợ tuần thú người, nhưng Vọng Hồ đạo tràng sau lưng chủ nhân lại là cựu đại ma quân bên trong Hắc Ám ma quân, một khi bùng nổ đánh trận, Diệp Thần rõ ràng không phải Hắc Ám Ma Quân địch thủ.
"Tốt, ta sẽ cẩn thận." Diệp Thần gật gật đầu, liền lặng lẽ chui vào vọng hồ đạo tràng bên trong đạo tràng to lớn, vô cùng mênh mông, là một mảnh thánh địa. Diệp Thần chui vào về sau, liền thấy bên trên bầu trời có từng cái tuần thú người, lái chiến xa nhanh như tên bắn mà vượt qua, oanh long long như kinh lôi phá không, quý vi trắng quan. Bước vào vọng hồ đạo tràng về sau, đủ loại thiên cơ dấu vết manh mối càng thêm rõ ràng, Diệp Thần quả nhiên cũng là cảm nhận được, Lạc Phi Thiên hậu nhân liền giấu ở trong lòng đất, trải qua chuột sinh hoạt, tối tăm không mặt trời, nghĩ đến là chịu xỉu thần tộc các bách, không được can sinh. Còn có đạo thiên sơn hà lô, thậm chí là bạch hổ mảnh vỡ, Diệp Thần cũng cảm giác được, đều tại dưới nền đất. "Tiên bối, ta bạch hổ mảnh vỡ cùng ngươi đạo thiên sơn hà lô đều trong lòng đất." Diệp Thần tầm mắt lóe sáng, thiên cơ nhìn rõ, chỉ một thoáng bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức, liền tại dưới nền đất không sai. "Mộ chủ, ngươi chắc chắn chứ?" Lạc Phi Thiên nhướng mày, bạch hổ mảnh vỡ chính là thần giác mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, năng lượng của quận, nếu quả như thật ở chỗ này, vì sao ta lại mảy may bắt không đến khí tức? Vọng hồ đạo tràng mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng là Lạc Phi Thiên đã từng địa bàn, đủ loại thiên cơ nhân quả, địa mạch khí lưu, hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu như vọng hồ đạo tràng bên trong thật ẩn giấu có bạch hổ mảnh vỡ, hắn không có khả năng mảy may cũng không phát hiện được. Diệp Thần ký nói, "Tiền bối, ngươi thật không có phát giác được sao?" Lạc Phi Thiên nói, "Không có." Diệp Thần tâm bên trong kỳ quái hơn, trước đó Nhậm Phi Phàm cũng đã tới vọng hồ đạo tràng, nhưng không có phát hiện bạch hổ mảnh vỡ dấu vết, hiện tại Lạc Phi Thiên cũng không có phát hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn có khả năng khẳng định, bạch hổ mảnh vỡ tuyệt đối ngay tại vọng hồ đạo tràng, mà lại là tại dưới nền đất, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, Nhậm Phi Phàm cùng Lạc Phi Thiên đều không phát hiện được. Chỉ có Diệp Thần, hắn chấp trưởng lấy luân hồi thất tinh, thần giác mệnh tinh liền là một phần của thân thể hắn, hắn tự nhiên có khả năng bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức. "Nô, tiền bối, xem ra chúng ta muốn đi thế giới dưới lòng đất một chuyến, nhìn một chút ngươi hậu nhân, thuận tiện cũng điều tra đạo thiên sơn hà lô cùng ta bạch hổ mảnh vỡ hạ lạc, liền là không biết cửa vào ở nơi nào." Diệp Thần trầm ngâm nói, hiện tại hắn có khả năng khẳng định, hắn mong muốn bạch hổ mảnh vỡ liền tại dưới nền đất, nhưng cụ thể tại vị trí nào, hắn còn vô pháp xác định, thiên cơ mạch lạc còn chưa đủ rõ ràng, cần lại khoảng cách gần tiếp xúc. Chẳng qua là, hắn không biết thế giới dưới lòng đất lối vào. Lạc Phi Thiên bấm ngón tay tính toán, nói, "Ta đoán đại khái đến, ta hậu nhân, bản thân ngã xuống về sau, liền triệt để lâm vào suy yếu, kém chút bị Hắc Ám Ma Quân diệt sát, vọng hồ đạo tràng quyền hành cũng rơi xuống Hắc Ám Ma Quân trong tay. Hắc Ám Ma Quân thành lập Hắc Ám Tà Điện, trở thành vọng hồ đạo tràng duy nhất bá chủ, ta hậu nhân bên trong người còn sót lại, trốn đến trong lòng đất, thành lập Minh Đạo Cung, dựa vào đạo thiên sơn hà lô thủ hộ, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Này Minh Đạo Cung lôi vào, ta cũng không biết, bọn hắn tận lực cần nút, đến mức ngươi bạch hổ mảnh vỡ, ta đây là mảy may cũng không phát hiện được dấu vết." Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, "Tiền bối, liền ngươi cũng không biết Minh Đạo Cung lối vào, vậy nhưng phiền toái." Lạc Phi Thiên nói, "Không sao, mộ chủ, ta có biện pháp có thể giải quyết." Diệp Thần nói, "Ồ." Lạc Phi Thiên nói, "Đằng trước liền là Hắc Ám Tà Điện chủ thành, U Ám Cổ Thành, ngươi trước tiên có thể đi U Ám Cổ Thành, tìm hiểu hạ tin tức. Mặt khác, ngươi có khả năng lưu lại này loại ký hiệu." Bàn tay hắn hư nắm, tại trong lòng bàn tay dâng lên một đạo phù văn, hình dạng như một thanh kiếm, cùng Văn Minh Chi kiếm vẻ ngoài cùng loại. "Đây là ta vọng hồ đạo tràng năm đó môn phái đồ đằng, ngươi lưu lại cái này hảo, nếu như ta hậu nhân thấy, bọn hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nếu như còn không được, vậy chúng ta lại dựng một cái tế đàn, do ta tự mình hiển linh, kêu gọi ta hậu nhân tới, nhưng này pháp hung hiểm nhất, bởi vì ta năm đó dẫm lên trời, mạo phạm thiên đạo, thiên tội quân thân, ta nếu là hiển linh, một khi xúc động thiên điểu, chỉ sợ muốn hồn phi phách tán." Chương 1917. Gặp lại phai màu người. Chương 1917. Gặp lại phai màu người. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, "Tiền bối, vậy chúng ta đi trước Cú Ám Cổ Thành, tìm kiếm tin tức. Hiện tại có thể xác định sự tình, liền là Lạc Phi Thiên còn có hậu nhân sinh tồn, trong lòng đất thành lập Minh Đạo Cung, đang kéo dài hơi tàn lấy đạo thiên sơn hà lô cùng bạch hổ mảnh vỡ, cũng tại trong lòng đất. Nhưng thế giới dưới lòng đất, Minh Đạo Cung lối vào, Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên đều không thể suy tính đến ở nơi nào, bởi vì Minh Đạo Cung người tận lực đem cửa vào ẩn giấu đi. Không biết cửa vào, cưỡng ép tiến vào lòng đất cũng vô dụng, bởi vì vọng hồ đạo tràng thánh địa quần quận, nếu như không có xác thực tọa độ, nghi tại mịt mở lòng đất trong vực sâu, tìm Minh Đạo Cung tung tích, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trước mắt, Diệp Thần liền dự định đi U Ám Cổ Thành tìm hiểu tin tức. Cái kia U Ám Cổ Thành chính là Hắc Ám Tà Điện chủ thành, cũng là vọng hồ đạo tràng trong thánh địa, tối vi phồn vinh thành thị. Hắc Ám Ma Quân chấp trưởng cái thế giới này quyền hành, Minh Đạo Cung người trong lòng đất hạ kéo dài hơi tàn, hắn không có khả năng thờ ở tại U Ám Cổ Thành bên trong, có lẽ có người biết Minh Đạo Cung lối vào chỗ. Mà ở cái thế giới này xuất nhập người, toàn bộ là xỉu thần tộc người, không có người ngoài, bởi vì xỉu thần tộc cực đoan bài ngoại, bất luận cái gì người ngoài đều là địch nhân của bọn hắn. Xấu trong thần tộc, tại xỉu thần trở xuống, liền là cửu đại ma quân. Ngoại trừ mạnh nhất Sa Đoạ Ma Quân, cần hầu hạ tại xỉu thần bên người bên ngoài, còn lại 8 vị ma quân, đều tại không không lúc nào không thành lập có lãnh địa, thường ngày trao đổi tấp nập, bù đắp nhau, hình thành bên trong tuần hoàn, không cần dựa vào bất luận cái gì người, là có thể tự cấp tự túc. Tại vọng hồ đạo tràng bên trong, cũng thật nhiều mặt khác ma quân dưới trướng đệ tử, tại ra vào trao đổi vật tư. Ngoại trừ xỉu thần tộc đệ tử bên ngoài, nơi này liền không có người ngoài, Diệp Thần là duy nhất người ngoài. Bất quá, Diệp Thần cũng không có bại lộ. Vừa đến, hắn nắm giữ lấy mặt nạ pháp, dịch dung cải tiến thuật lợi hại, hoàn toàn che giấu chính mình thân phận của luân hồi chi chủ. Thứ hai, cựu đại ma quân bên trong bệnh ách ma quân, Diệp Thần từng tới giao thủ, thậm chí đánh giết đối phương đệ tử Tiêu Cửu U, đạt được virus tà pháp truyền thừa, như thiên tà ác bệnh hóa, virus thiên hai, virus ký sinh quyết, quỷ độc mục nát xương thuật các loại. Hiện tại, Diệp Thần vận chuyển vi rút tà pháp, toàn thân liền tràn ngập ra từng sợi khói đen mơ hồ bốc lên, ngưng tụ thành từng khỏa tinh hồng vi rút tạo cầu bộ dáng. Theo nhìn từ bên ngoài, Diệp Thần đơn giản liền là bệnh ách ma quân dưới trướng đệ tử, thực sự không thể lại thật. Bên trên bầu trời, những cái kia lái trên xa, bay nhanh bay ngang qua bầu trời tuần thú đám người, túi đầu nhìn thấy Diệp Thần về sau, cũng cho là hắn là sửu thần tộc người, là bệnh ách ma quân đệ tử, cũng không lấy làm lạ, càng không xuống để ra nghi vấn. Diệp Thần yên lòng, xem ra thân phận của mình là có thể triệt để ẩn giấu đi. Hắn nhanh chân hướng về u ám cổ thành đi đến, tại dọc đường trên đại thụ, lại lặng lẽ lưu lại hình kiếm ký hiệu, nếu như Lạc Phi Thiên Hậu nhân thấy, là có thể dọc theo ký hiệu bên trên thiên cơ mạch lạc, cùng hắn lấy được liên lạc. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến u ám cổ thành cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy u ám cổ thành to lớn bao la hùng vĩ, có rất cường đại võ giả tại trấn thủ, cửa thành cũng có thật nhiều người tại ra vào, vào thành cần giao nạp một bút phí tổn. Diệp Thần lẫn trong đám người, mảy may cũng không thấy được, hắn âm thầm vận chuyển đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đánh cắp quá khứ đường tư tưởng của người ta, mong muốn nhìn trộm Minh Đạo cung huyền bí. Dù Diệp Thần khả năng hiện giờ, hắn đánh cắp bình thường tư tưởng của người ta, người khác thậm chí không phát hiện được một chút, chỉ cảm thấy không hiểu có chút choáng đầu mà thôi, đánh cắp rất nhiều đường tư tưởng của người ta về sau, Diệp Thần lại phát hiện, tại Vọng Hồ đạo tràng, người người đều biết Minh Đạo cung tồn tại, nhưng cơ hồ không có người biết được hắn cửa vào, chỉ biết là Minh Đạo cung người trốn ở lòng đất. Minh Đạo cung chấp trưởng lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đó là Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên lưu lại vĩ đại kỳ quan, uy lực to lớn. Hắc Ám Tà Điện mong muốn tiêu diệt Minh Đạo cung, giải quyết hậu hoạn, nhưng bởi vì kiêng kỵ Đạo Thiên Sơn Hà Lô, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Kỳ thật nếu như Hắc Ám Tà Điện không để ý đại giới, đào sâu ba thước cũng muốn cùng Minh Đạo cung quyết chiến, cái kia Minh Đạo cung là tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng làm như vậy, Hắc Ám Tà Điện chắc chắn phải bỏ ra cực kỳ thương vong to lớn cùng đại giới, được không bù mất, dù sao Đạo Thiên Sơn Hà Lô uy thế quá mãnh liệt, Hắc Ám Tà Điện mong muốn thủ thắng cũng không phải cái gì chuyện dễ. Trước mắt Hắc Ám Tà Điện cùng Minh Đạo cung duy trì một loại vi diệu cân bằng. Diệp Thần cảm thấy được từng cảnh tượng ấy, lập tức chau mày, không nghĩ tới liền Hắc Ám Tà Điện người cũng không biết Minh Đạo cung lối vào, cũng có thể là chung quanh người qua đường địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến cái gì cơ mật. Diệp Thần dự định vào thành nhìn lại một chút. Lẫn trong đám người, Diệp Thần xếp hàng vào thành, quá trình hết sức thuận lợi, tại nộp vào thành phí tổn về sau, hắn liền thuận lợi bước vào ưu ám cổ thành bên trong, thân phận cũng không có bại lộ. Dừng lại. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần vừa mới vào thành không lâu, còn chưa đi xa thời điểm, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một hồi quát lớn tiếng. Diệp Thần tâm bên trong run lên, phát hiện thủ thành hai tên vệ binh đang đồng thanh quát lớn, nhưng không phải gọi hắn, mà là nhằm vào lấy một thanh niên hòa thượng trợn mắt nhìn. Cái kia thanh niên hòa thượng ăn mặc áo cà sa màu vàng nóng, sau đầu lơ lửng một đạo kim sắc vòng tròn, nở rộ phật quang, bên hông lại treo một cái lưu tinh truy, trang phục thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Diệp Thần thấy thanh niên hòa thượng như thế trang phục, trong lòng lại rất đỗi chấn động. Thanh niên này hòa thượng trang phục, cùng hắn trước kia đụng phải sát thủ, phai màu người không văn, quả thực là giống như lúc. Người thanh niên này hòa thượng, cũng là một cái phai màu người. Hắn sau đầu trôi nổi vòng vàng, chính là cứu rỗi pháp vòng, chương 1918. Thủ đoạn thần bí. Chương 1918, thủ đoạn thần bí. Nơi này tại sao có thể có phai màu người? Diệp Thần tâm bên trong đại chấn. Chỉ thấy cái kia thanh niên hòa thượng lọt vào hai cái thủ thành vệ binh chặn đường, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tỳ thấp nô đại thiên tôn ở trên, tiểu tăng phụ mệnh tới, muốn thay Hắc Ám Ma quân giết hết Minh Đạo cung người, còn mời hai vị đại ca cho đi." Cái kia hai cái thủ thành vệ binh sững sờ, sau đó cười ha ha, một người trong đó nói, "Thối con lựa chọc, ngươi thì tính là cái gì, xem hình dạng của ngươi, chẳng qua là cựu đỉnh cảnh trung kỳ a." "Hắc hắc, một cái thượng vị thần, hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng mong muốn giết hết Minh Đạo cung người, ngươi còn chưa đủ tư cách." Trung quanh ra vào những người đi đường, cũng là hiếu kỳ đánh giá người thanh niên này hòa thượng. Người người đều biết, Minh Đạo cung là Đạo Thiên Đế hậu nhân thành lập thế lực, giấu ở lòng đất trong vực sâu, có Đạo Thiên Sơn Hà Lô thủ hộ, liền Hắc Ám Ma quân này loại nhất lưu thiên đế, đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Người thanh niên này hòa thượng, thoạt nhìn chẳng qua là cựu đỉnh cảnh trung kỳ, lại dám nói muốn giết hết Minh Đạo cung người, không khỏi quá cuồng vọng một chút. Mà lại sát lục sự tình, hắn bình tĩnh như vậy lạnh nhạt nói ra miệng, tựa như ăn cơm uống nước tự nhiên, lại dạy người có chút dùng mình. Cái kia thanh niên hòa thượng nói, "Ta là phụng các ngươi Hắc Ám Tà Điện mệnh lệnh tới, các ngươi làm sao ngược lại ngăn cả ta?" Một cái thủ thành vệ binh đạo, "Ta Hắc Ám Tà Điện lúc nào xuống này loại mệnh lệnh? Thối con lựa chọc, ngươi cũng đừng giả thần giả quỷ, hắc hắc, ta sửu thần tộc có thể không chào đón người ngoài, ngươi thức thời mau cút đi." Thanh niên hòa thượng là cựu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, hàng thật giá thật thượng vị thần, cho nên thủ thành vệ binh cũng không dám trực tiếp vạch mặt, bằng không coi như có thể bắt diệt sát, phía bên mình cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, thượng vị thần cũng không phải dễ khi dễ, hắn chỉ thúc giục thanh niên hòa thượng rời đi. Thanh niên hòa thượng ngạc nhiên nói, "Rõ ràng là các ngươi gọi ta tới, lại muốn đuổi ta đi." "Không thể, không thể, ta thu các ngươi tiền đặt cọc, liền muốn thay các ngươi giết người, bằng không tiểu tăng trong lòng khó có thể bình an." Vệ binh kia nói, "Ngươi hòa thượng này làm sao miệng đầy rết, ngươi tên là gì?" Thanh niên hòa thượng nói, "Tiểu tăng pháp danh Thất Vô, chính là Tỳ Thấp Nô Đại Thiên Tôn dưới trướng tín đồ, phần tịch Linh Sơn Huyền Tự đệ nhị hảo sát thủ." Vệ binh kia cười hắc hắc nói, "Ngươi vẫn là sát thủ tới? Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Còn có tên của ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Thất Vô. Làm sao kỳ quái như thế?" Thanh niên hòa thượng nói, "Tiểu tăng không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử, cho nên cứ gọi Thất Vô." Vệ binh kia nói, "Không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử, cái kia cũng chỉ có 60 a." Thanh niên hòa thượng nói, "Hả? Còn có hoàn toàn không có, là vô địch." Vệ binh nói, "Cái gì?" Thanh niên hòa thượng nói, "Vô địch, thiên đế trở xuống, tiểu tăng vô địch, thiên đế trở lên, tiểu tăng có khả năng một đối một." Vệ binh cười ha ha, toàn trường chỗ có qua đường người cũng cười ra tiếng. Vệ binh nói ra, ngươi khẩu khí thật lớn, một cái cửu đỉnh cảnh, lại dám nói thiên đế phía dưới vô địch, ngươi làm thần vương không tồn tại. Còn thiên đế trở lên một đội một, hắc hắc, hắc hắc, luân hồi chi chủ đều không ngươi cuồng vọng như vậy. Thanh niên hòa thượng nói, tiểu tăng muốn giết luân hồi chi chủ, cũng không phải việc khó. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, lưng một luồng hơi lạnh vọt lên, vô cùng e rẻ nhìn xem người thanh niên này hòa thượng. Cái này gọi, thất vô, thanh niên hòa thượng, mang đến cho hắn cảm giác, so với trước không văn còn nguy hiểm hơn. Trước đó tinh không tranh bá thi đấu trên đường, Sơn Thần điều động không văn ám sát Diệp Thần, cái kia không văn là phai màu người, tại phần tịch linh sơn bên trong, cũng chỉ là hoàng tự số 18 sát thủ, liền đã lợi hại như thế. Mà cái này, thất vô, hòa thượng, hắn vừa mới nói chính mình là huyền tự đệ nhị hào sát thủ, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Hắn nói thiên đế phía dưới hắn vô địch, thiên đế trở lên một đội một, lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng Diệp Thần cảm giác là thật. Cái này thất vô hòa thượng, hắn ngoại trừ không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử bên ngoài, hắn còn vô địch. Thủ thành vệ binh lại là không tin, hắc hắc cười lạnh, nói, nhiều cường giả như vậy đều giết không chết luân hồi chi chủ, ngươi lại dám nói có khả năng giết, thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn. Đúng lúc này, lại nghe một đạo thanh lanh thanh âm, xa xa truyền đến nói, không thể đối thất vô đại sư vô lễ. Chỉ thấy một cái áo trắng nhẹ nhàng nữ tử, lòng dạ bên trên in một cái vân trung tiên hạc huy hiệu, da thịt trắng hớt tuyết, chân đạp thần quang, theo u ám cổ thành nơi xa bồng bềnh mà tới. U ám cổ thành bên trong người, tất cả đều là xỉu thần tộc người, phần lớn hình dung xấu xí, nhưng cô gái mặc áo trắng này, dung mạo lại là cực đẹp, khí chất xuất trần. Diệp Thần ngửi được một cỗ thanh lãnh làn gió thơm, nghiêng người tránh đi, chung quanh người đi đường cũng là toàn bộ tránh lui, ngước nhìn bạch y nữ tử kia, như xem trên trời thần nữ, không ít người phát ra kinh ngạc thán phục tiếng nghị luận. Cái này là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, Ngư Triều Hi tiểu thư. Quả thật là quốc sắc thiên tư thế a. Ma quân đại nhân mời nàng trợ trận, muốn công diệt Minh đạo cùng, nàng thật có thực lực này. Hắc hắc, nghe nói Ma quân đại nhân cùng Tiêu Diêu đạo tràng dựng lên khế ước, nếu là có thể công diệt Minh đạo cùng, Đạo Thiên Sơn Hà Lô liền giao cho Tiêu Diêu đạo tràng, nếu như thất bại, cái này nũng nịu thánh nữ, liền muốn xung làm chúng ta Hắc Ám Tà Điện đỉnh lô mặc cho tộc nhân ta thải bổ. Hắc hắc, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội âu yếm. Mấy người tầm mắt tràn ngập tham lam cùng đói khát, đánh giá Bạch Y nữ tử huyền chuyển tư thái, giống như hận không thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Bạch Y nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng, cũng mặc kệ ánh mắt chung quanh cùng nghị luận, nhanh chân đi đến chỗ cửa thành. Cửa thành đám vệ binh, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, nổi lòng tôn kính, cũng không dám có cái gì mạo phạm, kính cẩn kêu lên. Ngư tiểu thư. Chương 10919. Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Chương 10919. Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Bạch Y nữ tử kia nhìn về phía thất vô, nói, thất vô đại sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Lại hướng đám vệ binh nói ra, thất vô đại sư là ta mời tới, các ngươi không thể không lễ. Thất vô chắp tay trước ngực, nói, ngư tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Y nữ tử kia nói, thất vô đại sư, chúng ta rõ ràng hẹn 3 ngày sau gặp mặt, ngươi làm sao để tới trước. Thất vô mỉm cười, nói, đều bởi vì tiểu tăng bắt được một tia mối nguy, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy sớm đến, sự tình ra khẩn cấp, không thể sớm thông báo ngư tiểu thư, xin hãy tha lỗi. Bạch Y nữ tử ngạc nhiên nói, có cái gì ngoài ý muốn? Thất vô biểu lộ bỗng nhiên trở nên băng lãnh, tầm mắt lộ ra một vẻ sắc ý, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, ngoài ý muốn tại đây bên trong. Tiếng nói vừa ra, thất vô đột nhiên ra tay, tế ra bên hông lưu tinh truy, xích sắt vung dậy, lưu tinh truy hô một tiếng, xen lẫn vô cùng hung hãn uy thế, hướng về Diệp Thần đầu ném tới. Lần này nổi lên biến cố, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Thần cũng là rất đỗi kinh ngạc, không nghĩ tới thất vô lại đột nhiên công kích mình. Chẳng lẽ thân phận của hắn đã bại lộ? Ngục hỏa phần thiên trưởng, phá! Mắt thấy cái kia lưu tinh truy, thế như lôi đình đập tới, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức trở tay một trường cuồng đập mà ra, ngọn lửa cuồng bạo tại trong lòng bàn tay bùng nổ, như muốn phần thiên liệt địa. Vang một tiếng, Diệp Thần cuồng mãnh một trường, đem cái kia lưu tinh truy đánh bay. Một chiêu này ngục hỏa phần thiên trưởng, là cựu biện kim liên đệ tứ cánh bên trong võ kỹ, tương đương uy mãnh. Diệp Thần lần đầu thi triển đi ra, liền hiện ra cương mãnh cực kỳ uy lực, không khí chấn động, chung quanh hắn người đi đường cũng dồn dập bị đẩy lui, dưới chân gạch răng rắc đập tan. Thất vô lưu tinh truy thu hồi, lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo công phu. Người gãy một cánh tay, còn có như thế lực lượng, tiểu tăng cũng là đánh giá thấp ngươi. Này, luân hồi chi chủ, bốn chữ vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là luân hồi chi chủ? Không thể nào. Nhìn hắn đầy người vi rút khí vờn quanh bộ dáng, không phải bệnh ách ma quân dưới trướng đệ tử sao? Thế nào lại là luân hồi chi chủ? Ta gặp qua luân hồi chi chủ, bên ngoài không phải như thế a? Mọi người thanh âm kinh ngạc vang lên, Diệp Thần ngụy trang rất khá, ở đây xỉu thần tộc nhân, căn bản không người có thể nhận ra hắn. Thất vô đại sư, này người là luân hồi chi chủ? Làm sao có thể? Bạch y nữ tử kia cũng là kinh hãi, không thể tin được. Thất vô nói, ngư tiểu thư, tiểu tăng không có lừa người, người này thật là luân hồi chi chủ, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nói xong, thất vô thôi động sau đầu cứu rỗi pháp vòng, một cỗ màu vàng kim hào quang lan tràn ra, như gợn sóng quyết tán. Diệp Thần chạm đến kim quang, toàn thân vi rút ngụy trang lập tức tán đi, liền mặt nạ pháp cũng bị phá mất, lộ ra bản tướng. Nhìn thấy Diệp Thần bản tướng, bạch y nữ tử kia liền ngây dại, toàn trường người cũng là trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn thấy chính mình ngụy trang bị phá đi, không khỏi sầm mặt lại. Thất vô nói, luân hồi chi chủ, tệ phái hoàng tự hào sát thủ, không văn sư đệ từng chết trong tay ngươi, trên tay ngươi có dính hắn huyết tinh, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy trang, tiểu tăng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thế nhân đều nói luân hồi chi chủ vô địch thiên hạ, nhưng tiểu tăng cũng cảm thấy, thiên đế phía dưới ta vô địch. Hôm nay liền hướng luân hồi chi chủ lĩnh giáo. Thiên thai nhất chỉ thiền, phá. Thất vô đột nhiên búng một ngón tay, mang theo kinh khủng thiên thai uy áp, khí tượng xâm nghiêm. Nhất chỉ thiền vốn là Phật môn huyền công, nhưng trong tay hắn thi triển đi ra, lại so ma công còn muốn bá đạo, quần quần thiên thai sát khí tràn ngập, lui tránh toàn trường, rất nhiều sĩ thần tộc nhân kinh hãi lui lại. Diệp Thần cũng là thấy một cỗ kinh thiên áp lực, nếu như bị Thất Vô một chỉ này đánh trúng, hắn chỉ sợ muốn biến thành phai màu người như vậy, triệt để bị thượng thiên vứt bỏ, đến không đến bất luận cái gì chúc phúc, tiếp nhận vô tận trả tấn. Tiểu đạo thiên kiếm, đại đồ kiếm khí. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, rút ra tiểu đạo thiên kiếm. Tiểu đạo thiên kiếm vừa ra, một cỗ đại hạo hãn, đại trật tự, lại mang theo lớn phong mang sát lục kiếm ý, lập tức phóng lên tận trời, trên lưỡi kiếm mang theo thiên đấu đại đồ kiếm kiếm thế khí lưu, như bảo bọc một tầng thật mỏng huyết mang, hướng Thất Vô thiên thai nhất chỉ thiền chém đi. Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm vốn chính là theo đạo thiên kiếm kỳ quan bên trong để luyện ra, phong mang lăng lệ sông nghiêm, lại dung hợp Lạc Phi thiên văn minh chi kiếm, uy thế dày nặng, lại thêm thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí thần uy, hắn một kiếm này quả thực là phong mang vô địch, đủ để dễ dàng chém giết cựu đỉnh cảnh tiền kỳ tồn tại. Nếu như trước kia, Diệp Thần muốn thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, cần thời gian ấp ủ tích xúc kiếm thế mà lại đối tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng theo hắn tu vi cảnh giới đột phá, hiện tại hắn thực lực xưa đâu bằng nay, trong lúc phất tay, là có thể bùng nổ một vệ thiên đấu đại đồ kiếm kiếm thế, tuy chỉ là một vệ, nhưng sát phạt chi lăng lệ, cũng là thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Phối hợp thêm tiểu đạo thiên kiếm, đơn giản vô địch. A. Thất Vô lấy làm kinh hãi, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần kiếm khí bén nhọn như vậy, hắn không dám đón đỡ, vội vàng thu hồi ngón tay, cấp tốc nghiêng người tránh né. Xuy. Diệp Thần vung chạm huyết sắc sát phạt kiếm khí, theo Thất Vô bên người lướt ngang mà qua, xé rách hư không, phát ra bén nhọn đâm bạo, Thất Vô sau lưng một đám sĩ thần tộc vệ binh đều bị tể thân chém giết. Tại Diệp Thần kiếm khí phong mang dưới, thân thể của bọn hắn so giấy còn muốn yếu ớt, một chạm liền đứt gãy, máu tươi phun tung tóe. Thất Vô hãi dị, nghĩ thầm, này luân hồi chi chủ, công phu thật so ra kém ta, nhưng binh khí quả thực lợi hại, phong mang cư nhiên như thế đáng sợ, đã vượt qua thiên tội cổ kiếm cùng thôn vũ đao, có thể xưng vĩ đại kỳ quan. Chương 10920, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 10920, ngươi đang uy hiếp ta. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay tiểu đạo thiên kiếm, trong ánh mắt đều là vẻ kiêu rẻ, rõ ràng không ngờ tới Diệp Thần có lợi hại như vậy binh khí. Phân tích Linh Sơn trong tình báo cũng không có liên quan tới này nắm tiểu đạo thiên kiếm miêu tả, hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải, may mắn phản ứng cấp tốc, bằng không ngón tay đều muốn bị cắt đứt. Mà thấy Diệp Thần kiếm khí lợi hại như thế uy thế, toàn trường sĩ thần tộc nhân cũng là kinh hãi và phần, trên trời tuần thú đám người bị kinh động, dồn dập phát ra hô quát, lái chiến xa vọt xuống tới. Mộ chủ, nhanh lên. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên thấy không ổn, thúc giục Diệp Thần mau rời đi. Hắn năm đó bởi vì nghịch thiên mà đi, thiên phạt cuốn thân, bây giờ không thể tùy tiện hiển linh, cũng không thể tùy tiện trợ lực Diệp Thần, bằng không bại lộ tự thân, có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ thầm, ta đã bại lộ, chờ một lúc Hắc Ám Tà Điện cường giả vây giết tới, chỉ sợ không tốt thoát thân. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Diệp Thần tay cầm cách không một túm, sử dụng ra đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, liền đem Bạch Y nữ tử kia vồ tới. Bạch Y nữ tử kinh hô một tiếng, mong muốn dây rủa, nhưng Diệp Thần lại dùng trộm tinh đại pháp, hấp thụ trong cơ thể nàng linh khí, nàng lập tức liền toàn thân ra rời, kêu lên một tiếng đau đớn, không còn chút sức nào, mềm nhũn bị Diệp Thần cầm nắm ở trong tay. Diệp Thần nắm lấy Bạch Y nữ tử, bày ra thân pháp nhanh chóng nhanh rời đi, chạy vào thành bên ngoài trong rừng rậm lập tức mất tung ảnh. Nguy rồi, luân hồi chi chủ bắt đi Ngư tiểu thư, chúng ta làm sao cùng Tiêu Giao đại đế giao phó? Mau đuổi theo. Tuần thú đám người lái chiến xa lao xuống, trung quy là chậm một bước, thấy Diệp Thần bắt đi Bạch Y nữ tử kia, đều là dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng triệu tập nhân thủ đuổi theo đoạn, lại lập tức phong tỏa Vọng Hồ đạo tràng thánh địa không gian, miễn cho Diệp Thần đào thoát ra ngoài. Diệp Thần kỳ thật cũng sẽ không rời đi Vọng Hồ đạo tràng, bởi vì Bạch Hổ mảnh vỡ cùng Đạo Tiên Sơn Hà Lô cũng còn không có cầm tới, hắn trốn vào rừng rậm về sau, lập tức bày ra không gian thần thông, đem chính mình cùng Bạch Y nữ tử kia thân hình đều ẩn vào không gian nếp gấp bên trong, tránh né người ngoài ánh mắt cùng đối bắt. Không gian nếp gấp bên trong, một mảnh hỗn độn. Bạch Y nữ tử sắc mặt tái nhợt, biết mình sinh tử tính mệnh, tất cả Diệp Thần một ý niệm. Người tên là gì? Diệp Thần ngắm nhìn Bạch Y nữ tử, người sau cũng không là sĩ thần tộc người. Cá. Cá Triều Hy. Bạch Y nữ tử thân thể hơi hơi phát run, tại Diệp Thần khí thế bao phủ xuống, mảy may cũng không dám phản kháng, đạo tâm đã bị nghiền ép khuất phục, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia thanh lãnh bộ dáng, như một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. Diệp Thần hỏi nàng cái gì, nàng liền trả lời cái gì, tinh thần đã không sinh ra một điểm kháng cự. Ngươi không phải sửu thần tộc người. Diệp Thần lại hỏi. Ngư Triều Hy thân thể càng phát run, bờ môi cũng run dữ dội hơn, trong lúc nhất thời vông nôn trả lời. Mộ chủ, nàng tựa hồ là đệ đệ ta dưới chướng người a. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hơi kinh ngạc lớn tiếng nói. Cái gì? Diệp Thần ngoài ý muốn. Lạc Phi Thiên nói, ta có cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, hắn gọi rơi Tiêu Giao, xưng là Tiêu Giao đại đế, năm đó thành lập Tiêu Diêu đạo tràng, cùng ta Vọng Hồ đạo tràng, là vì gia tộc song vách tường. Ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, mẫu thân hắn một lần nghĩ cắt đi ta mệnh mạch, tới ghép đến trên người hắn, nhưng hắn cực lực phản đối, hắn là cái thiện lương lại người của tưởng, hắn Tiêu Diêu đạo tràng, đồ đằng là một bức bạch vân tiên hạc, đại biểu cho Tiêu Giao tự tại. Lạc Phi Thiên đồ đằng là một đạo kiếm hình phù văn, đại biểu cho văn minh chi kiếm trật tự. Mà rơi Tiêu Giao đồ đằng thì không phải vậy trật tự, mà là Tiêu Giao, là bạch vân tiên hạc, tự do tự tại. Diệp Thần nhìn thấy Ngư Triều Hy bộ ngực bên trên, quả nhiên đeo một viên vân trung hạc huy hiệu, nghĩ đến cái kia chính là Tiêu Diêu đạo tràng đồ đằng tiêu chí. Chỉ thấy Ngư Triều Hy cắn môi, đang run rẩy một lúc lâu sau, mới đáp: ta không phải sửu thần tộc xuất thân, ta là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, là Tiêu Giao đại đế dưới trướng đại đệ tử. Ngươi, ngươi đừng giết ta, bằng không, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần cười cười, tiến lên trước một bước, bước lên cằm của nàng, nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngư Triều Hy thấy Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt, thân thể run lên không còn dám nói bậy, nói, không, không phải, chẳng qua là, ta nghe nói, luân hồi chi chủ là quân tử, là không lạm sát kẻ vô tội tồn tại, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi sẽ không giết ta đi. Diệp Thần cười cười, thấy Ngư Triều Hi một bộ khẩn trương phát run bộ dáng, nói, ngươi nếu là cái gì thánh nữ, làm sao như thế sợ chết? Ngư Triều Hi thân thể lạnh quáng, không nói gì với nhau. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, là ngươi thiên đấu đại đồ kiếm sát khí hù dọa người ta tiểu cô nương. Nghe vậy, Diệp Thần mới chợt hiểu ra, vừa mới hắn cùng Thất Vô đánh nhau, sử một chiêu đại đồ kiếm khí, lúc này trên thân vẫn có sát phạt dư vị. Cỗ này sát khí dư vị, liền Diệp Thần chính mình cũng chưa từng phát giác, lại vô ý ở giữa, đánh sâu vào Ngư Triều Hi đạo tâm, để cho nàng cơ hồ sụp đổ. Diệp Thần liền đem trên thân sát khí thu lại mà lên, nhìn chăm chú Ngư Triều Hi, cười nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên không giết ngươi. Ngư Triều Hi áp lực giảm bớt, thở dài một hơi, nhưng nội tâm e ngại đã hình thành, liền khó mà tiêu trừ, đối Diệp Thần chỉ có kính sợ, không hiểu lại gương mặt đỏ lên, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Thần bàn tư một hồi, trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, hỏi, ngươi vì sao lại tại U Ám cổ thành, ngươi cùng Hắc Ám Tà Điện có giao dịch gì? Ngư Triều Hi nuốt nước miếng một cái, cân nhắc ngôn từ, cũng không dám giấu giếm, nói, là sư phụ phái ta tới, ta mang theo trọn vẹn 72 cái phá trận sư, lại tới đây, nhưng còn chưa đủ, cho nên ta lại liên lạc phần tịch Linh Sơn, mời một cái phái màu người sát thủ tới. Chương 10921, Minh Đạo Cung. Chương 10921, Minh Đạo Cung. Diệp Thần nói, phá trận sư, các ngươi muốn làm gì? Ngư Triều Hi nói, là vì phá vỡ Minh Đạo Cung cửa lớn. Minh Đạo Cung lối vào, người khác không biết, nhưng ta Tiêu Diêu đạo chẳng là biết đến, bởi vì Minh Đạo Cung là năm đó Đạo Thiên Đế hậu nhân sáng tạo, mà sư phụ ta chính là Đạo Thiên Đế thân đệ đệ. Lão nhân gia ông ta thêm chút suy tính, liền có thể suy tính đến Minh Đạo Cung lối vào chỗ. Cái kia cửa vào phong bế kiên cố, có đại trận thủ hộ, vì vậy cần muốn phá trận sư xuất tay đánh phá. Kỳ thật Minh Đạo Cung lối vào, nếu như Lạc Phi Thiên thực lực không bị tổn hại, hắn cũng có thể suy tính đến, chỉ bất quá hắn bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, không có đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ như vậy, cho nên rất nhiều nhân quả đều khó mà bắt. Cũng là đệ đệ của hắn rơi Tiêu Dao, bây giờ tu vi thông thiên có thể suy tính đến cửa vào chỗ. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh nói, chờ phá trận về sau, các ngươi liền muốn đại khai sát giới. Ngư Triều Hi nói, đúng vậy, sư phụ ta đã cùng Hắc Ám Ma Quân đặt thành hiệp nghị, chúng ta tới thanh lý Minh Đạo Cung người, giúp hắn giải quyết thai hoàng ẩm, hắn nắm Đạo Thiên Sơn Hà Lô nhường cho bọn ta làm thủ lao. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là hướng về phía Đạo Thiên Sơn Hà Lô tới. Ngư Triều Hi mơ hồ thấy Diệp Thần ý chí, cũng là muốn chiếm lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Diệp Thần chấn động, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, các ngươi lại muốn cùng Hắc Ám Ma Quân cấu kết, như hại Đạo Thiên Đế hậu nhân, còn muốn cướp đoạt sự vĩ đại của hắn kỳ quan. Ngư Triều Hi nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt phong mang tất lộ, lập tức một hồi bối rối, nói, không phải, luân hồi chi chủ, no. Việc này nói đến phức tạp. Kỳ thật, năm đó Đạo Thiên Đế sau khi chết, vọng hồ đạo chẳng bị Hắc Ám Ma Quân chiếm lấy, sư phụ ta từng một lần phẫn nộ, không tiếc đại giới cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết, nghĩ đoạt lại Đạo Thiên Đế lãnh địa, cứu vớt hắn hậu nhân. Nhưng Minh Đạo Cung người lại là không cảm kích chút nào, nói là sư phụ ta hại chết Đạo Thiên Đế, chiếm lấy hắn vũ trụ mệnh cách. Tóm lại là Minh Đạo Cung người thủy chung hiểu lầm sư phụ ta thật sự là đau lòng bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định từ bỏ Minh Đạo Cung, đem bọn hắn toàn bộ giết chết được rồi, chỉ cần có thể cầm lại Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Bởi vì nếu như không làm như vậy, cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô không sớm thì muộn muốn bị Hắc Ám Ma Quân cướp đi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, mơ hồ thấy Minh Đạo Cung ở giữa cùng Rơi Tiêu Dao tồn tại thiên đại hiểu lầm, gây nên khiến cho hai bên cửu hận nghiêm trọng, thậm chí Rơi Tiêu Dao đau lòng phía dưới đã quyết định từ bỏ Minh Đạo Cung, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ta nghe nói năm đó Đạo Thiên Đế là nghịch thiên mà đi, cùng đấu chiến thần Đạp Thiên Lang Tiêu, cuối cùng song song gặp thiên phạt, bị thiên kiếp chém thành cho tàn. Hắn chết, lại cùng đệ đệ của hắn Rơi Tiêu Dao không quan hệ. Diệp Thần cân nhắc ngôn từ nói ra, cũng không có bại lộ Lạc Phi Thiên kỳ thật không có chết hẳn, còn có một luồng tàn hồn còn lại, liền ở trong cơ thể mình. Ngư Triều Hi nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, liền chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Đạo Thiên Đế năm đó đi qua, tại không không lúc nào không bên trong, cơ hồ không có người nào biết, thế nhân chỉ biết là đấu chiến thần, cũng không biết năm đó Đạo Thiên Đế từng đi theo đấu chiến thần cùng một chỗ đạp tiên. Ngư Triều Hi thanh âm thăm thẳm, tiếp tục nói, chẳng qua là Minh Đạo Cung người lại không cho là như vậy, bọn hắn tưởng rằng sư phụ ta hại chết Đạo Thiên Đế. Diệp Thần hỏi, này là vì sao? Ngư Triều Hi đột nhiên hỏi, ngươi biết vũ trụ mệnh cách sao? Diệp Thần gật đầu nói, biết, thiên đạo có 6 mặt, mỗi một mặt đại biểu cho một loại mệnh cách. Sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh nói, vũ trụ mệnh cách chính là cái kia lục đạo mệnh cách một trong. Ngư Triều Hi nói, không sai. Năm đó Đạo Thiên Đế chính là vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả. Nhưng thế gian này, trừ hắn ra, còn có giác tỉnh giả khác, có chừng hơn 30. Nhưng những giác tỉnh giả đó đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một vị thần bí sát thủ đánh giết, mệnh cách cũng bị thu gặt, chỉ có Đạo Thiên Đế, bởi vì có gia tộc và sư phụ ta bảo hộ, cho nên trốn qua nhất kiếp, hắn cuối cùng làm mưu toàn Đạp Thiên Lang Tiêu, bị thiên phạt giết chết. Đến mức vị kia thần bí sát thủ, không người biết được cái tên cùng tướng mạo, bởi vì hắn đem chính mình chỗ có tồn tại thiên cơ dấu vết, toàn bộ xóa đi, nhưng hắn thu hoạch vũ trụ mệnh cách, chính hắn lại không luyện hóa, mà là ban cho thủ hạ đệ tử, cũng là một sát thủ, tên là Kinh Vô Mệnh. Diệp Thần nghe đến đó, chấn động trong lòng, nói: "Kinh Vô Mệnh, phần tịch Linh Sơn Thiên Tự số thứ 3 sát thủ." Ngư Triều Hi cả kinh nói: "A, luân hồi chi chủ, ngươi biết đến thật nhiều." Diệp Thần gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ Kinh Vô Mệnh, đó là sát hại Tinh Đạo Long Nữ thủ phạm. Tinh Đạo Long Nữ tại trước khi tiêu tán trước, còn căn dặn Diệp Thần muốn giúp nàng báo thù. Kinh Vô Mệnh đạt được vũ trụ mệnh cách, cái kia sau này, Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì. Ngư Triều Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Sau này, chính là ta sư phụ ra tay thừa dịp Kinh Vô Mệnh một lần nào đó suy yếu, đã thương nặng hắn, đưa hắn vũ trụ mệnh cách lột đoạt lại. Từ đó về sau, sư phụ ta cũng thành vũ trụ mệnh cách người sở hữu, nhưng Minh Đạo cùng người lại nhận định sư phụ ta vũ trụ mệnh cách là từ trên người Đạo Thiên Đế cướp bóc đi, là dùng đệ thí huynh, đại nghịch bất đạo. Sư phụ ta mẫu thân, tại hắn khi còn bé, đã từng nghĩ tước đoạt Đạo Thiên Đế mệnh cách huyết mạch, tới ghép đến trong cơ thể hắn, nhưng hắn cực lực phản đối, hắn là người quang minh lỗi lạc, như thế nào lại thương tổn tới mình thân huynh trưởng?" Chương 10922. Thả ta đi. Chương 10922. Thả ta đi. Hắn vũ trụ mệnh cách, có thể là hắn nhọc nhằn khổ sở, từ trên người Kinh Vô Mệnh đoạt tới, nhưng Minh Đạo cung người cũng không tin, vô luận sư phụ ta dùng loại thủ đoạn nào chứng minh, bọn hắn đều đi theo ma giống như, liền là không tin, nói sư phụ ta là sát huynh tiểu nhân hèn hạ, nhưng làm sư phụ ta giận đến đều sắp hộc máu. Hiện tại sư phụ ta là lười nhác cái cọ, Minh Đạo cung những người kia phong ma, dù như thế nào cũng không chịu tin tưởng hắn, vậy hắn cũng không có gì đáng nói, trực tiếp đem người giết sạch chính là, xong hết mọi chuyện, còn có thể thu hồi Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đây chính là Đạo Thiên Đế vĩ đại kỳ quan, cũng không thể lại để cho Minh Đạo cung những người điên kia bảo quản. Diệp Thần nghe xong Ngư Triều Hy, chỉ cảm thấy thiên cơ phù hợp, chân tướng đúng là như thế, nàng không có nói sai. Sư phụ nàng Tiêu Giao Đại Đế, năm đó từng trọng thương Kinh Vô Mệnh, chiếm lấy đến vũ trụ mệnh cách nhưng bị Minh Đạo cung người hiểu lầm, nhận định hắn vũ trụ mệnh cách là giết chết Đạo Thiên Đế sau tức đoạn. Tại Minh Đạo cung mắt người bên trong, Tiêu Giao Đại Đế liền là sát hại Đạo Thiên Đế thủ phạm. Đây là thiên đại hiểu lầm. Hôm nay Tiêu Giao Đại Đế muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân hợp tác, tiêu diệt Minh Đạo cung, cũng là bởi vì Minh Đạo cung người đối với hắn hiểu lầm, cừu hận quá sâu, hắn thực sự không cách nào lại chịu đựng, cũng nhận định Minh Đạo cung người không có bị cứu rỗi tư cách, hắn muốn đem tất cả mọi người diệt sát, thu hồi Đạo Thiên Đế đã từng vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên nghe đến mấy cái này hiểu lầm về sau, cũng là rất đỗi chấn động, lẩm bẩm nói: "Ta những cái kia không ra hồn đồ tử đồ tôn, đến cùng là thế nào? Thế mà đối Tiêu Giao lầm sẽ lớn như vậy, còn khiến Tiêu Giao muốn giết sạch bọn hắn." Diệp Thần trầm ngâm nói: "Tiền bối, vấn đề này, sau lưng khả năng có khác kỳ quặc, đừng quên, nơi này đã sớm bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, mà Sửu Thần tộc, nhất giỏi về mê hoặc lòng người, vặn vẹo thị phi. Ngẫm lại tại Tinh Không Thần Sơn, Hồn Thiên Đế phục sinh thời điểm, Sửu Thần cũng buông xuống, vài ba câu, liền để Hoa Tổ cùng Kiếm Tử Tiên Trần làm phản rồi, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn chi đáng sợ, đơn giản không thể dùng lời nói hình dung." Trước mắt vọng hồ đạo tràng cao nhất chúa tể, Hắc Ám Ma Quân, thực lực của hắn, mặc dù không thể cùng Sửu Thần so sánh, nhưng hắn dù sao cũng là cựu đại ma quân một trong, khẳng định cũng đã nhận được Sửu Thần chân truyền, mê hoặc nhân tâm cùng vặn vẹo tinh thần thủ đoạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Minh Đạo cung người, đối Tiêu Giao Đại Đế lầm sẽ lớn như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần đoán chừng là Sửu Thần tộc cùng Hắc Ám Ma Quân ở sau lưng giở trò. Lạc Phi Thiên cũng không tin, chính mình hậu nhân sẽ cố chấp như vậy, nói: "Mộ chủ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi trước Minh Đạo cùng một chuyến, tự mình nhìn thấy ta hậu nhân, mới có thể biết rõ chân tướng sự tình." Diệp Thần nói: "Đúng là như thế." Hắn liền hướng Ngư Triều Hy hỏi: "Uy, ngươi biết Minh Đạo cung cửa vào tọa độ a?" Ngư Triều Hy ngốc ngốc nói: "Biết, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Diệp Thần nói: "Nắm tọa độ nói cho ta biết." Ngư Triều Hy nói: "Minh Đạo cung lối vào có đại trận thủ hộ, đó là dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô ép thủ trận pháp, kiên cố nghiêm mật, liên thiên đế đều không phá nổi, ta coi như nói cho ngươi tọa độ, ngươi cũng vào không được a." Diệp Thần nói: "Ngươi nói cho ta biết lại nói." Ngư Triều Hy nghe được Diệp Thần ngữ khí nghiêm khắc, hiện tại cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn ồ một tiếng đem cửa vào vị trí tọa độ nói cho Diệp Thần. Diệp Thần yên lặng ghi lại, gật đầu nói: "Ừm, tốt, ta biết rồi, ngươi có khả năng đi." Nghe vậy, Ngư Triều Hy chỉ cho là mình nghe lầm, nói: "Cái gì?" Diệp Thần nói: "Ta nói, ngươi có khả năng đi." Ngư Triều Hy ngây ngẩn cả người, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi muốn thả ta đi?" Diệp Thần nói: "Không phải đâu, còn muốn ta nuôi cơm hay sao?" Ngư Triều Hy hoảng hốt vội nói: "Không phải, không phải, chẳng qua là..." Nàng có chút không thể tin được, không nghĩ tới Diệp Thần liền dễ dàng như vậy thả chính mình rời đi. Diệp Thần nói: "Gọi ngươi đi thì đi, la lý la lắm điều chút gì, ta mở không ra cửa vào, ngươi đi mở ra là được." Minh Đạo cung lối vào có đại trận thủ hộ, liên thiên đế đều khó mà phá vỡ, Diệp Thần nghĩ muốn phá trận, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Hắn thả đi Ngư Triều Hy liền là để cho nàng đi phá trận, nàng đã sớm mang theo 72 cái phá trận sư đến đây, muốn cùng Hắc Ám Tà Điện hợp lại, công phá Minh Đạo cung, lại thanh lý huyết tẩy Minh Đạo cung đệ tử, cuối cùng chiếm lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đây là Tiêu Giao Đại Đế cùng Hắc Ám Ma Quân mưu tính. Ngư Triều Hy hoảng hốt vội nói: "Ách, tốt, luân hồi chi chủ, ta cáo từ trước." Nàng trái tim đập bịch bịch, e sợ cho Diệp Thần đổi ý, hiện tại không người hướng Diệp Thần thi lễ một cái, nhưng lại sợ không đủ cấp bậc lễ nghĩa, suy nghĩ một chút, liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đông 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 dập đầu ba cái, đà tạ ân không giết. Đi đủ cấp bậc lễ nghĩa về sau, nàng mới nơm nớp lo sợ xoay người rời đi. Nhìn thấy Ngư Triều Hy đi, Lạc Phi Thiên nói: "Mộ chủ, ngươi đem tiểu cô nương này dọa đến quá sức." Diệp Thần lắc đầu, nói: "Này cái gọi là thánh nữ, đạo tâm cư nhiên như thế không ổn định." Lạc Phi Thiên cười nói: "Là sát khí của ngươi quá nồng nặc." Diệp Thần vốn là dùng trộm tinh đại pháp đánh cắp Ngư Triều Hy trong cơ thể linh khí, để cho nàng lâm vào suy yếu, nàng lại nhận thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí trùng kích, đạo tâm liền mảy may ngăn cản không nổi, dẫn đến ra vô tận kinh khủng, đối Diệp Thần tràn đầy kính sợ. Thả đi Ngư Triều Hy về sau, Diệp Thần cũng lặng yên theo không gian nếp gấp bên trong ra tới, ẩn nấp lấy khí tức, đã thấy trong rừng rậm có thật nhiều vệ binh cùng tuần thú đám người đang tìm kiếm lấy Ngư Triều Hy tung tích, lại có người cao giọng la lên tên của nàng. Chỉ thấy Ngư Triều Hy lấy lại bình tĩnh, cao giọng nói ra: "Ta tại đây bên trong." Chương 10923. Tiền hậu bất nhất. Chương 10923, tiền hậu bất nhất. Trong rừng rậm một hồi xoạt xoạt tiếng động, có 10 cái vệ binh cấp tốc chạy vội tới, nhìn thấy Ngư Triều Hy lông tóc không tổn hao gì, lập tức mừng rỡ. Có vệ binh nói, "Ngư tiểu thư, ngươi không sao?" "Luân hồi chi chủ đâu?" Ngư Triều Hy bình tĩnh nói, "Ta cùng Luân hồi chi chủ đại chiến 300 hiệp, không phân thắng bại, hắn đã bị ta bước lui, chúng ta về thành chính là, vẫn là phá trận quan trọng. Đến mức Luân hồi chi chủ, giao cho các trưởng lão xử lý chính là, các ngươi còn không có tư cách đi tiếp xúc hắn." Nàng theo Diệp Thần thủ hạ thoát thân, không có nguy hiểm đến tính mạng, lần này nói thanh âm đàm thoại lại khôi phục thanh lãnh, lại có thánh nữ uy nghiêm. Chúng vệ binh cùng kêu lên đáp, "Đúng." Liền vây quanh Ngư Triều Hy về thành. Tại u ám cổ thành bên trong, bình thường người không biết thân phận của Ngư Triều Hy, nhưng chúng vệ binh đều là Hắc Ám Tà Điện đệ tử, đối thân phận của Ngư Triều Hy lại là vô cùng rõ ràng, biết nàng là Tiêu Diêu đạo trưởng thánh nữ, cũng là công diệt Minh đạo cung nơi mấu chốt, vì vậy không dám chậm trễ chút nào. Diệp Thần đưa mắt nhìn Ngư Triều Hy rời đi, trong lòng âm thầm buồn cười, cái này tôn quý vô cùng thánh nữ, vừa mới có thể là quỷ gối chính mình dưới chân tới, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nơi nào có bây giờ cao quý. Lạc Phi Thiên nói, "Mộ chủ, chúng ta phải mau sớm đi Minh đạo cung a." Hắn chỉ muốn tra ra trận tướng, vì sao chính mình hậu nhân sẽ trở nên cố chấp như vậy, lại sợ Hắc Ám Ma Quân cùng Ngư Triều Hy, thật đem Minh đạo cung huyết tẩy. Diệp Thần nói, "Ừm, tiền bối, ta biết, ta hiện tại liền đi cái kia cửa vào nhìn một chút." Minh đạo cung cửa vào tọa độ, Diệp Thần đã theo Ngư Triều Hy trong miệng thăm dò đến, hiện tại hắn không do dự, lập tức khóa chặt tọa độ kia vị trí cấp tốc bay vút đi. Vọng Hồ đạo tràng cương vực quần quận nơi này linh khí nồng nặc nhất chỗ, là một tòa gọi Thiên Đạo Hồ, hồ nước. Nay tòa Thiên Đạo Hồ, thuần túy là thiên đạo khối rũ bịt linh khí hội tụ mà thành, linh khí nguyên chất 10 điểm dồi dào, đối tu luyện tăng thêm tác dụng to lớn. Càng then chốt chính là, mỗi đến ban đêm, Thiên Đạo Hồ có thể phản chiếu ra thiên đạo khối rũ bịt cái bóng, chỉ cần quan sát thiên đạo khối rũ bịt cái bóng, liền có thể cảm ngộ đại đạo diệu lý, tăng tiến tu vi. Vọng Hồ đạo tràng, nhìn liền là Thiên Đạo Hồ, xem liền là thiên đạo khối rũ bịt. Năm đó Lạc Phi Thiên, danh xưng đạo thiên đế, thiên sinh vũ trụ mệnh cách, hắn sớm liền được thiên đạo tán thành, cho nên hắn năm đó rất nhẹ nhàng liền nắm trong tay Thiên Đạo Hồ, cũng thành lập đạo tràng. Ngư Triều Hy cho Diệp Thần tọa độ, cái kia Minh Đạo cung lối vào, ngay tại Thiên Đạo Hồ bên trong. Cái này Thiên Đạo Hồ, bởi vì có thể phản chiếu thiên đạo khối rũ bịt, cho nên mỗi đến ban đêm, Hắc Ám trong tà điện sẽ có đại lượng đệ tử tới quan sát tu luyện. Toàn bộ Vọng Hồ đạo tràng, địa phương náo nhiệt nhất, cũng không là ưu ám cổ thành, mà là này tòa Thiên Đạo Hồ. Minh Đạo cung lại dám nắm cửa vào để ở chỗ này, thật sự là to gan lớn mật, lại gọi người đoán không được. Càng địa phương nguy hiểm, thường thường liền càng an toàn. Tại Hắc Ám trong tà điện bộ, liền Hắc Ám Ma Quân cũng không biết cửa vào cụ thể chỗ, chỉ có Tiêu Giao đại đế, dựa vào đủ loại nhân quả, có thể suy tính ra. Diệp Thần liền một đường hướng về Thiên Đạo Hồ bay vút đi, lại tại dọc đường rừng rậm cây cối, vách núi nham thạch, thôn trấn chợ ở giữa, âm thầm lưu lại Lạc Phi Thiên đặc hữu hình kiếm ký hiệu, ước chừng đến lúc xế chiều, Diệp Thần liền cuối cùng đi vào Thiên Đạo Hồ. Chính là ban ngày, Thiên Đạo Hồ trung quanh còn không có người nào, chỉ có một ít tuần thú người đang tuần tra. Diệp Thần ẩn náu tại bên cạnh hồ một bên trong rừng cây, ẩn nấp đi, cũng không có bại lộ. Hắn nhìn về phía cái kia Thiên Đạo Hồ, chỉ thấy Thiên Đạo Hồ nước hồ trong suốt, mát lạnh gió đập vào mặt, mang theo hương hoa cùng có cây tươi mát khí tức. Một đóa đóa mây trắng sương mù lượn lờ tại nước hồ vùng trời, tại ánh nắng chiếu rọi đến, lòng lánh như mộng ảo sáng bóng, trên mặt hồ có chút linh điểu tại bay. Theo cảnh tượng trước mắt đến xem, Thiên Đạo Hồ cho Diệp Thần cảm giác liền là linh khí nồng nặc chút, cũng không có cái gì quá trô đặc biệt. À, mộ chủ, xem ra cái kia Ngư Triều Hy nói không sai, Minh Đạo Cung lối vào hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, tại đáy hồ phía dưới. Lạc Phi Thiên khoảng cách gần thấy Thiên Đạo Hồ, liền bắt được một tia dị dạng, cảm ứng được cửa vào chỗ. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nhưng thấy ven hồ chung quanh có từng cái tuần thú người đang đi tuần, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nói, tiền bối, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút tình huống lại nói. Coi như cửa vào ngay tại đáy hồ, Diệp Thần tổng cũng không thể như thế trắng trợn hiện thân, bằng không kinh động đến Hắc Ám Tà Điện cao tầng, sẽ dẫn tới vô số Sửu Thần tộc cường giả buông xuống, vậy liền không dễ làm. Diệp Thần tinh tinh ẩn nấp tại trong rừng cây chờ đợi cơ hội. Không cần lâu nay, Diệp Thần lại cảm thấy có một hồi tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, hắn vô ý thức trốn ở một cây đại thụ về sau, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn mềm mại, da trắng đôi mắt sáng nữ tử áo xanh, mang theo hai cái tùy tùng, tới vào trong rừng cây, nghi hoặc đánh giá bốn phía, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi ở đâu?" "Ta là Đạo Thiên Đế hậu nhân, thấy ngươi lưu lại ký hiệu, đặc biệt tới cùng ngươi hội hợp, còn xin ngươi hiện thân gặp nhau." Nàng thanh âm không dám quá lớn, sợ bị bên ngoài tuần thú đám người nghe được. Diệp Thần nghe được về sau, trong lòng vui vẻ, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên nói: "Tiền bối, ngươi hậu nhân đến rồi." Lạc Phi Thiên nói: "Hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta, nhưng trên người bọn họ có vẻ giống như có một cỗ tà khí." Diệp Thần sững sờ, nói: "Tà khí? Ta làm sao không thấy?" Hắn thấy áo xanh nữ tử kia cùng nàng hai cái tùy tùng đều là dung mạo ngay ngắn, hạo nhiên chính khí, cũng không có cái gì tà khí tồn tại. Tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong, Sửu Thần tộc cũng không phải Sửu Thần tộc người, liếc mắt liền có thể nhìn ra, bởi vì Sửu Thần tộc nhân tướng mạo hoặc là xấu xí không thể tả, hoặc là dữ tợn tà ác. Diệp Thần trước mắt ba người này lại không có cái gì tà ác xấu xí bộ dáng. Chương 1924, khủng bố cảm giác. Chương 1924, khủng bố cảm giác. Lạc Phi Thiên sắc mặt trầm xuống, nói: "Mộ chủ, ngươi trước cùng bọn hắn cho thấy thân phận, nói ngươi là truyền nhân của ta, để bọn hắn dẫn ngươi đi Minh Đạo Cung lại nói." Diệp Thần âm thầm gật đầu, Minh Đạo Cung sau lưng có đủ loại bí ẩn, mong muốn giải hoặc, chỉ có tiên tiến vào Minh Đạo Cung, hắn liền từ đại thụ sau đi ra, nói: "Ta tại đây bên trong." Áo xanh nữ tử kia nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, lập tức kinh hỉ, vội vàng mang theo hai cái tùy tùng đi tới, ba người vô cùng tò mò đánh giá Diệp Thần, thấy thân hình hắn thẳng tắp, tự có một cỗ trầm ổn khí thế, cả người lại giống như bao bọc một tầng ánh sáng, biểu lộ ra 10 điểm chói mắt thiên tài hào quang. Trong lòng ba người âm thầm kinh ngạc, áo xanh nữ tử kia nói, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta gọi Khương Uyển Cẩm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lại thi lễ một cái. Diệp Thần gật đầu nói, Khương cô nương, ngươi tốt, các ngươi là Minh đạo cùng người, Đạo Thiên Đế hậu nhân đệ tử. Khương Uyển Cẩm nói, đúng vậy. Luân hồi chi chủ, ta là thấy ngươi lưu lại ký hiệu, một đường cùng đi theo, ngươi làm sao ngươi biết loại kia ký hiệu? Diệp Thần lưu lại hình kiếm ký hiệu, là Đạo Thiên Đế năm đó đồ đằng, tượng trưng cho văn minh chi kiếm trật tự. Khương Uyển Cẩm không nghĩ tới trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, thế mà cũng biết bọn hắn phái này đồ đằng. Diệp Thần cười nói, ta xem như Đạo Thiên Đế truyền nhân. Nghe vậy, Khương Uyển Cẩm lấy làm kinh hãi, 10 điểm chấn động kinh ngạc lui ra phía sau 2 bước, nói, ngươi đang nói đùa sao? Đạo Thiên Đế sư tổ sớm đã ngã xuống, ngoại trừ chúng ta Minh đạo cung người, hắn tại bên ngoài làm sao có thể còn có truyền nhân? Cho dù có cũng bị Sửu thần tộc giết sạch. Diệp Thần cười nói, ngươi không tin ta? Khương Uyển Cẩm lấy lại bình tĩnh, nàng tự nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ sẽ không dễ dàng lừa nàng, nhưng nàng thực sự khó mà tin được, Diệp Thần thế mà lại là Đạo Thiên Đế truyền nhân, nàng chần chờ nói, luân hồi chi chủ, không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là, no, ta lại hỏi ngươi, văn minh áo nghĩa là cái gì? Diệp Thần nói, kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, này 8 chữ chính là văn minh chân lý. Đạo Thiên Đế thân phụ vũ trụ mệnh cách, năm đó thời đại viết cổ, vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, quả thực không ít, nhưng có thể trèo lên đỉnh thiên đế, thậm chí siêu việt thiên đế, sờ đến không thể nói chi cảnh ngưỡng cửa người, cũng chỉ có hắn một cái, đều bởi vì vũ trụ mệnh cách, đại biểu cho thời không đỉnh phong áo nghĩa, thời không xen lẫn rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn, hết sức đa vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, căn bản trưởng không được tự thân mệnh cách, mê thất tại hỗn loạn thời. Không bên trong, chỉ có Đạo Thiên Đế chế tạo ra văn minh chi kiếm, dùng văn minh chi chân lý, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, lập xuống đại trật tự, kiến tạo hải đăng, vững chắc đạo tâm, bảo đảm tự thân không mê thất, mới cuối cùng trưởng khống vũ trụ mệnh cách, sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa. Khương Uyển Cẩm nghe Diệp Thần nói ra văn minh chân lý, lập tức kinh ngạc, nói: "Kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, ngươi thế mà biết này 8 chữ, chẳng lẽ ngươi thực sự là?" Diệp Thần cười cười, móc ra tiểu đạo thiên kiếm, nói: "Ngươi xem một chút thanh kiếm này, ta sẽ còn gạt ngươi sao?" Khương Uyển Cẩm nhìn xem Diệp Thần kiếm, đầu lập tức cầm ẩm kịch chấn, đầu óc trống rỗng, ngốc ngốc nói: "Đây là văn minh chi kiếm. Đạo Thiên Đế sư tổ văn minh chi kiếm, thế mà trong tay ngươi. Ngươi thật sự là sư tổ truyền nhân." Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, dung hợp Đạo Thiên Đế văn minh chi kiếm, có kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương kiếm ý hào quang, Khương Uyển Cẩm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra. Văn minh chi kiếm chính là Đạo Thiên Đế hải đăng chỗ, trừ hắn ra, không ai có thể trưởng khống. Diệp Thần có thể chấp trưởng, chứng minh hắn đã được đến Đạo Thiên Đế tán thành, trở thành văn minh chi kiếm mới truyền nhân, là Đạo Thiên Đế chân truyền đệ tử. Khương Uyển Cẩm này chút phổ thông đệ tử, tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, ta đã được đến Đạo Thiên Đế chân truyền, luận bối phận, các ngươi còn muốn cứ gọi ta một tiếng sư huynh. Khương Uyển Cẩm cuống quýt đổi lời nói, kêu lên, đúng, Diệp sư huynh, Uyển Cẩm hữu lễ. Nàng rất cung kính cho Diệp Thần bái, sau lưng hai cái tùy tùng, càng là trực tiếp quỳ mọp xuống đất, miệng nói đại sư huynh, thái độ khiêm tốn cực điểm. Diệp Thần cười nói, ta muốn đi Minh đạo cung, các ngươi mang ta xuống. Khương Uyển Cẩm nói, sư huynh muốn đi Minh đạo cung sao? À, vậy cũng tốt cực kỳ, ta Minh đạo cung một mực bị Hắc Ám Tà Điện áp chế, nếu là có sư huynh tọa trấn, tất có thể thay đổi càn khôn, giết ngược lại Hắc Ám Ma Quân, nói không chừng tương lai còn có thể giết chết Tiêu Dao đại đế, thế sư tổ báo thù rửa hận. Đang nói đến Tiêu Dao đại đế thời điểm, Khương Uyển Cẩm trong mắt liền toát ra một vẻ thật sâu cừu hận, cỗ này cừu hận ánh mắt là sâm nghiêm như thế đáng sợ, xuất hiện tại nàng cái kia tờ trắng non thanh tú gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ quỷ dị âm u. Khương Uyển Cẩm sau lưng hai cái tùy tùng cũng là biểu lộ ra cực kỳ cừu hận mãnh liệt cảm xúc, nói: "Đúng vậy, Tiêu Dao đại đế hèn hạ vô sỉ, dùng đệ thí huynh, tội ác tày trời, chúng ta nhất định phải báo thù. Có luân hồi chi chủ, không, có Diệp sư huynh chủ trì toàn cục, chúng ta báo thù có hy vọng rồi." Khương Uyển Cẩm nói: "Đúng là như thế, sư huynh có thể là luân hồi trận doanh chúa tể a." Hắn ra lệnh một tiếng, Nhậm Pháp Vương cùng Thích Gia Phật tổ ra tay, dự đoán cái kia Tiêu Dao đại đế cũng ngăn cản không nổi, chỉ có hóa thành kiếp cho xuống chẳng. Ha 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 ha. Cái kia hai cái tùy tùng cũng là ha 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 ha, cười ha ha, tiếng cười tràn đầy không nói ra được cổ mùi lạ. Diệp Thần nghe được, chỉ cảm thấy một hồi rùng mình, sinh ra đủ loại không thể diễn tả khủng bố cảm giác. Chương 1925, ta nhìn lầm ngươi. Chương 1925, ta nhìn lầm ngươi. Khương Uyển cầm ba người cửu hận, thoạt nhìn cũng không phải là tự nhiên mà thành, giống như là có cái gì lực lượng quỷ dị áp đặt trên người bọn hắn, để bọn hắn đạo tâm và mèo, đối Tiêu Dao đại đế cửu hận, liền không cách nào lại hóa giải. Diệp Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Lạc Phi Thiên nói, Khương Uyển cầm ba người trên người có tà khí, hiện tại hắn cũng bắt được không được bình thường. Diệp Thần nói, các ngươi rất thống hận Tiêu Dao đại đế sao? Khương Uyển cầm nói, dĩ nhiên, cái kia Tiêu Dao đại đế, có thể là hại chết sư tổ gia thủ phạm a. Hắn giết chết sư tổ gia, cướp đi sư tổ gia vũ trụ mệnh cách, bây giờ còn muốn cùng Hắc Ám Tà Điện hợp lại, công diệt Ta Minh đạo cung. Ta Minh đạo cung nguy cơ sớm tối, may mắn trời có mắt rồi, sư huynh pháp giá đích thần tới, cái kia Tiêu Dao đại đế cùng cái gì Hắc Ám Ma Quân, một đám tôm tép lại nhép, sư huynh trong nháy mắt có thể diệt. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không có lợi hại như vậy, các ngươi hiểu lầm Tiêu Dao đại đế, Đạo Thiên Đế không chính là hắn giết. Khương Uyển cầm nói, không chính là hắn giết, còn có thể là ai? Diệp Thần nói, Đạo Thiên Đế năm đó cùng đấu chiến thần, Đạp Thiên Lăng Tiêu, song song ngã xuống, còn có Tiêu Dao đại đế, trọng thương phần tịch Linh Sơn Thiên Tự Hào sát thủ, cướp được vũ trụ mệnh cách, đủ loại này việc lớn, thiên cơ dấu vết cực sâu, các ngươi không có lý do không cảm thấy được, vì sao còn muốn oan uổng Tiêu Dao đại đế? Nếu như nói người bình thường, không nhìn thấy mấy ngày này cơ, vậy cũng không có gì, nhưng Khương Uyển Cầm đám người, có thể là cùng Đạo Thiên Đế có mật thiết liên hệ, bọn hắn không có lý do một điểm thiên cơ chân tướng đều nhìn trộm không đến. Khương Uyển Cầm cười lạnh, nói, thiên cơ là vật mẹo, Tiêu Giao Đại Đế làm ra thủ đoạn, chẳng qua là vì che giấu chính mình sát huynh chân tướng. Sư huynh, ngươi chớ để cho hắn lừa bịp a. Diệp Thần trầm giọng nói, ta xem vận mẹo không phải thiên cơ, mà là đạo tâm của các ngươi. Các ngươi trên người có tà khí, nhất định là Hắc Ám Ma Quân đang giở trò. Ta liền thay các ngươi tịnh hóa tà túy, luân hồi Phật, mở. Diệp Thần chỉ muốn tịnh hóa đi Khương Uyển Cầm ba người trên người tà khí, để bọn hắn khôi phục tỉnh táo, bằng không mà nói, bọn họ cùng Tiêu Giao Đại Đế hiểu lầm thù hận như thế sâu, đến lúc đó tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở ra Phật Tổ pháp tướng. Không không lúc nào không, thành Phật người chỉ có hai người, ngoại trừ thích giả Phật Tổ bên ngoài, liền là Diệp Thần cái này luân hồi Phật. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng mặc kệ cái gì bại lộ, trực tiếp buộc phát ra luân hồi Phật khí tượng, một tôn nguy nga to lớn màu vàng kim Phật tướng, từ từ theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, đỉnh thiên lập địa, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, toát ra to lớn sáng chói quần quần Phật quang, chiếu rọi toàn bộ vọng hồ đạo tràng. A a a. Dừng tay bên ngoài, thiên đạo hồ cạnh rất nhiều tuần thú người, tiếp xúc Diệp Thần Phật quang, lập tức phát ra sắc nhọn nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể da thịt trực tiếp sôi trào lên, sau đó tại Phật quang chiếu rọi đến, hóa thành một mịt. Diệp Thần luân hồi Phật pháp tướng, quá kinh khủng, Phật quang hạo đãng, lại mang theo luân hồi lực lượng, tích dịch văn ma, gột rửa yêu tà bình thường xịu thần tộc người, căn bản là không có cách chống lại này loại Phật quang, bị chiếu một thoáng liền là chết, chỉ có biến thành bột mịn tiếp cho xuống chẳng. Luân hồi chi chủ ở bên kia. Trời ạ, đây là hắn luân hồi Phật pháp tướng. Làm sao hung mãnh như vậy? A a a, ta phải chết. Toàn bộ vọng hồ đạo tràng, hết thảy xịu thần tộc người, nhìn thấy Diệp Thần cái kia tôn đỉnh thiên lập địa luân hồi Phật pháp tướng, đều là kinh hãi đến tột đỉnh. Phật tướng trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ cần tu vi tại cửu đỉnh cảnh trở xuống xỉu thần tộc nhân, một thoáng liền bị Phật quang ép diệt thành cho tàn. Khương Uyển Cầm ba người ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần sau lưng bay lên Phật tướng, cũng là triệt để choáng váng. Chỉ thấy tại Phật quang chiếu rọi đến, bọn hắn ấn đường hiện ra một vệ hắc khí, đó chính là vận vẹo bọn họ nói tâm tà túy phá diệt, đạo tâm tịnh hóa. Diệp Thần nhìn thấy tà túy xuất hiện, lập tức thôi động Phật pháp, phát ra kinh thiên tiếng ngâm sướng, từng đạo Phật quang hướng về Khương Uyển Cầm ba người trên thân đánh tới. Nô. Khương Uyển Cầm thân thể bị Phật quang bao phủ, lập tức phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. Ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo, trên trán tà túy dần dần tan đi, nhưng nét mặt của nàng lại là thống khổ dị thường, giống như sinh mệnh đều muốn tước đoạt một dạng. Sư Minh, ngươi muốn giết ta? Khương Uyển Cầm ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, hai con ngươi không ngờ mang theo huyết lệ. Diệp Thần toàn thân Phật quang hạo đã muôn vàng, từng đầu tóc cũng thành màu vàng kim, tại theo gió bay múa, nói, không, ta là muốn cứu ngươi, thay ngươi phá mất tà túy. Khương Uyển Cầm cắn răng nói, ta không có tà túy. Sư Minh, ngươi vì Tiêu Giao Đại Đế lại muốn giết chết chúng ta sao? Diệp Thần nói, ta không có muốn giết các ngươi nhanh khoanh chân ngồi xuống, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, phối hợp ta cùng một chỗ tịnh hóa tà túy. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm ba người trên trán tà túy khói đen đã nồng đậm đến cùng bọn hắn máu thịt hòa làm một thể mức độ, liền thấy khó giải quyết. Hắn luân hồi Phật quang chiếu dọi phía dưới, lại cũng không cách nào trong nháy mắt đem những tà túy đó tịnh hóa đi, mà lại Khương Uyển Cầm ba người ý chí cũng đang cực lực kháng cự tịnh hóa. Nghĩ thuận lợi tịnh hóa tà túy, Diệp Thần cần phối hợp của bọn hắn. Nhưng không ngờ, Khương Uyển Cầm lại không có chút nào phối hợp ý tứ, cắn răng nói, "Sư Minh, ngươi lại là đứng tại Tiêu Giao Đại Đế bên này, ta nhìn là ngươi. Ngươi bây giờ muốn giết chúng ta, tiếp xuống liền là liên thủ với Tiêu Giao Đại Đế, tiêu diệt toàn bộ Minh Đạo cung đúng hay không?" Diệp Thần gặp nàng cố chấp như vậy, lại vu oan chính mình, lập tức khí nhét suy nghĩ trong lòng, cố nén lửa giận, nói, "Ta không có muốn giết ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Chương 1926. Không có biện pháp biện pháp. Chương 1926. Không có biện pháp biện pháp. Khương Uyển Cầm cắn răng nói, "Ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta đồng quy vu tận đi." Dứt lời, Khương Uyển Cầm lại nhanh chân cùng sông, cùng sau lưng nàng hai cái tùy tùng, hướng về Diệp Thần bạo xuống tới, muốn tự bạo thân thể, mong muốn cùng Diệp Thần đồng quy vu tận. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm ba người cùng sông tư thái, liền tựa như dã thú, bày biện ra một cô vặn bèo quỷ dị ý vị, không khỏi lưng phát lạnh, biết bọn hắn bị tà túy xâm lấn quá sâu, đã đánh mất lý trí. "Thiên Đế Kim Luân, cho ta trấn áp." Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tế ra Thiên Đế Kim Luân, tại Phật pháp gia chỉ dưới, Thiên Đế Kim Luân nở rộ vô tận vầng sáng, thần quang thoáng qua, liền đem Khương Uyển Cầm ba người triệt để áp chế, ngăn chặn bọn hắn tự bạo. Ba người nhận Phật quang cùng Thiên Đế Kim Luân hào quang trấn áp, thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, hôn mê đi. Diệp Thần thấy hôn mê ba người, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, đem bọn hắn trước thu vào luân hồi thiên quốc bên trong, lại thu hồi luân hồi Phật pháp tướng đầy trời Phật quang biến mất, bốn phương tám hướng có từng đạo lưu quang, xoạt xoạt bay vụt tới, chính là Hắc Ám Tà Điện cao tầng các cường giả, muốn tới bắt Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, liền ẩn nấp đứng dậy hình, giấu ở không gian nếp gấp bên trong, cảm thấy có chút bi thương. Vừa mới hắn tốt vừa nói lời, nhưng Khương Uyển Cầm đối với hắn lại hiểu lầm từ sâu, lại có chút không thể nói lý, dẫn đến Diệp Thần đều nhanh nổi khủng đi. Hắn đại khái là hiểu rõ Tiêu Giao Đại Đế tâm tình, vô luận chính mình giải thích như thế nào, đối phương chính là không tin, không tiếp thụ, liền là hiểu lầm tự hận. Cục diện như vậy, thật vô cùng để cho người ta phát điên, cũng khó trách Tiêu Giao Đại Đế sẽ triệt để mất đi kiên nhẫn, muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân, đem Minh Đạo Cung người chém tận giết tuyệt. Bất quá tỉnh táo lại, Diệp Thần suy nghĩ kỹ một chút, Khương Uyển Cầm sẽ như này cố chấp, khẳng định không phải bản ý của nàng, mà là bị tà túy và mèo. Nay tà túy, khẳng định là Hắc Ám Ma Quân làm tay chân, không có khả năng có người khác. Chỉ có Sửu Thần tộc mới nắm giữ lấy này loại vận mèo người đạo tâm, rối loạn người tinh thần thủ đoạn. Là Hắc Ám Ma Quân tà túy thủ đoạn, cái kia tà túy đã cùng máu thịt của bọn họ hòa làm một thể, mộ chủ, ngươi dùng Phật quang đi tịnh hóa bọn hắn, loại kia cùng là muốn đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Lạc Phi Thiên thanh âm tại Diệp Thần tâm bên trong vang lên. Vừa mới Khương Nguyện cầm bộ dáng, Lạc Phi Thiên cũng nhìn thấy, tà túy chi sâu đã cùng hắn máu thịt hỗn hợp, vô pháp tách rời. Cho nên, Diệp Thần đi tịnh hóa Khương Nguyện cầm tà túy, sẽ cùng là ma diệt huyết nhục của nàng, nàng tự nhiên là thống khổ vạn phần. Diệp Thần nói, tiền bối, cái kia tịnh hóa không được, còn có biện pháp nào giải quyết? Lạc Phi Thiên trầm ngâm nói, trước hết tìm tới tà túy đầu nguồn, ta đoán chừng ngay tại Minh Đạo Cung. Diệp Thần nói, Minh Đạo Cung, Minh Đạo Cung. Xem ra chúng ta không đi Minh Đạo Cung, thật cái gì đều không giải quyết được. Nhìn chung quanh, Hắc Ám Tà Điện vô số cường giả, tất cả trưởng lão đã hàng lâm xuống, đang ở bốn phía tìm kiếm lấy Diệp Thần tung tích. Diệp Thần ẩn nấp tại không gian nếp gấp bên trong, hắn đối không gian pháp tắc lực khống chế cực cao, chỉ cần không chủ động bại lộ, những người kia cũng không phát hiện được hắn. Chỉ có thể chờ đợi Hắc Ám Tà Điện người mở ra Minh Đạo Cung cửa vào, chúng ta lại trà trộn vào đi. Diệp Thần trầm ngâm nói, hắn vốn còn muốn nhường Khương Nguyện cầm dẫn hắn xuống, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Thời gian từ từ trôi qua, Hắc Ám Tà Điện xuất động cơ hồ tất cả cao thủ, bốn phía tìm kiếm bắt giết Diệp Thần, nhưng Diệp Thần không chủ động bại lộ, liền giấu ở không gian nếp gấp bên trong, bọn hắn coi như theo Diệp Thần bên người đi ngang qua, cũng không có phát hiện Diệp Thần chỗ. Bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thần, Diệp Thần ẩn thân ở không gian nếp gấp bên trong, đối tình huống ngoại giới lại là thấy rất rõ ràng. Hắc Ám Tà Điện vì lùng bắt hắn, đem chọn cái Thiên Đạo Hồ đều phong tỏa, nghiêm cấm người bình thường tiến vào. Tới màn đêm buông xuống, lại có mấy trăm người đi vào Thiên Đạo Hồ bên trong, một người cầm đầu chính là Tiêu Diêu đạo trưởng thánh nữ, Ngư Triều Hi. Cái kia phai màu người thất vô hòa thượng, chính cùng sau lưng Ngư Triều Hi, hai người đằng sau là 712 cái trận pháp sư cùng hơn 200 hộ vệ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Ngư tiểu thư, thất vô đại sư, các ngươi đã tới. Thiên Đạo Hồ bên này, một cái Hắc Ám Tà Điện trưởng lão hướng hai người vấn an. Ngư Triều Hi gật gật đầu, nói, Tô trưởng lão, luân hồi chi chủ bắt được sao? Tô trưởng lão thở dài, không có, tiểu tử kia ẩn nấp từ sâu, ta suy tính thiên cơ, đại khái bắt được thân hình của hắn, liền giấu ở Thiên Đạo Hồ phụ cận, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác tìm không ra hắn, thật sự là gặp quỷ. Ngư Triều Hi biết Diệp Thần là giấu ở không gian nếp gấp bên trong, nếu như không chủ động bại lộ, Thiên Đế cũng không tìm tới hắn. Trong nội tâm nàng đối Diệp Thần tràn ngập e ngại, lại có một tia cảm kích, đương nhiên sẽ không bại lộ trận tướng, thản nhiên nói, Tô trưởng lão, vậy các ngươi tiếp tục lùng bắt luân hồi chi chủ, ta cần phải bắt đầu phá trận. Minh Đạo Cung cửa vào ngay ở chỗ này, nhưng có đại trận thủ hộ, cái kia thủ hộ đại trận cực kỳ kiên cố, muốn phá vỡ, đoán chừng phải 1-2 tháng, gian khó cực kỳ. Tô trưởng lão cả kinh nói, lại muốn 1-2 tháng lâu như vậy sao? Ngư Triều Hi nói, đúng vậy à, hơn nữa còn không có thể bảo chứng nhất định thành công, ta Tiêu Diêu đạo trưởng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, đây là Hắc Ám Ma Quân tiền bối thủ lệnh, ta phá trận trong lúc đó, các ngươi có thể được phối hợp ta. Móc ra một phần thủ dụ, đưa cho Tô trưởng lão. Tô trưởng lão tiếp nhận xem, gật đầu nói, Ngư tiểu thư xin yên tâm, lão phu sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, phá trận cần gì tài nguyên, lão phu cũng sẽ tận lực cung cấp. Hắn phất phất tay, Hắc Ám Tà Điện các đệ tử lập tức ngay tại Thiên Đạo Hồ bốn phía phân tán đề phòng, chủ yếu là đề phòng Diệp Thần ra trận quấy rối. Chương 1927, phá trận. Chương 1927, phá trận. Diệp Thần âm thầm một cười, hắn dĩ nhiên sẽ không như thế ngốc trực tiếp bại lộ, dù sao hắn chỉ có lẻ loi một mình, nếu như bại lộ, Hắc Ám Tà Điện ngàn ngàn vạn vạn sửu thần tộc nhân, đủ để đưa hắn bao phủ. Hiện tại Diệp Thần muốn đi Minh Đạo Cung, chỉ có thể chờ đợi Ngư Triều Hi phá trận. Ngư Triều Hi tầm mắt nhìn về phía Thiên Đạo Hồ, Diệp Thần tầm mắt cũng nhìn tới. Trong màn đêm Thiên Đạo Hồ, 10 điểm mộng ảo, trên mặt hồ sương mù đã tan đi, toàn bộ Thiên Đạo Hồ như chiếc gương trong vắt, phản chiếu lấy bên hồ cây cối cùng bóng người, còn có trên trời ngôi sao mặt trăng. Tại giữa hồ bên trong, lại có một màn mỹ lệ cảnh tượng, ngoại trừ bình thường hình chiếu bên ngoài, giữa hồ bên trong thế mà còn có thiên đạo khối rủ bị hình chiếu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tinh nguyệt, căn bản không nhìn thấy thiên đạo khối rủ bị bộ dáng, nhưng ở thiên đạo hồ bên trong, hết lần này tới lần khác liền có thiên đạo khối rủ bị hình chiếu, thoạt nhìn 10 điểm mộng ảo. Phát phát thảo thảo thiên đạo khối rủ bị, chậm rãi chuyển động, mang theo một cô mỹ diệu trật tự, hoàn mỹ nhịp điệu tiết tấu. Diệp Thần thấy thiên đạo khối rủ bị, nội tâm cũng là một hồi giật mình, nghĩ thầm, này thiên đạo hồ quả nhiên thần kỳ, thế mà có thể thấy thiên đạo khối rủ bị hình chiếu, thậm chí so ta trước kia thấy, đều muốn rõ ràng rất nhiều. Diệp Thần trước kia cũng thấy qua không ít lần thiên đạo khối rủ bị cái bóng, nhưng chưa từng có bây giờ như vậy rõ ràng. Trong hồ nước thiên đạo khối rủ bị, mỗi một mặt đều mang theo phù điêu phù văn, nhìn kỹ lại, những phù văn đó bày biện ra trí cao pháp tắc ảo diệu, xây dựng thành đủ loại thần bí đại đạo đồ đằng. Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy những đại đạo đồ đó đằng bày biện ra sinh mệnh, tử vong, bầu trời, sát lục các loại khí tức. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền đã nhìn ra, thiên đạo khối rủ bị 6 mặt đều có một đạo đại đạo đồ đằng, đang đại biểu cho sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh đạo 6 loại trí cao pháp tắc. Quan sát này chút đại đạo đồ đằng, có cơ hội ngộ đạo, tăng tiến tu vi, thối luyện đạo tâm đương nhiên, nghị chân chính ngộ đạo, cần thời gian dài dằng dặc đi quan sát, lĩnh ngộ, nhấm ướt, tiêu hóa, không phải một ngày chi công. Diệp Thần còn không có quan sát bao lâu, Ngư Triều Hi đã ném ra một thanh ngọc chế tiểu đao, tựa hồ là pháp bảo nào đó, ngọc chế tiểu đao rơi vào thiên đạo hồ về sau, toàn bộ thiên đạo hồ rung động ầm ầm, từ giữa đó tách ra, lộ ra dưới hồ cảnh tượng đáy hồ phủ lên một tầng thật dày nước bùn. Ngư Triều Hi hướng Thất Vô hòa thượng nói, Thất Vô đại sư, đến lượt ngươi ra tay rồi. Thất Vô gật gật đầu, thôi động sau đầu cứu rỗi pháp vòng, một luồng kim quang bắn ra, đem dưới hồ nước bùn đều thanh lý mất, đã thấy một cái phức tạp tinh thần trận pháp theo nước bùn hạ hiện ra. Cái kia tinh thần trận pháp khắc họa lấy 16 cánh tinh trận văn, màu u lam tinh quang hơi hơi lưu chuyển, tình cảnh 10 điểm mộng ảo. Trung tâm trận pháp là một cái vòng xoáy, cái kia trong nước xoáy lại có thiên đạo khối rủ bị cái bóng. thiên đạo khối rũ bị tại vòng xoáy bên trong không ngừng chìm nổi, lại không cách nào thoát khỏi, giống như bị vòng xoáy hút vào. Ở đây hắc ám tà điện đám người nhìn thấy dưới hồ có động thiên khác, lại có một ngôi sao trận pháp, không khỏi giật nảy cả mình. Tô trưởng lão nói, này Minh đạo cung thật sự là to gan lớn mật ta, thế mà đem cửa vào bố trí tại đây bên trong. Ngư Triều Hy thanh âm thanh lãnh, chém đinh chặt sắt, nói, cửa vào này là cái tinh thiên sơn sống trận, dùng đạo thiên sơn hà lô vì dựa vào chế tạo, có dung luyện vạn vật uy năng, ai dám tới gần, người nào liền sẽ bị trận pháp thôn phệ, cuối cùng bị đạo thiên sơn hà lô luyện hóa thành cho tàn, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi xem trung tâm trận pháp vòng xoáy, đó là trận nhãn, liên ẩn chứa đạo thiên sơn hà lô năng lượng, hơn nữa còn ẩn chứa lấy năm đó đạo thiên đế gia tâm, mong muốn dung luyện thiên đạo, thật sự là si tâm vọng tưởng. Như mộng ảo mỹ lệ tinh thiên sơn sông trận, trận nhãn chỗ vòng xoáy, có thiên đạo khối rũ bị cái bóng tại chìm nổi dãy rủa, vậy dĩ nhiên không phải chân thực tình cảnh, mà là trận pháp ẩn chứa kỳ quan tư tưởng, nguồn gốc từ đạo thiên sơn hà lô. Năm đó đạo thiên đế chế tạo đạo thiên sơn hà lô, chính là vì đúc nóng thiên đạo, hào hùng trùng thiên, này nguyện vọng dĩ nhiên là không thể nào thực hiện, nhưng cũng dùng hiện hóa ra huyễn tưởng hình ảnh ra tới. Tinh thiên sơn sông trận bên trong, liền có dung luyện thiên đạo mộng ảo hình ảnh. Ngư Triều Hy sau lưng rất nhiều trận pháp sư, lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Này tinh thiên sơn sông trận, dung luyện thiên đạo dĩ nhiên là không thể nào, nhưng muốn đem bọn hắn luyện hóa thành cho tàn, nhưng cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Trận pháp toàn thể tản ra khí tức, mộng ảo bên trong mang theo khủng bố, muốn dung luyện hết thảy, ép diệt hết thảy. Cùng hắn nói là trận pháp, chẳng thà giống như là một cái lớn hỏa lò. Liên là trong truyền thuyết đạo thiên sơn hà lô. Tô trưởng lão nói, Ngư tiểu thư, ngươi có lòng tin phá trận? Ngư Triều Hy gật đầu nói, chỉ cần cho ta đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, phá trận không là vấn đề. Thất Vô Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, đại thiên tôn ở trên, cái kia tiểu tăng liền chờ Ngư tiểu thư phá trận, tiểu tăng chỉ biết giết người, sẽ không phá trận, chờ ngươi phá trận về sau, ta có khả năng giết chết dưới mặt đất Minh đạo cùng tất cả mọi người. Tô trưởng lão nghe nói như thế, hừ một tiếng, nói, Thất Vô đại sư tự tin như vậy sao? Không cần ta hắc ám tà điện trợ lực. Thất Vô Hòa Thượng nói, không cần, thiên đế trở xuống, tiểu tăng vô địch. Tô trưởng lão cười ha ha, nói, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Minh đạo cung bên trong đã từng là có thiên đế tồn tại, nhưng đã sớm bị hắc ám ma quân giết chết. Người sống sót bên trong, thực lực mạnh nhất chẳng qua là thông thiên cảnh thần vương. Nếu như không phải có đạo thiên sơn hà lô bảo hộ, Minh đạo cung đã sớm hủy diệt. Ngư Triều Hy biểu lộ nghiêm nghị, rõ ràng đối với nàng mà nói, muốn phá giải tinh thiên sơn sống trận cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hết thảy trận pháp sư nghe lệnh, cùng một chỗ buông xuống xuống, tất cả mọi người khí thế nối liền thành một thể, không cho phép phân tán lật đàn, càng không cho phép phân tâm, bằng không chỉ có một con đường chết. Chương 1928, chỉ có thể chờ đợi. Chương 1928, chỉ có thể chờ đợi. Ngư Triều Hy mệnh lệnh hạ xuống, ở đây 72 cái trận pháp sư, biểu lộ liền trở nên ngưng trọng xuống tới, cùng kêu lên đáp. Đúng, thánh nữ đại nhân. Ngay sau đó, hết thảy trận pháp sư, khí thế hợp thành nhất tuyến, như chỉnh hợp thành một cái chính thể, chậm rãi hướng về Tinh Thiên Sơn sông trận hạ xuống đi. Oanh long long. Theo mọi người chậm rãi hạ xuống, Tinh Thiên Sơn sông trận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu, kình phong cuồn cuộn, phảng phất muốn đem người xé rách. Hết thảy trận pháp sư khẩn trương đề phòng, ai cũng không dám phân tâm, cuối cùng 72 người toàn bộ rơi xuống Tinh Thiên Sơn sông trận phía trên, đều là khoanh chân ngồi xuống, vừa vặn ngồi tại trận pháp từng cái khí lưu tiết điểm lên. Những trận pháp này sư đều là tiêu diêu đạo tràng bồi dưỡng, trận pháp tạo nghệ cực cao, tự nhiên có thể điểm phân biệt rõ ràng đủ loại trận văn then chốt tiết điểm chỗ, cái gọi là phá trận, chỉ cần đem trong trận pháp tiết điểm một phá hư là được. Tinh Thiên Sơn sông trận diện tích to lớn, phản phất một cái tinh môn lạc cấn tại đáy hồ, 72 cái trận pháp sư hạ xuống về phía sau, trận pháp này thoạt nhìn còn 10 điểm trống trải. Trung tâm trận pháp vòng xoáy lại không người dám ngồi lên, đó là mấu chốt nhất tiết điểm, cũng là trận nhãn, rất khó phá hư. Ngư Triều Hy khuôn mặt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng, chính mình cũng chậm rãi hạ xuống đi, liền xếp bằng ở trận trên mắt, khí tức cùng chúng quanh trận pháp sư nối liền thành một thể. Nàng vừa ngồi lên trận nhãn, liền cảm thấy mình giống như ngồi tại một tòa phun trào trên núi lửa, đủ loại nổ tung năng lượng, cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát. May mắn khí tức của nàng cùng chúng quanh trận pháp sư hoàn toàn dung hợp, tập hợp chúng nhân chi lực, nàng miễn cưỡng cũng có thể tại trận nhãn chỗ ngồi vững vàng. Ngư tiểu thư, tình huống như thế nào? Tô trưởng lão đứng ở phía trên thăm dò hỏi. Ngư Triều Hy hai tay báo nguyên kết ấn, nói, còn có khả năng, Tô trưởng lão ân kế hoạch làm việc, dự tính trong vòng một tháng có thể phá trận, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho chúng ta cung cấp tốc lượng thiên tâm bổ huyết đan, trắng cơ hồi khí viên là được. Trước mắt, Ngư Triều Hy cùng một đám trận pháp sư cũng không có lập tức bắt đầu phá trận không có đơn giản như vậy, bọn hắn cần trước quen thuộc trận pháp tiết điểm khí lưu vận chuyển, còn có đủ loại trận văn ở giữa lẫn nhau phản ứng, cái này cần tiêu hao rất lớn tinh lực, cho nên bọn hắn cần đầy đủ đan dược bổ sung linh khí. Tô trưởng lão nói, không có vấn đề, các ngươi cứ việc phá trận chính là, cần thiết tài nguyên cùng tiếp tế, ta Hắc Ám Tà Điện sẽ toàn bộ cung cấp. Ngư Triều Hy gật gật đầu, liền cùng trận pháp sư nhóm yên lặng tìm hiểu trận pháp huyền bí. Diệp Thần thì ẩn nấp tại không gian nếp gấp bên trong, lưu ý quan sát lấy. Như thế trôi qua mấy ngày, Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm y nguyên không tiến triển chút nào, rõ ràng nghị phá vỡ cái này Tinh Thiên Sơn sông trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngư Triều Hy dự tính cần một tháng, vẫn là lạc quan đoán chừng. Trên bờ hồ, Tô trưởng lão lo lắng đi qua đi lại, mấy ngày nay thời gian hắn đề phòng nghiêm, e sợ cho Diệp Thần hiện thân quấy rối, may mắn cũng không có ra loạn gì. Nhưng hắn thấy phá trận tiến triển chậm rãi như vậy, cũng sợ cuối cùng sẽ phá trận thất bại. Thất Vô Hòa Thượng cũng là bình tĩnh, tiến lặng tính toán luyện công. Mộ chủ, bọn hắn để phòng xâm nghiêm như thế, coi như thật phá trận, ngươi cũng vào không được a. Lạc Phi Thiên thanh âm tại Diệp Thần tâm bên trong vang lên, hắn là nhìn thấy Tô trưởng lão để phòng nghiêm mật, thiên đạo hồ chúng quanh lít nha lít nhít, tất cả đều là hắc ám tà điện cường giả, còn có chút đại lực thần ma tồn tại. Nếu như Diệp Thần dám hiện thân, địch chúng cùng nhau tiến lên, Diệp Thần lại như thế nào ngăn cản? Chớ nói chi là tiến vào Minh Đạo Cung lòng đất. Tiền bối đừng vội chờ bọn hắn phá trận, chúng ta luôn có biện pháp trà trộn vào đi. Diệp Thần thật không có quá lo lắng, chỉ chờ cửa vào phá vỡ, hắn rồi sẽ có biện pháp đi vào. Dùng mặt nạ pháp ngụy trang, chỉ cần tránh đi thất vô, không cùng hắn đối mặt, dự đoán bình thường Sửu Thần tộc nhân cũng không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần lại cứu tỉnh Khương Uyển Cầm, cũng thay nàng chữa trị xong thương thế. Nhưng mà, khỏi bệnh sau Khương Uyển Cầm, vẫn là đối Diệp Thần có to lớn hiểu lầm, thậm chí cho là hắn là Tiêu Dao đại đế, đồng lõa, đủ loại quá phận lời nói, dẫn đến Diệp Thần đều muốn giết chết nàng. Diệp Thần không phải dễ dàng như vậy bị kích thích người, nhưng Khương Uyển Cầm trong lời nói, phản phất liền mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị, khiến cho hắn nghe được về sau, liền thấy thần tâm xuất ruột, không cách nào yên tĩnh. Suy nghĩ cẩn thận, hẳn là trong cơ thể nàng tà túy, cũng có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng Diệp Thần. Suy tính đến điểm này Diệp Thần, liền phóng bình tâm thái, duy trì bình tĩnh, một mực giữ vững đạo tâm trật tự. Mộ chủ, xem ra đệ tử của ta hậu nhân, bị tà túy ảnh hưởng quá sâu, khả năng chỉ có ta hiền linh, mới có thể thức tỉnh bọn hắn. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Khương Uyển Cầm tình huống, cũng là nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tình huống như vậy, khả năng chỉ có hắn hiền linh, tự mình hiện thân, mới có thể để cho Khương Uyển Cầm tỉnh táo lại. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi vừa liền hiền linh. Lạc Phi Thiên trầm ngâm nói, ta từng mạo phạm thượng tiên, là có tội người, một khi hiện thân, rất có thể chiêu tới thiên kiếp lôi phạt bất quá, nếu như có thể tìm tới đạo thiên sơn hà lô, dựa vào sơn hà lô tới hiền linh, đoán chừng là có thể tránh né thiên phạt. Diệp Thần nói, đó còn là muốn trước đi Minh Đạo Cung a. Lạc Phi Thiên nói, đúng là như thế, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Diệp Thần gật gật đầu, hắn mặc dù cũng rất gấp đi Minh Đạo Cung, nhưng nhất định phải trước chờ Tinh Thiên Sơn sông trận phá vỡ, cửa vào mới có thể mở ra. Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên liền tiếp theo chờ đợi, lại qua vài ngày nữa, Ngư Triều Hy chờ một đám trận pháp sư, bắt đầu nếm thử phá trận, đem tự thân linh khí quán chú đến Tinh Thiên Sơn sông trận bên trong, lại để cho Tô trưởng lão lấy ra máu chó đen, nữ tử âm máu chờ ô hế tà vật, khuynh đảo tại trong trận pháp, cố gắng phá hư trận pháp trật tự kết cấu. Chương 1929. Như thế nào? Chương 1929, như thế nào? Nhưng này Tinh Thiên Sơn sông trận chính là dựa vào đạo thiên sơn hà lô chế tạo trận pháp, liền như là một cái lò nung lớn, bên ngoài phá hoại lực lượng, đủ loại ô hế tà vật vừa tiến vào trong trận pháp, giống như bị lớn hỏa lò dung luyện, lập tức bốc hơi đến sạch sành xanh, căn bản là không có cách trùng kích trận pháp trật tự kết cấu. Ngược lại là có mấy cái trận pháp sư, bởi vì tiêu hao quá lớn, một cái sơ sẩy phân tâm, trực tiếp liền bị trong trận pháp nổ lên một vệt ánh lửa, đốt cháy thành một mịn. Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên chỉ biết chờ đợi tháng ngày là khúc han, Diệp Thần liền hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi: "Tiền bối, ngươi năm đó đều mò tới không thể nói chi cảnh cánh cửa, không biết có cái gì thần thông bí pháp có khả năng truyền thụ cho ta?" Theo Lạc Phi Thiên trong tay, Diệp Thần lấy được một khỏa Phạm Thiên Ngộng thần tinh, còn có một thanh Văn Minh chi kiếm, nhưng Lạc Phi Thiên thần thông bí pháp, hắn lại là một chút cũng không tiếp xúc qua. Lạc Phi Thiên nghe được Diệp Thần hỏi thăm, chần chờ một chút, nói: "Mộ chủ, ta thần thông tương đối đặc biệt, khả năng không thích hợp ngươi." Diệp Thần ký nói: "Vì sao?" "Ngươi là vũ trụ mệnh cách, ta cũng có Thái Vũ huyết mạch cùng Trụ Quang huyết mạch, còn chấp trưởng lấy song xà trọng sao, đối thời gian cùng không gian lý giải, không kém ai." Lạc Phi Thiên thân có vũ trụ mệnh cách, Diệp Thần nhớ hắn thần thông công pháp, hơn phân nửa cũng cùng thời gian cùng không gian pháp tắc có quan hệ, đó chính là hắn cường hạng. Lạc Phi Thiên nói: "Ta thần thông nha, kỳ thật chỉ có một chiêu." Diệp Thần nói: "Một chiêu?" Lạc Phi Thiên nói: "Đúng vậy, một chiêu này ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, sát phạt sắc bén, lại vô cùng thuần túy. Học được ta một chiêu này về sau, liền không thể lại học công phu khác, mà lại nghĩ học tuyệt chiêu của ta, cần trước đem chính mình trước kia sở học đồ vật toàn bộ bỏ đi đi, tan hết võ công, mới có thể bảo trì tuyệt đối thuần túy. Nếu như không đủ thuần túy lời, thế tất gặp thời không cắn trả, chỉ có một con đường chết. Mộ chủ, ta nghĩ, ngươi không có khả năng từ bỏ một thân sở học, càng không khả năng về sau cũng không học công phu khác." Diệp Thần rất đỗi chấn kinh, nói: "Tiền bối, ngươi đây là cái gì tuyệt chiêu? Yêu cầu cư nhiên như thế khắc nghiệt." Lạc Phi Thiên nói: "Nô, ta một chiêu này, gọi tinh bạo khí lưu trảm, có bạo tinh không, bạo thời không, bạo vĩ độ ba cái cảnh giới, chỉ có thuần túy nhất tâm, thuần túy nhất linh hồn mới có thể tu luyện. Đây không phải ta một mình sáng tạo tuyệt chiêu, là ta hao tốn cái giá cực lớn, thỉnh đấu chiến thần cùng thiên đấu sắt thần đồng loạt ra tay, cùng ta chung sang môn tuyệt kỹ này, chỉ bằng vào ta, là sáng tạo không ra mãnh liệt như vậy sát chiêu." Diệp Thần nói: "Cái gì? Liền đấu chiến thần cùng thiên đấu sắt thần, hai vị này thiên tài đều tham dự." Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng chấn động, đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần là viễn cổ song đấu, luận chiến đấu phong mang sát lục, bọn hắn thậm chí so nguyên thiên đế hòa hồn thiên đế còn chói mắt hơn, chẳng qua là thủ đoạn thần thông không kịp thôi. Giống tam thập tam thiên thần thuật, bài danh thứ ba thiên đấu đại đồ kiếm, liền là thiên đấu sát thần sáng tạo. Lạc Phi Thiên nói tới tinh bạo khí lưu trảm, thiên đấu sát thần cũng tham dự sáng tạo, thậm chí còn có đấu chiến thần cũng tham dự, uy lực chỉ sợ là kinh thiên động địa. Nay tinh bạo khí lưu trảm sáng tạo ra tới về sau, thiên đấu sát thần cùng đấu chiến thần đều không có thể luyện thành, bởi vì bọn họ đạo tâm, linh hồn của bọn hắn đều không đủ thuần túy. Ta là tự phế võ công, bỏ trước kia hết thảy tu luyện qua pháp môn, làm sạch thể xác tinh thần, mới rốt cục luyện thành tinh bạo khí lưu trảm. Ta cho ngươi diễn luyện một lần, ngươi kiếm cho ta. Diệp Thần, một tiếng, liền đem tiểu đạo thiên kiếm giao cho Lạc Phi Thiên. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên tay cầm lấy tiểu đạo thiên kiếm, cả người khí tức đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng thuần túy, chỉ có phong mang, biểu lộ cũng trở nên vô cùng sắc bén, thậm chí phảng phất so tiểu đạo thiên kiếm còn muốn sắc bén. Soạt. Lạc Phi Thiên nhất kiếm chạm ra, trong chốc lát, kiếm mang như sao băng lấp lánh. Thường hực kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một đường to lớn gió lốc khí lưu, kiếm khí gào thét, mang theo hủy diệt lực lượng, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông về phía trước. Luân hồi mộ địa không gian, lập tức gió nổi mây phun, chung quanh hư không cũng giống như cảm nhận được kiếm khí uy thế, bắt đầu lay động không thôi, tràn đầy vô biên sát khí, khí tức tràn ngập ra, để cho người ta thấy sống lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ kính sợ. Diệp Thần mắt thấy một kiếm này, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, phảng phất thấy nóng rực kiếm quang, như một viên sao băng xuyên qua bầu trời đêm, xẹt qua toàn bộ chân trời. Trong thoáng chốc, lại tựa hồ thấy được quỹ tích của ngôi sao bị cỗ khí thế cường này chỗ che lấp. Giữa đất trời, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất vạn vật đều bị này kiếm châu ngưng kết. Tinh bạo khí lưu trảm, cái này là tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần đầu có chút mê muội, Lạc Phi Thiên một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm, thật có bạo diệt tinh không uy năng, chỗ bộc phát ra uy thế, quả thực là ngạo thị thiên hạ, thiên địa phải vì thế mà đổ xuống, toàn bộ luân hồi mộ địa, phảng phất cũng dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ. Thời gian cùng không gian pháp tắc đường cong, tại Diệp Thần trước mắt rối loạn xen lẫn, hắn hốt hoảng ở giữa, giống như quên chính mình người ở phương nào, đây là tinh bạo khí lưu trảm chấn nhiếp, tinh bạo khí lưu trảm, ẩn chứa thời gian cùng không gian cực hạn uy năng, nhất kiếm ra, thời không bạo diệt, hung hãn dị thường. Mong muốn luyện thành một kiếm này, cần phải có vô cùng thâm hậu thời không pháp tắc nội tình, hơn nữa còn phải vô cùng thuần túy đạo tâm. Nếu như đạo tâm không đủ thuần túy, chính mình rất dễ dàng liền mê thất tại thời không loạn lưu bên trong, hoặc là gặp kiếm khí cắn trả. Lạc Phi Thiên nhẹ phun ra một ngụm khí, mỉm cười, thu hồi trường kiếm, đem kiếm giao trả lại cho Diệp Thần, nói: "Mộ chủ, ta một kiếm này, như thế nào?" Chương 10930. Vong ngã. Chương 10930. Vong ngã. Diệp Thần rung động nói: "Thuần túy lăng lệ, sát phạt phong mang kinh thiên, tinh bạo khí lưu trảm, thật sự là muốn bạo diệt tinh không, nghiền nát hết thảy a." Lạc Phi Thiên nói: "Mộ chủ, vậy ngươi muốn học không?" "Nghĩ học, liền muốn tự phế võ công." Diệp Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Ta muốn học, nhưng ta sẽ không tự phế võ công, ta nghĩ, đạo tâm của ta hẳn là đầy đủ thuần túy, ta có khả năng học thành." Lạc Phi Thiên khẽ cau mày, nói: "Mộ chủ, không có dễ dàng như vậy, thiên đấu sát thần cùng đấu chiến thần đều học không được, nghĩ học thành môn này tinh bạo khí lưu trảm, cần tuyệt đối thuần túy đạo tâm, trước hết tự phế võ công, chém hết trên thân nhân quả, mới có thể đi đến tuyệt đối thuần túy cảnh giới. Muốn tu luyện tinh bạo khí lưu trảm, cần có được hùng hậu thời gian cùng không gian pháp tắc căn cơ, hai điểm này Diệp Thần đã có được, nhưng đạo tâm của hắn, tại Lạc Phi Thiên trong mắt, còn chưa đủ thuần túy, nắm giữ võ đạo thần thông, quá mức phức tạp cuồn cuộn, không đủ để đi lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm diệu pháp. Diệp Thần nói: "Tiền bối, ta có khả năng, ngươi đem tinh bạo khí lưu trảm pháp môn tu luyện, truyền thụ cho ta chính là." Lạc Phi Thiên chần chờ một chút, nói: "Mộ chủ, nếu như ngươi đạo tâm không đủ thuần túy, lại gượng ép tu luyện tinh bạo khí lưu trảm, chỉ sẽ phải gánh chịu cản trở." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Sẽ không, tiền bối, ngươi trước truyền thụ cho ta lại nói, ta sẽ nắm giữ đúng mực, nếu như thực sự học không được, ta sẽ không cưỡng cầu." Lạc Phi Thiên lưỡng lự nghĩ đo một cái, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Diệp Thần, nói: "Được à, mộ chủ, ta đây liền đem tinh bạo khí lưu trảm pháp môn tu luyện truyền thụ cho ngươi, ngươi phải tất yếu lượng sức mà đi." Nói xong ném ra một bộ quyển trục. Diệp Thần vui vẻ nói: "Đa tạ tiền bối." Hắn khoanh tay tiếp nhận quyển trục, đem mở ra. Quyển trục mở ra sau khi, ánh vào Diệp Thần trong mắt, liền là tinh bạo khí lưu trảm pháp môn tu luyện, vô cùng thuần túy, trên quyển trục không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ khắc họa lấy từng thanh tiểu kiếm, này một ít kiếm giang khắp nơi, có ngàn ngàn vạn vạn năm nhiều. Kiếm khí chỉ dẫn con đường, liền là cơ thể người linh khí vận chuyển con đường, kiếm khí đan xen địa phương thì là thời gian cùng không gian pháp tắc giao hội chỗ ảo diệu, nghĩ luyện thành tinh bạo khí lưu trảm, cần đem trên quyển trục mặt ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm kiếm khí lưu động chính tự, thời không giao hội tiết điểm huyền bí, toàn bộ dung hội quan thông, lĩnh ngộ một thể, cuối cùng lại ngưng tụ thành thuần túy nhất kiếm. Nay tinh bạo khí lưu trảm, cuối cùng chém giết ra tới, cũng chỉ có một chiêu, chỉ có nhất kiếm. Một kiếm ra, tinh không diệt, bạo sát hết thể địch, không tiếp tục ra kiếm thứ hai khả năng. Tại thời điểm chiến đấu, thi kiếm giả hết thể tinh thần, đấu trí, chiến ý, linh khí, linh hồn, khí huyết đều sẽ đúc nóng tại nhất kiếm bên trong, phải nhất kiếm bạo sát kẻ địch, nếu như nhất kiếm ra, kẻ địch bất tử, cái kia chết chính là mình. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, này tinh bạo khí lưu trảm, đích thật là vô cùng thuần túy, vô cùng cực đoan kiếm chiêu, theo một chiêu này kiếm pháp bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy đấu chiến thần cùng tiên đấu sát thần, hai vị này viễn cổ tiên hiền mãnh liệt đấu trí. Tinh bạo khí lưu trảm cũng không phải là Lạc Phi Thiên một người sáng tạo, đấu chiến thần cùng tiên đấu sát thần đều tham dự sáng tạo, hai vị kia viễn cổ tiên hiền, bọn hắn vì chiến đấu sát lục mà sinh, lập nên kiếm chiêu, đương nhiên sẽ không có chút giữ lại địa phương, thuần túy sát lục nổ tung, bạo diệt tinh không vi độ, diệt sát hết thể địch. Kẻ địch bất tử, cái kia chính là mình chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Diệp Thần chấn định tâm thần, quan sát lấy quyển trục, cảm ngộ phía trên ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm khí lưu nhị điệu, tìm hiểu tinh bạo khí lưu trảm huyền bí. Diệp Thần thiên phú kỳ cao, coi như là nhất lưu đỉnh tiêm thần thông công pháp, hắn cũng có thể liếc mắt lĩnh ngộ, nhưng môn này tinh bạo khí lưu trảm đã không thể dùng cái gì nhất lưu đỉnh tiêm loại hình từ ngữ đi hình dung, là phi thường thuần túy cực đoan, lại vô cùng nguyên thâm kiếm pháp, coi như là Diệp Thần một dưới mắt đều không thể lĩnh ngộ, vô pháp bắt được bất luận cái gì tinh túy. Tương phản, làm tinh thần của hắn đắm chìm đến tinh bạo khí lưu trảm pháp môn tu luyện bên trong đi, hắn liền dần dần cảm nhận được một cỗ hỗn loạn cùng khó chịu. Trên quyển trục ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm phảng phất toàn bộ sống lại, bay vọt lên, vụ vụ rung động, tại Diệp Thần trong đầu loạn vũ xuyên qua, một trận giết lung tung loạn chiến trạm, kịch liệt rào cắt. Nô. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu như tê liệt đau đớn, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, nhịn không được, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nay phun ra một ngụm máu, hắn liền cảm thấy toàn thân trống rỗng rét run, nhưng trong óc, cái kia ngàn vạn đạo kiếm khí loạn vũ sát phạt cảnh tượng, lại là mảy may cũng không dừng, khiến cho hắn thấy cực kỳ thống khổ. Mộ chủ, thế nào? Mau dừng lại. Lạc Phi Thiên thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, lập tức giật nảy cả mình. Ta đều nói rồi, nếu như không trước tự phế võ công, ngươi không có khả năng học được môn này kiếm pháp. đạo tâm không thuần túy, cưỡng ép linh hội chỉ sẽ phải gánh chịu cản trả. Diệp Thần niết niết miệng, cũng là thấy tu luyện tinh bạo khí lưu chạm gian nan, nhưng hắn cũng không nhục chí, lao đi khỏe miệng máu tươi, nói: "Tiền bối, không có chuyện gì, ta có khả năng." Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại, ở trong lòng quan tưởng luân hồi chi bản, yên lặng thì thầm: "Luân hồi chi pháp, thủ hộ đạo tâm, tâm ta tinh khiết, không dính bụi trần." Giang giác, vang long long, to lớn luân hồi chi bản bắt đầu chậm rãi tại Diệp Thần tâm bên trong chuyển động. Diệp Thần tâm bên trong hết thảy tạp niệm, theo luân hồi chi bản chuyển động, toàn bộ bị cắn nát đạo tâm của hắn, rất nhanh liền trở nên vô cùng thuần túy, không còn có một điểm tạp niệm tồn tại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Chương 10931, vô địch chi tư. Chương 10931, vô địch chi tư. Cố này trạng thái vong ngã, làm cho Diệp Thần thể xác tinh thần trước nay chưa có không minh trong suốt, hắn lại đi cảm ngộ tinh bạo khí lưu trạm, cái kia từng đạo kiếm khí, liền theo luân hồi chi bản chuyển động mà lưu chuyển, từng cái lạc ấn trong lòng hắn, không còn có bất luận cái gì hỗn loạn địa phương. Rất nhanh, Diệp Thần tâm thần liền triệt để yên tĩnh lại, vững bước tìm hiểu tinh bạo khí lưu trạm, thân thể chung quanh tràn ngập ra từng sợi kiếm khí như ngân hà lưu chuyển, tuân theo lấy một cỗ mỹ diệu pháp tắc, chậm rãi quanh quẩn lấy hắn chuyển động. Lạc Phi Thiên nhìn xem một màn này, vô cùng kỳ lạ, nói: "A, mộ chủ, ngươi lại thật có thể lĩnh ngộ kiếm pháp của ta sao?" Trạng thái vong ngã dưới Diệp Thần, cũng không có đáp lại Lạc Phi Thiên, cả người hắn tâm thần đều đắm chìm trong tinh bạo khí lưu trạm lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn chưa phát giác thời gian trôi qua. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên ngoài, Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư tại phá giải lấy Tinh Thiên Sơn sống trận, Diệp Thần thì tại vong ngã tu luyện. Như thế trọn vẹn qua nửa tháng, Diệp Thần sơ bộ lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trạm, hắn mở mắt, chậm rãi mong muốn thu liễm khí tức. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình khí tức căn bản là không có cách thu lại, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trạm hắn, trên thân có từng đạo kiếm khí gào thét lưu chuyển, lao nhanh không ngừng, như muốn xẻ thịt tinh hà, phong mang lăng lệ cực điểm. Oanh long long. Thậm chí, Diệp Thần thấy tu vi cảnh giới bình thường, cũng là bị từng đạo kiếm khí xông phá. Tu vi của hắn bắt đầu mãnh liệt tăng vọt, thế mà lập tức theo thiên nguyên cảnh 3 tầng trời trung giai, tiêu thăng đến 4 tầng sơ giai mức độ. Trong đó 3 tầng trời cao giai cùng 3 tầng trời đỉnh phong, lại có thể là bị một thoáng đột phá. Lần này đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh 4 tầng, nhiều Diệp Thần cũng là vô cùng giật mình. Này tinh bạo khí lưu trạm, cư nhiên như thế tuyệt diệu, để cho ta lập tức đã đột phá. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trạm về sau, tự thân đột phá cư nhiên như thế to lớn. Nói như vậy, hắn mong muốn đột phá, cần trồng chất đại lượng tài nguyên, mới có thể góp nhặt đủ linh khí, phá vỡ cảnh giới hạn chế. Nhưng bây giờ, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trạm, hắn đều không cần góp nhặt tư nguyên, kiếm khí xông lên, cảnh giới liền bị đột phá, bước vào 4 tầng, nước chảy thành sông. Nguy rồi, mộ chủ, ngươi bây giờ đột phá, khí tức ép không được. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cũng không có cái gì mừng rỡ, ngược lại vô cùng lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần một thoáng đột phá, lại thêm tinh bạo khí lưu trạm lĩnh ngộ, hiện ở trên người hắn khí tức, trùng trùng điệp điệp, quần quần trùng thiên, ép đều ép không được. Oanh! Một cỗ kinh thiên tinh bạo kiếm khí, hỗn hợp có Diệp Thần đặc hữu luân hồi kim quang, vọt thẳng phá hắn cất giấu thân không gian nếp gấp, sau đó một cỗ kiếm khí màu vàng nóng của sáng, liền xông phá vọng hồ đạo tràng bầu trời, trong vòng trời hắc động khí lưu dâng trào, lôi minh nổ vang. Diệp Thần thân hình trực tiếp bạo lộ ra. Thiên đạo hồ bên trong, Tô trưởng lão đang mang theo rất nhiều hắc ám tà điện các đệ tử, để phòng phòng thủ lấy, bảo hộ Ngư Triều Hy cùng trận pháp sư nhóm phá trận. Đông nhiên phóng lên tận trời kiếm khí của sáng, làm cho Tô trưởng lão cùng rất nhiều hắc ám tà điện đệ tử đều choáng váng. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư cũng là một hồi kinh ngạc, chỉ cho là có cái gì cường địch buông xuống, có mấy cái trận pháp sư vô ý phân tâm, bị Tinh Thiên Sơn sông trận nóng dực khí lưu dung luyện thành cho tận đang tính tọa ngồi xếp bằng thất vô hòa thượng, cũng là đột nhiên mở mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn cái kia phóng lên tận trời kiếm khí của sáng, sau đó thấy của sáng phía dưới, Diệp Thần cao ngất kia rực rỡ thân ảnh. Luân hồi chi chủ, là ngươi? Thất vô hòa thượng rất đỗi chấn động, chỉ thấy Diệp Thần trên thân lượn lờ lấy từng đầu kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang bạo diệt tinh không uy năng, quả thực khiến lòng run sợ. A, luân hồi chi chủ, tiểu tử ngươi, nguyên lai tại đây bên trong. Tô trưởng lão nhìn thấy Diệp Thần thân hình bại lộ, đồng tử kịch liệt co vào, hét lớn hạ lệnh: "Động thủ, mau giết hắn!" Hắc ám tà điện rất nhiều đệ tử, ban đầu ngay tại đề phòng, mắt thấy Diệp Thần bại lộ, tại Tô trưởng lão mệnh lệnh dưới, lập tức liền a quát lên, có chừng mấy trăm người, mang theo vô cùng hung hãn hắc ám khí thế, hướng về Diệp Thần cuồng sông mà đi. Diệp Thần nhìn xem cái kia mấy trăm người xung phong tới, vẻ mặt lập tức chìm xuống, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức nhất kiếm vung chạm mà ra. Tinh bạo khí lưu chạm. Hắn đem vừa mới luyện thành tinh bạo khí lưu chạm, trực tiếp buộc phát ra đi, liền thấy trong cơ thể Thái Vũ huyết mạch, chủ quang huyết mạch điên cuồng bùng cháy, thời gian cùng không gian cực hạn pháp tắc năng lượng, toàn bộ hội tụ đến tiểu đạo thiên kiếm bên trong, một vệt như sóng lớn sáng chói kiếm khí, mang theo bạo diệt tinh không khủng bố uy năng, ngang tảng gào thét mà ra. Xoẹt. Tinh bạo kiếm khí gào thét, làm cho chung quanh thời không cũng là xuất hiện rung động dữ dội, từng đầu thời không vết rách nương theo lấy gào thét kiếm khí xuất hiện, làm kiếm khí chém đến phía trước, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy cái kia mấy trăm cái hắc ám tà điện đệ tử, chạm đến tinh bạo khí lưu chạm kiếm khí, lập tức liền bị kiếm khí chém ngang lưng, máu tươi phun tung tóe, sau đó kiếm khí nổ tung, phốc phốc rung động, đem thân thể của bọn hắn toàn bộ cắn giết thành mảnh vỡ, lại ép diệt thành cho tàn, thậm chí hư vô. Cái gì? Tô trưởng lão cùng Thất Vô Hòa thượng, nhìn thấy Diệp Thần kiếm khí hung mãnh như vậy uy thế, đều bị chấn động. Thất Vô Hòa thượng ban đầu muốn ra tay, nhưng chịu Diệp Thần kiếm khí uy nhiếp, lập tức cứng đờ tại chỗ, ngốc ngốc xuất thần. Tô trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, nào nghĩ tới Diệp Thần kiếm chiêu khủng bố như vậy. Diệp Thần nhìn thấy tinh bạo khí lưu trạng hung mãnh như vậy uy lực, cũng là một hồi kinh hỉ, nói thầm: "Tiền bối, ngươi chiêu kiếm pháp này, quả nhiên hung hãn vô địch a." Chương 1932, thân phận chân thật. Chương 1932, thân phận chân thật. Lạc Phi Thiên nói, ngươi mới vừa rồi còn không dùng toàn lực, còn không có phát huy ra tinh bạo khí lưu trảm uy lực chân chính. Diệp Thần vừa mới chẳng qua là tiện tay nhất kiếm vung ra, cũng không có sử dụng chân lực, tại Lạc Phi Thiên trong mắt, một kiếm này còn chưa đủ thuần túy, phong mang còn chưa đủ lăng lệ, tuy nói Diệp Thần đem cái kia mấy trăm cái hắc ám tà điện chém hết, nhưng thời gian của bọn hắn đường cũng không hề hoàn toàn đoạn diệt, còn có phục sinh khả năng. Nếu như là toàn lực bùng nổ, dùng tinh bạo khí lưu trảm cường hãn, không có khả năng cho kẻ địch phục sinh cơ hội. Tinh bạo khí lưu trảm là thuần túy cực hạn kiếm chiêu, một kiếm này chỉ có toàn lực hành động, là không thể lưu lực thật giống như kìm nén một hơi, sẽ làm bị thương tự thân. Bất quá, trong lúc trước mắt, Lạc Phi Thiên cũng không thể chỉ trích Diệp Thần quá nhiều, nói, mộ chủ, ngươi đã bại lộ, nhanh lên, nhanh lên. Ngươi đã luyện thành tinh bạo khí lưu trảm, ngươi mong muốn đi, bọn hắn lưu không được ngươi. Diệp Thần nói, đi. Đi nơi nào? Cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô. Hắn nghĩ đến nếu là rời đi Vọng Hồ đạo tràng, cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, khả năng liền rốt cuộc tranh không giành được. Còn có Bạch Hổ mạnh vỡ. Lạc Phi Thiên nói, đi trước Tiêu Diêu đạo tràng, cái kia là đệ đệ ta rơi Tiêu Giao địa bàn, ngươi đi tìm hắn hỗ trợ. Hiện tại ngươi đã bại lộ, nay Vọng Hồ đạo tràng là không thể lại chờ đợi, bằng không vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, vừa mới hắn nhất kiếm tinh bạo, chém giết mấy trăm người, mặc dù khí thế trùng thiên, nhưng dù sao không đáng kể. Hắc ám trong tà điện, cao thủ rất nhiều, mà lại chí cao chúa tể Hắc ám ma quân, còn không có lộ diện, nếu là Hắc ám ma quân tới, cái kia Diệp Thần liền nguy hiểm. Hắn tới Vọng Hồ đạo tràng, chỉ là vì tìm kiếm đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng Bạch Hổ mạnh vỡ, vẫn chưa muốn cùng Hắc ám ma quân vạch mặt. Ngay sau đó, Diệp Thần thừa dịp Tô trưởng lão cùng Thất Vô Hòa thượng thất thần thời khắc, lập tức hướng không trung bay đi, phải thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Làm Diệp Thần phi đến tầng khí quyển vị trí về sau, hắn liền thấy một tầng tinh bích hệ, đem chọn cái Vọng Hồ đạo tràng bao phủ lại, triệt để phong tỏa. Đây là Hắc ám tà điện thủ đoạn, mục đích là ngăn cản hắn thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Bất quá tầng này tinh bích hệ hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần, lúc này Diệp Thần tu thành tinh bạo khí lưu trảm, toàn thân đều quanh quẩn lấy tinh bạo kiếm khí, này chút tinh bạo kiếm khí mang theo kinh khủng thời gian cùng không gian pháp tắc gợn sóng, đủ để ép diệt thời không. Xoẹt. Diệp Thần thân thể bay thẳng mà lên, giống xuyên phá một tầng giấy cửa sổ như thế, nhẹ nhàng liền đem Vọng Hồ đạo tràng phong tỏa tinh bích phá hết. Tầng này tinh bích phong tỏa, hoàn toàn ngăn không được hắn tinh bạo kiếm khí phong mang. Tiên bối, ngươi một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm, thật sự là quá lợi hại. Diệp Thần càng tán thưởng, không hổ là Lạc Phi Thiên cùng đấu chiến thần, Thiên Đấu Sắt Thần ba người hợp lại sáng tạo kiếm pháp, phong mang chi lăng lệ, quả thực là giết phá thiên, xỏ xuyên qua cả khôn, cực kỳ bá đạo. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần liền phá vỡ tinh bích phong tỏa, thành công thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Hắc ám tà điện đám người nhìn thấy hắn đi, đều là trợn mắt hốt mồm. Tô trưởng lao ra mặt run lên, nói, tiểu tử này chạy cũng là rất nhanh. Thất Vô Hòa thượng trầm giọng nói, chỉ sợ hắn sẽ đi mà quay lại. Tô trưởng lão hừ một tiếng, nói, hắn còn dám tới, thật coi ta Hắc ám tà điện không người nào. Còn có ngươi hòa thượng này, không phải nói chính mình vô địch sao? Làm sao ép không được Luân Hồi chi chủ? Thất Vô Hòa thượng trệ hơi ngưng lại, sau đó lắc lắc đầu nói, Luân Hồi chi chủ chạy quá nhanh, tiểu tăng còn có chút át chủ bài không có sử dụng, nếu là chính diện đối quyết, tiểu tăng vẫn có niềm tin chấn sát hắn. Thiên đế trở xuống, ta vô địch. Tô trưởng lão cười hắc hắc nói, ngươi có thể địch nổi hắn kiếm lại nói. Nhớ tới Diệp Thần vừa mới một chiêu kia tinh bạo khí lưu trạng khủng bố, Tô trưởng lão vẫn là lòng còn sợ hãi. Bị Diệp Thần như thế một phá rối, Ngư Triều Hy bên kia, tình thế lại càng không tốt, lại có mấy cái trận pháp sư ngã xuống. Ngư Triều Hy có chút chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu lên, Tô trưởng lão, tình huống không ổn, còn xin ngươi đi Tiêu Diêu đạo tràng một chuyến, gọi sư phụ ta phái thêm chút nhân thủ tới. Nàng chỉ cảm thấy phá trận không đáng kể, nhất định phải tìm kiếm tiếp viện. Tô trưởng lão trầm giọng đáp, biết. Hắn mơ hồ thấy khó giải quyết, Tiêu Diêu đạo tràng am hiểu trận pháp chi đạo, lần này Ngư Triều Hy mang theo 712 cái trận pháp sư đến, thế mà còn không thể phá vỡ cái kia Tinh Thiên Sơn xuống trận, còn cần thêm phái nhân thủ. Tuy nói có Diệp Thần phá rối nguyên nhân, nhưng này Tinh Thiên Sơn xuống trận, mong muốn phá giải, chỉ sợ cũng so hắn trong tưởng tượng, còn phải gian nan rất nhiều. Mà lúc này Diệp Thần đã ra Vọng Hồ đạo tràng, lập tức có chút mở mịt, hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi: "Tiên bối, chúng ta thật muốn đi Tiêu Diêu đạo tràng sao?" Lạc Phi Thiên nói: "Đúng vậy, ta cũng muốn đi gặp đệ đệ của ta, ngươi đem ngươi tiểu đạo thiên kiếm cho hắn nhìn một chút, hắn tự nhiên là biết ngươi là truyền nhân của ta. Sau đó, ngươi gọi hắn đem Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết truyền thụ cho ngươi, đối ngươi tu vi tăng tiến rất có tác dụng." Diệp Thần nói: "Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết?" Lạc Phi Thiên nói: "Đúng vậy, đó là ta gia tộc truyền thừa công pháp, nguồn gốc từ Tinh Không Bị Ngạn, là một môn vô cùng cao thâm thần công, năm đó ta tự phế võ công, cái kia Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết pháp môn tu luyện, ta đã chặt đứt quên đi, nhưng đệ đệ ta hẳn còn nhớ." Diệp Thần cả kinh nói: "Nguồn gốc từ Tinh Không Bị Ngạn công pháp? Tiền bối, chẳng lẽ gia tộc của ngươi lại cùng Tinh Không Bị Ngạn có quan hệ sao?" Lạc Phi Thiên sau lưng là một cái gia tộc khổng lồ, năm đó thậm chí có tư cách đối kháng Phần Tịch Linh Sơn. Thế gian vũ trụ mệnh cách giác tình giả đều bị Phần Tịch Linh Sơn sát thủ thu hoạch hầu như không còn, chỉ có Lạc Phi Thiên may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì sau lưng của hắn có một cái mạnh mẽ gia tộc thủ hộ. Chẳng lẽ nói, hắn gia tộc lại cùng Tinh Không Bị Ngạn có sâu xa? Chương 1933. Có gì muốn làm? Chương 1933, có gì muốn làm? Lạc Phi Thiên lộ ra một vẻ có chút thần bí nụ cười, nói: "Ngươi nhìn thấy ta đệ đệ về sau, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chờ ngươi lấy được Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, thêm nữa hắn an bài ngươi lẫn vào Minh Đạo Cung, hắn nếu còn giữ Tiêu Giao Đại Đế quyền hành, nhất định có biện pháp." Theo thời đại viễn cổ đến bây giờ, không biết có nhiều ít thiên đế thần linh vẫn lạc, nhưng Lạc Phi Thiên đệ đệ rơi Tiêu Giao, vẫn là Tiêu Giao Đại Đế, còn giữ thiên đế quyền hành, cái kia nội tình tự nhiên là không như bình thường. Nếu có Tiêu Giao Đại Đế an bài, Diệp Thần mong muốn lẫn vào Minh Đạo Cung cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, lại hỏi, "Đúng rồi, tiền bối, muốn nói cho Tiêu Dao đại đế, Minh đạo cung đệ tử bị Tà Túy ăn mòn sự tình sao?" Lạc Phi Thiên nói, "Tốt nhất đừng, đệ đệ ta hắn cùng Minh đạo cung trở mặt thành thù, thậm chí muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân, đem Minh đạo cung triệt để tiêu diệt cái kia song phương, cừu hận chắc chắn cực sâu, đệ đệ ta đạo tâm khả năng cũng lâm vào một loại nào đó ma chướng, Tà Túy ăn mòn sự tình, ngươi để cũng không cần để. Chờ chúng ta tiến nhập Minh đạo cung, lại nghĩ biện pháp đi giải quyết." Diệp Thần gật gật đầu, đại khái hiểu tiếp xuống nên đi làm cái gì. Hiện tại hắn tại Vọng Hồ đạo tràng bại lộ, đã không thể lại dựa vào chính mình lẫn vào Minh đạo cung, cần Tiêu Dao đại đế hỗ trợ. Chờ lẫn vào Minh đạo cung về sau, ngoại trừ muốn tìm Đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng Bạch Hổ mảnh vỡ bên ngoài, Diệp Thần còn cần giải quyết Tà Túy vấn đề. Minh đạo cung cùng Tiêu Dao đại đế, cứu hận hiểu lầm sâu như thế, sau lưng rất có thể là Hắc Ám Ma Quân đang làm trò quỷ, dựa vào Sửu Thần tộc thủ đoạn đặc thủ, bóp méo hết thảy. Lạc Phi Thiên cuối cùng nói, "Ta cho ngươi Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ, ngươi lập tức đi tới. Mộ chủ, ngươi nếu nguyện ý làm truyền nhân của ta, ta đây coi như sư phụ của ngươi, luận bối phận, đệ đệ ta liền là của ngươi sư thúc, ngươi nhìn thấy hắn về sau, có thể được cung kính một chút." Nói xong con ngón đúng ra, một đạo quang mang bắn vào Diệp Thần trong đầu, đó là Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ. Diệp Thần nói, "Đúng, tiền bối." Biết Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ, Diệp Thần lập tức tế ra Thiên Quang Trục Nhật Hạm, đạp lên thuyền phá không mà đi. Nhưng, ních người không bao lâu, Diệp Thần liền thấy ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt quặn đau, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đau nhức phía dưới, cái trán liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây là cắn trả sao? Diệp Thần mơ hồ thấy, trong cơ thể đột nhiên dâng lên đau đớn, cùng tinh bạo khí lưu chạm có quan hệ. Lạc Phi Thiên nói, "Đúng vậy, mộ chủ, trước ngươi một kiếm kia, không dùng toàn lực." Tinh bạo khí lưu chạm là phi thường thuần túy cùng cực đoan kiếm pháp, thi triển này kiếm, không thể lưu lực, nhất định phải toàn lực bùng nổ, nếu có giữ lại lời vậy thì chờ cùng kìm nén một hơi không ra, nhất định thương thân. Diệp Thần miết miết miệng, nói, "Nguyên lai là thế này phải không? Nhưng ta cảm giác, kiếm pháp chi đạo, chú trọng thu phóng tự nhiên, không có lý do xuất liên tục kiếm lực đạo, đều không thể trường khống, ta tu vi khả năng còn chưa tới nhà đi." Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói, "Không phải, ta nói, tinh bạo khí lưu chạm là cực kỳ đặc thù tồn tại, một kiếm này chỉ có thể toàn lực bùng nổ, lúc này mới phù hợp thuần túy kiếm đạo, nếu như lưu lực, trong lòng có kiêng kỵ vậy liền không thuần túy." Diệp Thần im lặng, từ chối cho ý kiến, trong lòng kỳ thật không quá đồng ý hắn cũng có hắn đạo, hắn không đồng ý Lạc Phi Thiên quan niệm, nhưng mặt ngoài cũng không phản bác. Dù sao, hiện tại Diệp Thần chỉ là vừa mới lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu chạm, còn không có đi đến thu phóng tự nhiên cảnh giới đạp lên tiên quang trục nhật hạm, Diệp Thần chiếu vào Lạc Phi Thiên cho tọa độ, rất nhanh liền đi tới Tiêu Diêu đạo tràng. Cái gọi là Tiêu Diêu đạo tràng, ban đầu thời điểm cũng chỉ là một cái không lớn động tiên, nhưng theo Tiêu Dao đại đế kinh doanh lớn mạnh, hôm nay Tiêu Diêu đạo tràng đã là một mảnh đại tinh vực, ở vùng tinh vực này bên trong, nhật nguyệt tinh thần ngàn ngàn vạn vạn, trong đó hoàng triều đế quốc, tông môn ba phái, càng là không thể đếm, tất cả mọi người tin phụng cùng một cái thần linh, cái kia chính là Tiêu Dao đại đế. Tại đây mảnh đại tinh vực trung ương nhất, vô tận tinh thần chiếu rọi quay quanh ở giữa, liền đứng sừng sững lấy Tiêu Dao đại đế pho tượng, so nhật nguyệt tinh thần còn muốn vĩ đại hùng vĩ, tinh vực bên trong tất cả tinh cầu, toàn bộ vây quanh pho tượng xoay tròn. Pho tượng to lớn đến ngay cả nhật nguyệt tinh cầu, thoạt nhìn cũng tựa như từng khỏa viên đạn. Nơi này chính là Tiêu Diêu đạo tràng sao? Thật sự là khí phái a. Diệp Thần nhìn xem Tiêu Diêu đạo tràng tráng lệ hình ảnh, cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Lạc Phi Thiên nói, "Mộ chủ, ngươi trực tiếp quang minh ngươi thân phận của luân hồi chi chủ, đệ đệ ta tự nhiên sẽ tự mình tiếp kiến ngươi." Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại ngay tại Tiêu Diêu đạo tràng tinh vực bên ngoài, tiêu lớn. "Luân hồi chi chủ Diệp Thần, cầu kiến Tiêu Diêu đại đế, còn mời Tiêu Diêu đại đế ban thưởng thấy." Tiêu Diêu đạo tràng có tinh thần cấm chế thủ hộ, Diệp Thần cũng không xông vào, liền quang minh thân phận chờ đợi tiếp kiến. Thanh âm hắn truyền ra, tại toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng tinh vực bên trong quân quần, rất nhiều tuần tra Tiêu Diêu đạo tràng các đệ tử đang nghe luân hồi chi chủ bốn chữ về sau đều là chấn động. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thần liền thấy bốn phương tám hướng có từng đạo lưu quang bay vụt tới, hiển nhiên là Tiêu Diêu đạo tràng đám người đã bị hắn kinh động đến. Lại có một đạo thanh âm thê lương phát sau mà đến trước, luân hồi chi chủ đại giá đích thân tới, không biết có gì muốn làm. Diệp Thần cao giọng nói, "Ta có chuyện khẩn yếu, muốn cầu kiến Tiêu Diêu đại đế đại nhân." Thanh âm kia nói, "Đại nhân không dám nhận, luân hồi chi chủ nếu không chê có thể đến tệ chỗ uống một chén trà." Nói xong liền có một đầu hồng tiểu thất thải mờ mịt, đế khí tràn ngập, theo tinh vực trung tâm pho tượng chỗ, một đường hoành phá tinh không, kéo dài đến Diệp Thần trước mặt. Chương 10934, ta không thể nói. Chương 10934, ta không thể nói. Hồng tiểu lướt qua, hết thảy Tiêu Diêu đạo tràng đệ tử, toàn bộ hoàng hốt quỳ xuống cùng bái. Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ đến đó chính là Tiêu Dao đại đế thanh âm, liền đạp lên hồng tiểu, hướng về tinh vực trung ương đi đến. Hồng tiểu sọ xuyên qua tinh không, nhìn như lộ trình dài đằng đẵng, nhưng Diệp Thần đi không có mấy bước, phảng phất xúc địa thành thốn, rất nhanh liền thấy điểm cuối cùng. Tinh vực trung ương, cái kia pho tượng to lớn phía dưới là huy hoàng khắp trốn dãy cung điện rơi, những cung điện này dựa theo cựu cung bắt quái trận hình kiến tạo, rất có trật tự nhịp điệu, bố trí này chút trận hình người tất nhiên là trận pháp nhất đạo bên trên cao thủ. Diệp Thần cũng là người trong nghề, nhìn thấy những cung điện này phân bố liền biết này Tiêu Diêu đạo tràng có ý đồ, đầy xúc tích thâm hậu đạo tràng trong cung điện rất nhiều đệ tử nhìn thấy Diệp Thần đến đều là khoanh tay đứng tại hai phía không mình hành lễ. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ tại tinh không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc uy danh càng là long trọng, người người đều biết hắn tư tưởng ra đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, thậm chí đánh bại Ma Phi Thiên, cho nên đều đối với hắn 10 điểm sùng kính. Soạt, soạt, soạt. Cựu trọng cung môn động mở hồng tiểu kéo dài đến cung điện chỗ sâu, Diệp Thần dọc theo hồng tiểu một đường bước đi, liền đến một tòa đại điện bên trong, trong đại điện đốt hương lờ lờ, rõ ràng là trong phòng, nhưng cung điện sàn nhà, trong vắt như tinh không, mái vòm cũng như tinh không hùng vĩ, bốn phía điểm xuyết lấy lưu hình, thời gian cùng không gian pháp tắc năng lượng ở trong đại điện tràn ngập lưu chuyển, nhìn như là một tòa cung điện, kỳ thực bên trên tựa như là một cái vũ trụ. Diệp Thần một bước vào trong đó, liền thấy toàn thân thanh lãnh, lòng dạ đột nhiên lại là một hồi khoáng đạt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện đầu bắc, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, làn da như khô thi lão giả, ngồi ngay ngắn ở một tấm khảm đầy bảo thạch hoa lệ bảo tọa lên. Lão giả kia đã vô cùng già yếu, nếp nhăn sâu đến có khả năng kẹp con rồi chết, hai phía gương mặt tiêu nhịu xuống ra, cơ hồ rủ xuống đến đầu gối, một đôi vẫn đục đôi mắt, đơn giản như thiên ma tinh hải che kín ô uế cùng bẩn thỉu đồ vật. Ha ha, luân hồi chi chủ, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, lão phu rất là vinh hạnh. Lão giả phát ra âm thanh, nhưng cũng không có mở miệng, thanh âm này phảng phất là theo hắn sâu trong linh hồn tán phát ra, thê lương bên trong lại dẫn hùng hồn năng lượng, chấn nhân tâm phách, cùng mặt ngoài già yếu 10 điểm không tương xứng. A, tiền bối. Tiền bối chính là Tiêu Dao đại đế. Diệp Thần run giọng hỏi. Lão giả kia khẽ vước cằm nói, chính là, lão phu rơi Tiêu Dao, đã tị thế ẩn cư rất lâu, ngoại trừ cùng vọng hồ đạo tràng bên kia còn có chút ân oán bên ngoài, cùng bên ngoài thiên cơ hồ đoạt tuyệt, nghĩ không ra luân hồi chi chủ như thế thần thông quảng đại, thế mà có thể tìm tới nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Thần rất đỗi chấn động, lặng lẽ hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi, tiền bối, này liền là của ngươi đệ đệ sao? Làm sao? Làm sao lại già yếu đến tình trạng như thế? Xem Tiêu Dao đại đế bộ dáng, đã là dầu hết đèn tắt, Diệp Thần không chút nghi ngờ hắn tiếp theo sát liền muốn tắt thở. Lạc Phi Thiên cũng là 10 điểm kinh hãi, sau đó lại thở dài một tiếng, nói, tuế nguyệt mài mòn, quả là tại tư, mộ chủ, ngươi theo kế hoạch làm việc, đem tiểu đạo thiên kiếm giao cho hắn nhìn một chút là được. Diệp Thần âm thầm gật đầu, liền lấy ra tiểu đạo thiên kiếm, lãng thanh hướng Tiêu Dao đại đế nói, chỉ giáo không dám nhận, Tiêu Dao đại đế, luận bối phận, kỳ thật ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Nói xong liền đem tiểu đạo thiên kiếm đưa lên. Tiêu Dao đại đế hai bên thị vệ cung kính đem tiểu đạo thiên kiếm tiếp nhận, giao cho trong tay hắn. A, thanh kiếm này. Tiêu Dao đại đế cầm tới Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, nhìn thoáng qua, cả người liền ngây dại. Hắn che kín nếp nhăn tay cầm, khẽ run nuốt ve thân kiếm, vẫn đục hai con ngươi bởi vì dần dần dâng lên xúc động, mà trở nên có chút mơ hồ, giống như có nước mắt muốn chảy ra. Đại đế. Thị vệ trung quanh nhóm thấy Tiêu Dao đại đế phản ứng lớn như vậy, cũng là mười điểm giật mình. Các ngươi lùi xuống cho ta. Tiêu Dao đại đế bỗng nhiên quát. Bọn thị vệ ngẩn ngơ, ngạc nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, vội vàng xoay người lui xuống đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tiêu Dao đại đế hai người. Diệp Thần không nói gì, im lặng chờ đợi. Qua rất lâu, Tiêu Dao đại đế cảm xúc mới thoáng trở nên bằng phẳng, đột nhiên phun ra bốn chữ, kinh thiên vĩ địa. Diệp Thần liền đáp lại nói, chiếu đến bốn phương. Tiêu Dao đại đế, à, một tiếng, song nước mắt chảy xuôi xuống tới, nói, ngươi là truyền nhân của hắn, hắn còn chưa có chết tuyệt. Diệp Thần nói, đúng. Tiêu Dao đại đế lại kích động lên, hô hấp trở nên gấp rút, hắn múa qua múa lại tiểu đạo thiên kiếm, cả người giống như biến trẻ hơn một chút. Không, không phải giống như, hắn là thật trẻ ra, trên mặt nếp nhăn giảm bớt rất nhiều, đầu đầy già yếu tóc trắng, cũng sinh ra mấy sợi tóc đen, đôi mắt vẫn đục chi sắc rút đi, tầm mắt trở nên trầm nhiên, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần, nói: "Đây là binh khí của ngươi, nhưng ta biết bên trong đúc nóng văn minh chi kiếm, cái kia là ca ca của ta kiếm, chỉ có chiếm được công nhận của hắn người, mới có thể đủ chấp trưởng, ngươi lại thành truyền nhân của hắn. Ca ca ta ở nơi nào?" Diệp Thần nói: "Ta không thể nói." Tiêu Dao đại đế im lặng, cũng cảm giác được Diệp Thần có khó khăn khó nói, nói: "Được a." Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên cảm xúc cũng là có chút xúc động, cơ hồ muốn rơi lệ, rất muốn ra tới cùng Tiêu Dao đại đế nhận nhau, nhưng làm sao hắn là có tội người, hắn nếu như dám hiện thân, thiên phạt sẽ lập tức giết chết hắn. Cho nên, hắn trong lòng cho dù có muôn vàn lo lắng, bây giờ cũng chỉ có thể ẩn nấp tại luân hồi mộ địa bên trong, căn bản không thể đi ra. Chương 1935, Thiên đại đại giới. Chương 1935, Thiên đại đại giới. Tiêu Dao đại đế nhẹ vỗ về văn minh chi kiếm, nói, thanh kiếm này cũng là ca ca của ta Hải Đăng, vũ trụ mệnh cách tuy mạnh, nhưng rất dễ dàng mang đến thời không gió lốc cùng loạn lưu, không có Hải Đăng thủ hộ, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào mê thất. Ta cũng có được vũ trụ mệnh cách, nhưng ta không có đầy đủ vững chắc Hải Đăng, vạn cổ kỷ nguyên đến nay trôi qua 10 điểm vất vả. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, đem tiểu đạo thiên kiếm ném vào cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, liền thấy Tiêu Dao đại đế không có tiểu đạo thiên kiếm, lại cấp tốc trở nên già yếu xuống, tinh thần kém rất nhiều. Nhìn như vậy đến, hắn già yếu nghiêm trọng như vậy, rõ ràng không chỉ là tuế nguyệt mài mòn, còn có vũ trụ mệnh cách cắn trả ảnh hưởng. Tiền bối, không, ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc, Tiêu Dao đại đế. Sư thúc, ngươi nếu là cần thanh kiếm này, ta có thể cho ngươi mượn một thời gian. Có lẽ, ta mặt khác giúp ngươi chế tạo một tòa đầy đủ kiên cố Hải Đăng. Diệp Thần cân nhắc nói ra. Tiêu Dao đại đế lại là khoát khoát tay, nói, không cần, ngươi có lòng, nhưng ta tiếp nhận mài mòn cùng cắn trả, đã đến mức không thể vãn hồi, ta gần đất xa trời, khoảng cách khô lão mà chết cũng không xa, ta tại trước khi chết, chỉ muốn bắt hồi trở lại ca ca ta di vật, liền là cái kia đạo thiên sơn hà lô. Luân hồi chi chủ, ngươi nếu tới, vậy kính xin giúp ta một chút, cái kia đạo thiên sơn hà lô, tuyệt đối không thể cho Minh đạo cùng cái kia đám người điên chấp trưởng, chúng ta nhất định phải cướp về. Ngoại trừ cái kia đám người điên, Hắc Ma quân cũng nhất định phải đề phòng. Tên kia mặc dù mặt ngoài hợp tác với ta, nhưng ta đoán chừng đến cuối cùng, hắn là không chịu tùy tiện tương đạo thiên sơn sông lô nhường cho ta, coi như hắn dùng đạo tâm đã thể, nhưng ta cảm giác cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thần nói, sư thúc, ta lần này đến đây tiếp ngươi, cũng chính bởi vì đạo thiên sơn hà lô. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem mình tại vọng hồ đạo tràng trải qua khó khăn chắc trở, đơn giản nói một lần. Hắn cũng muốn đi Minh đạo cùng, chiếm lấy đạo thiên sơn hà lô, nhưng Hắc Ám tà điện bên kia, không có khả năng cho hắn cơ hội. Tiêu Dao đại đế sau khi nghe được, lông mày lập tức nhíu chặt dâng lên, hắn ẩn cư thâm cung, già yếu phía dưới, bên ngoài thiên cơ không thể nghe thấy, huống chi thiên cơ khuyết tán cũng cần thời gian, hắn không có khả năng trước tiên liền biết Vọng Hồ đạo tràng chuyện bên kia. Hiện tại nghe Diệp Thần nói, hắn mới biết được Diệp Thần đã đi qua Vọng Hồ đạo tràng, mà lại cùng Hắc Ám Tà Điện phát sinh qua tranh đấu. Hắc Ám Tà Điện lệ thuộc Sửu Thần tộc, cùng Diệp Thần luân hồi trận doanh, là không chết không thôi quan hệ không có khả năng hợp tác. Nói cách khác, Diệp Thần nghĩ đến Hắc Ám Tà Điện cho phép tiến vào Minh đạo cùng, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Nô, luân hồi chi chủ, ngươi chờ chút, ta nghĩ biện pháp, nhường ngươi lẫn vào Minh đạo cùng. Tiêu Giao Đại Đế trầm ngâm suy nghĩ lấy, Diệp Thần đã bại lộ qua, đoán chừng khí thế đều bị Hắc Ám Tà Điện khóa chặt, nghĩ lại ngụy trang trà trộn vào đi, đó cũng không phải là chuyện dễ. Diệp Thần chờ đợi, nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy Tiêu Giao Đại Đế lên tiếng, tựa hồ Tiêu Giao Đại Đế cũng không có biện pháp gì tốt, có thể làm cho hắn trà trộn vào đi. Sư thúc, đúng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào mời đến cái kia phai màu người thất vô? Diệp Thần thấy Tiêu Giao Đại Đế trầm tư suy nghĩ, tinh thần tựa hồ có chút thống khổ, liền đổi chủ đề, hỏi. Tiêu Giao Đại Đế nói, há, ngươi nói cái kia thất vô hòa thượng sao? Hắn là phần tịch linh sơn người, mà phần tịch linh sơn là cường hãn nhất tổ chức sát thủ, chỉ cần cho đủ thù lao, liền có thể thỉnh động đến bọn hắn. Diệp Thần hỏi, vậy là ngươi làm sao thỉnh? Phần tịch linh sơn lại ở đâu? Lúc trước tinh đạo long nữ liền là bị phần tịch linh sơn sát thủ giết chết, Diệp Thần muốn báo thù, tự nhiên muốn thăm dò càng nhiều tình báo. Tiêu Giao Đại Đế thấy Diệp Thần hỏi nhiều như vậy, cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng nói ra, phần tịch linh sơn chỗ vô cùng thần bí, ta cũng không biết, đến mức muốn mời bên trong sát thủ xuất mã, vậy cũng đơn giản hết sức, chỉ cần hướng tỷ thấp nô đại thần cầu nguyện là đủ. Những cái kia phai màu người đều tin phụng tỷ thấp nô đại thần, chỉ cần ngươi hướng tỷ thấp nô đại thần cầu nguyện, bọn hắn có khả năng nghe được thanh âm của ngươi, chỉ cần ngươi cho đủ thù lao, bọn hắn liền sẽ đáp lại ngươi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Tiêu Giao Đại Đế nói, bất quá muốn thỉnh phần tịch linh sơn sát thủ ra mặt, đại giới to lớn, ta cho ra thù lao chính là ta vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần kinh hãi, nói, cái gì? Tiêu Giao Đại Đế lộ ra một vẻ cười khổ, nói, năm đó ta theo phần tịch linh sơn thiên tự số thứ 3 sát thủ kinh vô mệnh chiến thân, tức đoạt đến thần vũ trụ Âu Vương, nhưng ta không giống ca ca của ta, có mãnh liệt như vậy hải đăng thủ hộ này tức đoạt mà đến vũ trụ mệnh cách, với ta mà nói thống khổ nhiều hơn vui sướng, ta một mực sống sót dày vò bên trong, ta dự định đem vũ trụ mệnh cách trả lại phần tịch linh sơn, chỉ cần bọn hắn giúp ta diệt trừ Minh đạo cung, cũng tại sau khi ta chết bảo hộ ta Tiêu Diêu đạo tràng. Này chính là ta cùng phần tịch linh sơn ở giữa giao dịch. Nghe vậy, Diệp Thần đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Tiêu Giao Đại Đế xuất ra thẻ đánh bạc thế mà khổng lồ như vậy, muốn hy sinh tự thân vũ trụ mệnh cách. Sư thúc, vũ trụ mệnh cách chân quý như vậy, ngươi lại muốn chắp tay trả lại phần tịch linh sơn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Diệp Thần tiếc hận nói. Tiêu Giao Đại Đế khoát tay một cái nói, không có gì có thể tiếc, ta không trả, bọn hắn liền muốn cứng rắn đoạn, ta Lạc gia suy sụp đã lâu, trừ ta ra, gia tộc mặt khác chi nhánh đã toàn bộ phế bỏ, ai, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh trừng phạt. Ta cùng phần tịch linh sơn giao dịch, ít nhất còn có thể giữ lại điểm mỹ lệ, bằng không bọn hắn nếu là không để ý đại giới cứng rắn đoạn, ta cũng ngăn cản không nổi, gia tộc bên trong đã không có người có thể đến giúp ta. Chương 10936, Huyền Thiên tinh chạy. Chương 10936, Huyền Thiên tinh chạy. Nói đến đây, Tiêu Giao Đại Đế trên mặt hiện ra thật sâu cô đơn, tại thời đại viết cổ, Lạc gia đỉnh phong nhất thời điểm, đủ để chống lại toàn bộ phần tịch linh sơn. Tại lúc ấy, vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, toàn bộ lọt vào phần tịch linh sơn săn giết thu hoạch, chỉ có Đạo Thiên Đế là phi thiên, bởi vì có gia tộc bảo hộ, cho nên không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Có thể nghĩ, năm đó Lạc gia, thế lực đến cỡ nào hùng hậu, có thể đối kháng chính diện phần tịch linh sơn. Bất quá tuế nguyện biến thiên, hôm nay Lạc gia đã triệt để phế bỏ, cũng chỉ có Tiêu Giao Đại Đế này một nhánh, miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn. Tuy nói phần tịch linh sơn bên kia, tại vô tận tuế nguyệt náo động dưới, cũng là đại đại suy sụp, nhưng ít ra muốn cường hãn hơn Tiêu Giao Đại Đế được nhiều. Nếu quả như thật vậy mặt, Tiêu Giao Đại Đế là không ngăn nổi. Sư thúc, Lạc gia năm đó, thế lực cường thịnh đến đâu? Diệp Thần hỏi. Tiêu Giao Đại Đế nói, ca ca ta không có nói với ngươi sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có, hắn gọi ta hỏi ngươi, nô. Gọi ngươi truyền thụ cho ta một môn công pháp, gọi Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết. Nghe được, Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, năm chữ, Tiêu Giao Đại Đế, à, một tiếng, tràn đầy kinh ngạc, nói, Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết. Ca ca ta thế mà liền loại bí mật này đều nói cho ngươi, xem ra hắn thật sự là đem ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Tại Diệp Thần nói ra, Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, năm chữ về sau, Tiêu Giao Đại Đế liền triệt để xác định thân phận của hắn, đích thật là ca ca hắn Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên đệ tử, mà là vẫn là hạch tâm chân truyền đệ tử cái chủng loại kia. Bởi vì, Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết liên quan đến Lạc gia hạch tâm nhất bí mật, nếu như không phải Đạo Thiên Đế chính miệng nói cho, Diệp Thần không có khả năng biết. Sư thúc, này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết. Diệp Thần thấy Tiêu Giao Đại Đế phản ứng lớn như vậy, dự đoán cái kia Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết cũng không phải bình thường. Tiêu Giao Đại Đế biểu lộ nghiêm nghị, nói, đó là nguồn gốc từ Tinh Không Bị Ngạn công pháp, cũng gọi Huyền Thiên Thần Công, ngươi có biết Huyền Thiên nhị chữ đại biểu cái gì? Diệp Thần lắc đầu, không biết. Tiêu Giao Đại Đế nói, Bị Ngạn thế giới có Cửu Thiên lớn thiệt, Huyền Thiên vì Cửu Thiên một trong, còn có Quân Thiên, Hạ Thiên, Thương Thiên, Biến Thiên, U Thiên, Chu Thiên, Viêm Thiên, Dương Thiên. Nay Cửu Thiên lớn thiệt, liền là 9 cái thế lực khổng lồ môn thiệt, cũng là Bị Ngạn thế giới ban đầu thế lực. Năm đó Tinh Không Bị Ngạn sa đọa, có thật nhiều thế lực chạy nạn đến không không lúc nào không, tỉ như anh chủng thế gia Viêm Thiên Đế, Tinh Không Thần tộc Hỗn Độn Thiên Ma, còn có Đạo Tông đại chủ Tể Thương Thiên Bạch Vũ, ngươi hẳn là đều rất quen thuộc. Thương Thiên Bạch Vũ xuất thân Thương Thiên thị, chính là Cửu Thiên lớn phiệt một trong, mà ta lập ra là Huyền Thiên môn phiệt một cái chi nhánh. Diệp Thần kinh ngạc, nói, Cửu Thiên lớn phiệt? Sư thúc, các ngươi gia tộc lại có thể là nguồn gốc từ Tinh Không Bị Ngạn? Tiêu Giao Đại Đế thở dài, đúng vậy à, bằng không, làm sao có thể cùng phần tịch linh sơn đối kháng? Có điều, cùng hết thệ kẻ chạy nạn một dạng, ta Lạc gia cũng gánh vác lấy tinh không sa đoạ kiếp số, này sa đoạ kiếp số có thể so với thiên kiếp lôi phạt, theo bị nạn thế giới chạy nạn xuống tới người, cơ bản đều tại hắc ám kiếp nạn bên trong sa đoạ phai mờ. Ta Lạc gia cũng không ngoại lệ, đỉnh phong thời điểm từng chống lại phần tịch linh sơn, nhưng rất nhanh liền suy sụp xuống. Cho tới hôm nay, theo ta được biết, còn không có sa đoạ người, cũng chỉ có Thương Thiên Bạch Vũ thôi. Diệp Thần có chút hốt hoảng nghĩ thầm, Thương Thiên Bạch Vũ, đại chủ tể quả nhiên lợi hại a. Xem Tiêu Giao đại đế bộ dáng, đã là mặt mũi nhăn nhẻo, gần đất xa trời, cùng đại chủ tể phong thái anh vĩ, vậy dĩ nhiên là không thể so sánh nổi. Tiêu Giao đại đế nói, Huyền Thiên Tinh chạy quyết chính là Huyền Thiên nhất tộc độc môn thần công. Không không thời không người, là không có tư cách tiếp xúc, như toàn nhúng chạm liền là chết. Bất quá, luân hồi chi chủ, thân phận của ngươi tôn quý đặc biệt thắng, ngươi có tư cách tu luyện Huyền Thiên Tinh chạy quyết. Diệp Thần đi vào không không lúc nào không về sau, đủ loại truyền kỳ vinh quang sự tích, Tiêu Giao đại đế tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng đối với người bình thường tới nói, chạm thử đều phải chết Huyền Thiên Tinh chạy quyết, hắn tin tưởng Diệp Thần có tư cách tu luyện. Diệp Thần tâm bên trong trở nên kích động, nói: "Sư thúc, ngươi chịu đem Huyền Thiên Tinh chạy quyết truyền thụ cho ta?" Tiêu Giao đại đế gật đầu nói: "Dĩ nhiên có khả năng, ngươi cũng là cũng nhắc nhở ta, ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể nhường ngươi lẫn vào Minh đạo cung." Diệp Thần tầm mắt sáng lên, hỏi: "Cái biện pháp gì?" Tiêu Giao đại đế đang chờ trả lời, chợt nghe đại điện ngoài có trưởng lão kêu lên: "Khải bẩm đế tôn, Hắc ám tà điện có sứ giả cầu kiến." Tiêu Giao đại đế nhướng mày, hỏi: "Có chuyện gì?" Trưởng lão đáp: "Bọn hắn mang đến đại tiểu thư tín hiệu, nói toạc trận bất lợi, đại tiểu thư muốn cầu ngươi tăng phái nhân thủ." Tiêu Giao đại đế trầm ngâm một thoáng, nói: "Ngươi bảo bọn hắn chờ lấy, ba ngày sau đó, bản tọa lại thêm phái nhân thủ là được." Trưởng lão nói: "Đúng." Liền lui xuống. Tiêu Giao đại đế lộ ra vẻ vui mừng, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, này khả xảo, ta đang định tăng phái nhân thủ, đi tới Vọng Hồ đạo tràng, ngươi trộn lẫn trong đội ngũ là được. Chỉ bất quá, thân phận của ngươi rất dễ dàng bại lộ, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày này ta liền vận chuyển Huyền Thiên Tinh chạy quyết pháp môn, thay ngươi chế tạo một bộ tinh nguyện pháp bảo có thể giúp ngươi che giấu thiên cơ, chỉ cần ngươi không bại lộ luân hồi pháp, cái kia coi như hắc ám ma quân buông xuống đến trước mặt ngươi, cũng biết không phá được thân phận của ngươi." Diệp Thần nói: "Đa tạ sư thúc." Hắn nghĩ lẫn vào Minh đạo cùng, khó giải quyết nhất vấn đề, liền là thân phận dễ dàng bại lộ, hiện tại có Tiêu Giao đại đế hỗ trợ che giấu lời, vậy hắn liền an toàn nhiều. Tiêu Giao đại đế nói: "Ừm, 3 ngày này, ngươi liền hảo hảo tu luyện Huyền Thiên Tinh chạy quyết, môn thần công này 10 điểm thâm ảo, nhưng ta nghĩ ngươi thiên phú siêu phàm, nhất định có thể lĩnh ngộ." Nói xong, Tiêu Giao đại đế liền tế ra một bộ quyển trục, giao cho Diệp Thần. Chỉ thấy quyển trục phía trên in Huyền Thiên Tinh chạy quyết 5 chữ. Diệp Thần cung kính tiếp nhận quyển trục, nói: "Đa tạ." Sau đó 3 ngày, Tiêu Giao đại đế tự tay vì Diệp Thần chế tạo tinh nguyện pháp bảo, chuẩn bị dùng để che giấu hắn khí thế, che giấu tung tích. Diệp Thần tại Tiêu Diêu đạo tràng bên trong ở lại, cũng thừa này thời gian, cảm ngộ tu luyện Huyền Thiên Tinh chạy quyết. Môn này Huyền Thiên Tinh chạy quyết, nói là công pháp, trên thực tế càng giống là một bản trận pháp bí tịch, nguyên lý là thông qua chế tạo ngàn ngàn vạn vạn tòa trận pháp, hội tụ thành một tòa đại trận, trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh không năng lượng, hóa tinh không linh khí cho mình dùng. Tại Cửu Thiên lớn phiệt bên trong, Huyền Thiên nhất tộc tinh thông trận pháp, cho nên bọn hắn độc môn thần công Huyền Thiên Tinh chạy quyết, liền là muôn vàn trận pháp tập hợp, thông qua trận pháp đi hấp thu tinh không năng lượng. Tại bị ngạn thế giới hết thảy thế lực bên trong, Huyền Thiên nhất tộc rèn đúc tinh không đỉnh là nhanh nhất, rèn đúc ra tinh không đỉnh phẩm tướng cũng tốt nhất, uy lực hùng mạnh nhất. Bởi vì, dựa vào Huyền Thiên Tinh chạy quyết, Huyền Thiên nhất tộc có thể dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tinh không linh khí, không ngừng đúc đỉnh, lớn mạnh tự thân. Nay Huyền Thiên Tinh chạy quyết cũng là tuyệt diệu cực kỳ, nếu là ta có thể luyện thành, ta tinh không đỉnh là có thể cấp tốc chế tạo lớn mạnh. Diệp Thần tâm đầu hứng hực, hắn đã sớm đúc tạo ra được tinh không đỉnh, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như có thể luyện thành Huyền Thiên Tinh chạy quyết, dựa vào môn thần công này trợ lực, hắn tinh không đỉnh chắc chắn có khả năng lớn mạnh. Huyền Thiên Tinh trận, câu thông tinh không, thiên đạo phúc địa, tạo hóa vô tận. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ Huyền Thiên Tinh chạy quyết diệu pháp, môn công pháp này muốn hấp thu là thiên đạo phúc địa, tinh không năng lượng, là thuần túy nhất linh khí năng lượng. Cái gọi là thiên đạo phúc địa, liền là theo thiên đạo khối dù bên trong sinh sôi ra một khối nhỏ thần thánh phúc địa. Cái kia, thiên đạo phúc địa, tinh không, liền là ban đầu tinh không, cựu thiên lớn phiệt đều là dưới vùng trời sao này tầm thường tín ngưỡng người, cũng là ban đầu tiên dân. Diệp Thần tìm hiểu Huyền Thiên Tinh chạy quyết, liền phát hiện càng nhiều tinh không bị ngạn bí mật. Nguyên lai tinh không bị ngạn thế giới cũng không là lăng không tạo ra, ban đầu liền có một khối thiên đạo phúc địa, cũng gọi thiên đạo vực, có tinh không tồn tại, sáng chói cuồn cuộn. Không không thời không cổ thần nhóm ngưỡng vọng đến thiên đạo phúc địa tinh không, tâm sinh ra đủ loại hướng tới, thế là tư tưởng ra đủ loại thế giới xinh đẹp, mỹ hảo nguyện vọng đủ loại này thế giới xinh đẹp, mỹ hảo nguyện vọng tụ lại, liền dần dần lắng động ngưng tụ thành tinh không bị ngạn, đại biểu cho ban đầu cổ thần nhóm ký thác tinh thần. Cổ thần nhóm cấu nghĩ hay thật lệ thế giới bên trong, dùng luân hồi thiên quốc khí thế nhất hưng hực, cho nên đến cuối cùng, tinh không bị ngạn hơn phân nửa cương thổ đều bị chư thần huyễn tưởng luân hồi thiên quốc chiếm cứ. Lại sau này, luân hồi thiên quốc sơ cứng ngục nát, kéo theo toàn bộ tinh không bị ngạn, rơi vào sa đoạ thâm nguyên, hắc ám đem hết thảy bao phủ, có thật nhiều người đáp lấy phương trù, muốn chạy trốn khó đến không không lúc nào không, nhưng trên thân sa đoạ tội nghiệt không hóa giải, coi như đi tới không không lúc nào không, cũng chạy không thoát bị hắc ám yên diệt xuống chẳng, chỉ có số ít bên trong số ít người, có thể miễn cưỡng cầu thả sống sót, như đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ. Diệp Thần cảm ngộ Huyền Thiên Tinh chạy quyết, cũng là nhìn thấy không ít tinh không bị ngạn trước kia bí mật. Tinh không bị ngạn, thật sự là thần bí a. Diệp Thần cảm thán một tiếng, lại lắc đầu. Bất quá thế giới kia, với ta mà nói, vẫn là quá mức xa xôi. Việc cấp bách là mau sớm luyện thành Huyền Thiên Tinh chạy quyết. Trước mắt Diệp Thần là tay cụt trạng thái, đại đạo không được đầy đủ, cùng người giao thủ chiến đấu, có loại loại không tiện, hắn bức thiết khát vọng tăng lên lực chiến đấu của mình. Mà môn này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết chính là nguồn gốc từ Tinh Không Bị Ngạn Thần Công, nếu như hắn có thể luyện thành, sức chiến đấu khẳng định có khả năng tăng vọt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, từng sợi linh khí phóng thích mà ra, bắt đầu ở quanh thân hội họa lấy một tòa tòa trận pháp. Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết thực tế quá trình tu luyện, liền là chế tạo muôn vàn trận pháp, hội tụ thành đặc thù tinh trận, cùng thiên đạo tinh không cộng minh, từ đó hấp thu đến tinh trí thuần tinh không linh khí, lớn mạnh tự thân. May mắn Diệp Thần trận pháp tạo nghệ cũng là tương đương thâm hậu, cho nên môn này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, mặc dù biến hóa phức tạp, thâm ảo huyền vi, nhưng cũng không có làm khó Diệp Thần, hắn bỏ ra một ngày thời gian, liền lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Tại Diệp Thần tâm bên trong, môn này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, so với Tinh Bạo Khí Lưu Trảm, muốn dễ dàng tu luyện một chút. Dù sao, Tinh Bạo Khí Lưu Trảm thuần túy đến cực đoan mức độ, nếu như tu luyện thất bại, liền sẽ cắn trả tự thân. Nhưng Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết cũng là không có cái gì cắn trả nguy hiểm, học được liền sẽ không liền sẽ không, có loại thiên đạo tự nhiên diệu pháp, không có Tinh Bạo Khí Lưu Trảm như vậy cực đoan. Diệp Thần liền ở bên người không ngừng xếp trận pháp, xây dựng ra ngàn ngàn vạn vạn tầng trận pháp xáo lộ, hội tụ thành một cái tinh trận, nếm thử cùng thiên đạo tinh không câu thông. Tới ngày thứ ba, Diệp Thần rốt cục câu thông thành công. Trong đầu của hắn xuất hiện một màn vũ trụ mênh mông hình ảnh, mà trong tinh không đang có ba tôn đại thần ngồi xếp bằng. Cái kia ba tôn đại thần toàn thân kim quang hạo đãng, nóng rực vạn phần. Diệp Thần căn bản không nhìn thấy bọn hắn hình thể, nhưng hắn có một loại thiên ngộ, một cách tự nhiên liền biết cái kia ba tôn đại thần thân phận chính là thiên đạo tam tướng thần Phạm Thiên, Tỷ Thất Nô, Ỷ Vạ. Này ba tôn đại thần là thiên đạo hóa sinh ba đại trí cao thần, bọn hắn vị cách so với Nguyên Thiên Đế Hòa Hồn Thiên Đế còn phải cao hơn rất nhiều. Bởi vì Nguyên Thiên Đế Hòa Hồn Thiên Đế là theo thiên đạo khối du ích sinh mặt cùng chết mặt diễn hóa ra tới, thuộc về mặt ngoài. Mà thiên đạo tam tướng thần lại là tòng ma phương hoạch tâm đản sinh ra vĩ thần, bọn hắn chấp trưởng lấy ban đầu tinh không, là thiên đạo phúc địa chúa tể. Liền coi như bọn họ vẫn lạc, bọn hắn pháp tướng thân ảnh cũng là vĩnh hằng lạc ấn trong tinh không. Diệp Thần tu luyện Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, gặp được thiên đạo tam tướng thần pháp tướng, liền chứng minh hắn tu luyện thành công, câu thông đến ban đầu tinh không, cái kia tinh không thuần túy, bàng bạc, rộng rãi, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Diệp Thần nắm giữ thiên đạo đại tinh không, trên thực tế liền là này mảnh ban đầu tinh không hình chiếu. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ban đầu tinh không quần quần linh khí, quần quần năng lượng, tựa như giang hà chảy xiết, thao thao bất tuyệt thông qua tinh trận, hướng về thân thể của hắn quán chú tới. Oanh long long. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền hút thu vào đại lượng tinh không linh khí, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch nở, cơ hồ muốn bạo liệt. Đột nhiên tràn vào tinh không linh khí, hùng hậu đến cơ hồ xanh liệt Diệp Thần kinh mạch. Rất tốt. Này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, quả nhiên hùng mạnh a. Thế mà có thể hấp thu đến như thế đầy đủ linh khí. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, tiếp tục vận chuyển Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, hấp thu tinh không linh khí, lại điều động luân hồi chi bản, chậm rãi ở trong người chuyển động, đem vào cơ thể tinh không linh khí tiêu hóa hết. Cũng chính là một ngày ngắn ngủi, Diệp Thần dựa vào hấp thu tinh không linh khí, tu vi thế mà liên tục đột phá, theo thiên nguyên cảnh 4 tầng sơ giai, một đường đột phá trung giai, bước vào cao giai hàng ngũ. 4 tầng cao giai. Này đột phá cũng quá nhanh. Như vậy hung mãnh đột phá, làm cho Diệp Thần mừng rỡ không thôi, đây cũng là hắn tại thần đạo cảnh thời điểm, đặt xuống đầy đủ ghim chắc căn cơ, cho nên hiện tại cảnh giới đột phá, liền so trước kia đơn giản nhiều, ước định 3 ngày kỳ hạn đến, Tiêu Dao đại đế cùng Diệp Thần lại gặp nhau, nhìn thấy Diệp Thần tu vi đã có đột phá, toàn thân tinh quang lưu chuyển bộ dáng, hắn cũng là rất đỗi kinh ngạc, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện có thành tựu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi." Hắn biết Diệp Thần thiên phú siêu phàm, nhưng nghĩ đến 3 ngày thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần tối đa cũng liền là sơ bộ lĩnh ngộ Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, không nghĩ tới hắn đã tu luyện có thành tựu, trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai cảnh giới. Diệp Thần nói: "Sư thúc, đa tạ ngươi truyền công, môn này Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, đối ta tu vi tăng thêm to lớn." Dựa vào Huyền Thiên Tinh Chạy Quyết, Diệp Thần hấp thu ban đầu tinh không linh khí, không chỉ là tu vi đột phá, liền tinh không đỉnh cũng đi theo mạnh lên, các phương diện tăng thêm to lớn. Tiêu Dao đại đế hết sức vui mừng, nói: "Ngươi có thể lĩnh ngộ liền tốt, ta Lạc gia xem như có người kế nghiệp, ân, ta ban thưởng ngươi tinh nguyện pháp bảo, có thể trợ ngươi che giấu thiên cơ, lẫn vào minh đạo cùng." Hắn ngón tay một chỉ, một bộ pháp bảo liền bao trùm tại Diệp Thần trên thân, thiên tinh vạn nguyệt tê vừa, hoa lệ rực rỡ, Diệp Thần mặc lên người về sau, cũng chỉ có tinh nguyệt hào quang cuộn cuộn, tự thân luân hồi khí thế hoàn toàn bị che đậy kín, chỉ cần không chủ động bùng nổ, người ngoài tuyệt đối nhìn không thấu thân phận của hắn. Đa tạ sư thúc. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, có này tinh nguyệt pháp bảo che lấp, chỉ sợ liền cái kia thất vô hòa thượng cũng không nhận ra hắn. Pháp bảo 10 điểm rộng thùng thình, liền Diệp Thần tay cụt hình dáng cũng cùng nhau che lại. Tiêu Dao đại đế gật gật đầu, nói: "Ngươi cùng ta môn hạ trận pháp sư, đi tới vọng hồ đạo tràng chờ phá vỡ minh đạo cung cửa vào về sau, ngươi là có thể đi theo trộn lẫn tiến vào. Chờ lẫn vào minh đạo cung, ngươi liền đem bên trong người toàn giết, chiếm lấy đạo thiên sơn hà lô. Minh đạo cung người không đáng lo lắng, nhưng muốn cẩn thận Hắc Ám Tà Điện phản bội. Hắc Ám Ma Quân mặc dù dùng đạo tâm phát thể hợp tác với ta, nhưng dùng tính nết của hắn, lại làm sao có thể tùy tiện tương đạo thiên sơn sông lô cho ta. Nếu là Hắc Ám Tà Điện bên kia vạch mặt, ngươi kêu gọi tên của ta, ta sẽ lập tức buông xuống giúp ngươi." Khụ khụ. Tựa hồ dự cảm được tương lai có một trận ác chiến, Tiêu Dao đại đế nỗi lòng bốc lên, kịch liệt ho khan một hồi, hắn bây giờ trạng thái vô cùng hỏng bét, gần đất xa trời, một bộ suy sụp bộ dáng, nếu như bùng nổ ác chiến, thân thể của hắn sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Diệp Thần nói: "Sư thúc, ngươi tốt nhất dưỡng sinh, ta sẽ xử lý, chờ ta lấy đến đạo thiên sơn hà lô, ta sẽ giúp ngươi thối luyện thân thể, hóa giải suy sụp." Tiêu Dao đại đế cười khổ nói: "Vô dụng, thân thể ta mải mòn già yếu quá lợi hại, lại trường kỳ tiếp nhận vũ trụ mệnh cách cắn trả, thủng trăm ngàn lỗ, đã không có bất luận cái gì cứu vãn khả năng. Ai, ngươi đi đi, lấy trước trả lời thiên sơn sông lô lại nói." Ngay sau đó, Tiêu Dao đại đế an bài số 10 cái trận pháp sư cùng Diệp Thần cùng một chỗ đi tới vọng hồ đạo tràng. Này số 10 cái trận pháp sư đều mặc lấy đủ loại hoa lệ áo choàng, Diệp Thần trộn lẫn ở trong đó, mảy may cũng không thấy được, hắn lại dùng mặt nạ pháp dịch dùng, biến đổi tướng mạo, cái kia càng là ai cũng không nhận ra. Những trận pháp này sư cũng là Tiêu Diêu đạo tràng hoạch tâm chỗ, so với Ngư Triều Hy trước đó mang tới, thực lực mạnh mẽ hơn nữa đoàn người trùng trùng điệp, đi vào vọng hồ đạo tràng, buông xuống đến Thiên Đạo Hồ bên trong. Diệp Thần lại lần nữa trở lại Thiên Đạo Hồ, chỉ thấy Ngư Triều Hy chờ một đám trận pháp sư đang ở gian khổ phá trận, nhân thủ hao tổn càng ngày càng nhiều, tình huống rất không ổn. Diệp Thần lại gặp được cái kia Thất Vô Hòa Thượng, lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ngay tại ven bờ hồ tính toán, Hắc Ám Tà Điện, cái kia Tô trưởng lão thì là lo lắng đi qua đi lại, tại nhìn thấy Diệp Thần đoàn người đến về sau, hắn lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Chư vị đại sư, các ngươi có thể tính đến rồi." Tô trưởng lão hướng về Diệp Thần đám người chắp tay, hắn tự nhiên không nhận ra Diệp Thần, chỉ nói là Tiêu Diêu đạo trưởng cuối cùng chịu phái trận pháp sư tới tiếp viện. Diệp Thần chờ một đám trận pháp sư, cũng không nói thêm gì, lập tức dồn dập hạ xuống đáy hồ, rơi vào cái kia Tinh Tiên Sơn sông trận bên trong, bắt đầu phá trận. "Ừm." Ngồi ngay ngắn ở trận nhãn bên trên Ngư Triều Hy, lại bắt được một đạo xa lạ khí tức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nàng là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, chính mình môn phái bên trong có nhiều ít trận pháp sư, nàng tự nhiên rất rõ ràng, cũng có thể nhận ra đến, nhưng nàng dò xét Diệp Thần thời điểm, lại thấy Diệp Thần vô cùng lạ lẫm. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, đột nhiên thấy Diệp Thần bên trái ống tay áo, tựa hồ là không, nghi ngờ của nàng liền biến thành chấn động, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Kinh hãi phía dưới, nàng một cái phân tâm, trận nhãn áp chế không nổi, liền có một cỗ hỏa lò liên hỏa, theo trong trận nhãn bạo sông mà lên, muốn đem nàng đốt diệt. Trung quanh trận pháp sư đều là kinh hô, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đưa tay tới, vô vô Ngư Triều Hy bả vai, thản nhiên nói, tiểu thư chớ có phân tâm. Theo Diệp Thần như thế vỗ, trong trận nhãn nổ lên liệt hỏa, cũng toàn bộ tắt đi. Nguyên lai là Diệp Thần âm thầm vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, áp chế hỏa diễm, cứu được Ngư Triều Hy một mạng. Ngư Triều Hy vẫn chưa hết sợ hãi, trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Thần, lo sợ nghi hoặc chớ định, lại cũng không dám bại lộ tâm tư, liên tục hít sâu mấy hơi thở, để cho mình trấn định lại, tiếp tục phá trận. Trên bờ hồ Tô trưởng lão, còn có rất nhiều Hắc Ám Tà Điện các cường giả, cũng không có phát giác được dị dạng, chỉ cho là Diệp Thần là cái trận pháp cường đại sư, nào nghĩ tới hắn kỳ thật liền là luân hồi chi chủ. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần, Ngư Triều Hy đoàn người chuyên tâm phá trận, cũng không nhận được cái gì quấy rầy, cũng không có ngoại ý muốn lại phát sinh. Dưới nền đất Minh Đạo cung người, cũng chưa hề đi ra quấy rối, bọn hắn cũng không dám ra tới, bởi vì Minh Đạo cung thế lực, so sánh với Hắc Ám Tà Điện, vẫn có chút nhỏ yếu, đang đối mặt giết không có tính toán trước, bọn hắn chỉ có dựa vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng địa mạch chi lợi, mới có chống lại khả năng, cho nên cũng không dám trực tiếp ngoi đầu lên. Cuối cùng, tại nửa tháng trôi qua về sau, Diệp Thần đoàn người chính là thuận lợi phá hết Tinh Thiên Sơn sông trận. Oanh long long, Tinh Thiên Sơn sông trận bị phá, đáy hồ lay động đổ sụp, Diệp Thần đoàn người đều bay lên, nhìn xuống xuống, liền thấy trận pháp phá giải đổ sụp về sau, lộ ra một cái đen thẫm như vòng xoáy giống như lối vào. Cái này cửa vào, không hề nghi ngờ, chính là Minh Đạo cung lối vào, nhưng tính mình hắc ám, phảng phất cự thú miệng, ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Ngư Triều Hy thấy thế, liền hướng Tô trưởng lão nói, "Tô trưởng lão, cửa vào xuất hiện, các ngươi đi vào trước." Tô trưởng lão nhưng cũng sợ lọt vào mai phục, nói, "Ngư tiểu thư, còn là của các ngươi người đi vào trước." Hai phía trận doanh, người nào cũng không muốn trước xuống đất đáy, đều sợ bị phục kích. Chỉ thấy một người đứng ra, lại là Thất Vô Hòa Thượng, hắn lãng thanh nói ra, tiểu tăng dẫn đường là được. Nói xong hắn liền một cái lắc mình, bước vào vòng xoáy cửa vào. Tô trưởng lao hát một tiếng cười, nói, hòa thượng này cũng là có điểm lá gan. Thất Vô Hòa Thượng tự xưng vô địch, không không phải vô địch trước không nói, hiện tại hắn dám thứ nhất tiến vào lòng đất, đích thật là dũng cảm lớn mật. Có Thất Vô Hòa Thượng xung phong, Ngư Triều Hy cùng Tô trưởng lão liền rất yên tâm, các dẫn người dọc theo cửa vào đi vào. Diệp Thần cũng lẫn trong đám người, tiến vào lòng đất, hắn thấy cái kia Tô trưởng lão khí tức có chút cường hãn, nhưng cũng không tính quá người tiên, đại khái liền là thần vương cảnh sơ kỳ bộ dáng, cũng không là thiên đế. Minh Đạo cung bên này, thiên đế sớm đã bị giết chết, bây giờ chiến lực mạnh nhất cũng là thần vương. Tô trưởng lão mang theo hơn 100 cái Hắc Ám Tà Điện tinh nhuệ đệ tử, Ngư Triều Hy bên này trận pháp sư, cũng tất cả đều là tu luyện huyền thiên tinh chạy quyết hảo thủ, lại thêm Thất Vô Hòa Thượng, đội hình thập phần cường đại. Theo mặt ngoài đến xem, Diệp Thần bên này trận doanh, là có thể đem Minh Đạo cung ép vì phân vụn, liền xem Minh Đạo cung át chủ bài thủ đoạn như thế nào. Xuyên qua cửa vào về sau, Diệp Thần một nhóm người đi tới thế giới dưới lòng đất, chỉ thấy trong lòng đất khắp nơi tràn ngập từng sợi khói mù, tràn ngập nóng bỏng nóng rực khí tức, lại hun mắt người, để cho người ta có chút khó chịu. Thất Vô Hòa Thượng đang tại phía trước, nói: "Đây là Đạo Thiên Sơn Hà Lô tán phát hỏa khói, các ngươi cẩn thận một chút." Hắn có cứu thuộc pháp hoàn thủ hộ, cũng không sợ hỏa khói trùng kích. Diệp Thần đoàn người tại hỏa khói quanh quần dưới, tựa như đặt mình vào tại sấy khô trong lò, nóng bỏng khó nhịn, không ít người làn da đều bị hun đỏ lên, cũng có người hai mắt đều bị hun mù, trận trận bị khói sặc đến tiếng ho khan liên tiếp. Diệp Thần yên lặng vận chuyển luân hồi pháp, trong đan điền luân hồi chi bản chuyển động, đem quanh thân hơi khói hóa giải mất, yên lặng nhìn chăm chú lấy bốn phương. Khói mù vờn quanh phía dưới, Diệp Thần cũng thấy không rõ cảnh tượng xung quanh, nhưng mơ hồ cảm nhận được phía trước có một cỗ đặc biệt năng lượng cường đại khí tức, nghĩ đến cái kia chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí tức. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn bắt được Bạch Hổ mảnh vỡ khí tức, vậy mà cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô trộn lẫn làm một thể. A, đúng, Bạch Hổ mảnh vỡ, nguyên lai lại giấu ở Đạo Thiên Sơn Hà trong lò. Diệp Thần cảm thụ rõ ràng, trong lòng thấy được một màn hình ảnh, một tòa rộng rãi to lớn hỏa lò hiện lên trong đầu hắn bên trên. Hỏa lò bên trên điêu khắc Cẩm Tú Sơn Hà đồ đằng, lại có lúc không vũ trụ đại đạo huyền bí, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Mà Diệp Thần Bạch Hổ mảnh vỡ, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô lòng lò bên trong. Bởi vì Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí thế sục sôi, che giấu Bạch Hổ mảnh vỡ khí tức, cho nên coi như là Lạc Phi Thiên, còn có trước đó Nhậm Vi Phạm, đều bắt không đến bạch hổ mảnh vỡ chút nào tung tích, thậm chí cho rằng bạch hổ mảnh vỡ không tồn tại. Chỉ có Diệp Thần, bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, đối luân hồi tương quan đồ vật cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, cho nên hắn có thể cảm thấy được bạch hổ mảnh vỡ ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà trong lò. Mộ chủ, nguyên lai ngươi bạch hổ mảnh vỡ lại có thể là tại Đạo Thiên Sơn Hà trong lò sao? Lạc Phi Thiên cũng là 10 điểm giật mình, bấm ngón tay tính toán, no. Hẳn là Minh Đạo Cung bên trong một vị nào đó cường giả, cơ duyên xảo hợp đạt được bạch hổ mảnh vỡ, muốn dùng tới bổ sung Đạo Thiên Sơn Hà lô. Đạo Thiên Sơn Hà lô chính là Lạc Phi Thiên tư tưởng vĩ đại kỳ quan, này vĩ đại kỳ quan cần phải không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo mới có thể rèn đúc ra pháp tướng. Nói như vậy, vĩ đại kỳ quan đều không cách nào hoàn toàn thực hiện, chỉ có thể rèn đúc ra cái hình thức ban đầu, có thể hiện hóa ra một đạo khái niệm pháp tướng, cũng đủ để kinh thiên động địa, uy thế nghiền ép phần lớn không vô thần khí. Nếu là Diệp Thần bạch hổ mảnh vỡ thành công bổ túc vào Đạo Thiên Sơn Hà lô, cái kia Đạo Thiên Sơn Hà lô bộc phát ra pháp tướng uy thế, chỉ sợ là muốn hủy thiên diệt địa. Bất quá, bạch hổ mảnh vỡ chính là thần giác mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Trước mắt bạch hổ mảnh vỡ tại Đạo Thiên Sơn Hà trong lò, tương đương với một khỏa khảm nạm bảo thạch, còn duy trì hoàn chỉnh, căn bản không có bị hòa tan luyện hóa hết. Đạo Thiên Sơn Hà lô ngay ở phía trước, tiền bối, ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Diệp Thần tâm bên trong hừng hực, chỉ muốn nhanh lên cầm tới bạch hổ mảnh vỡ, hiện tại khóa chặt Đạo Thiên Sơn Hà lô khí tức, cũng nhanh bước hướng phía trước chạy đi. Thế giới dưới lòng đất bên trong khắp nơi tràn ngập hỏa khói, xương trắng quần quần hơi khói che đậy hết thảy, Diệp Thần thoát ly đội ngũ tự động trước chạy, người nào cũng không có phát hiện. Trong sương khói, Tô trưởng lão thanh âm truyền ra, phía trước 20 dặm chỗ, chính là Đạo Thiên Sơn Hà lô chỗ. Cũng là Minh Đạo Cung Sơn môn chỗ. Đám kia dương nghiệt, nhất định là bày ra thiên la địa vong chờ chúng ta đi qua chịu chết. Cẩn thận hành động. Một đám hắc ám tà điện tinh nhuệ đệ tử đáp, đúng, Tô trưởng lão. Ngay sau đó, mọi người khí thế hợp thành một thể, chân đạp chỉnh tề bộ pháp, thận trọng từng bước tiến lên, chỉ phải gìn giữ đề phòng, dùng hắc ám tà điện bên này trận doanh thực lực, muốn tiêu diệt Minh Đạo Cung cũng không khó khăn, Tô trưởng lão trên tay cũng có một chút át chủ bài. Thất Vô Hòa thượng thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, có tiểu tăng ở đây, chỉ cần tiểu tăng trấn áp cái kia Đạo Thiên Sơn Hà lô, Minh Đạo Cung tự nhiên tự sụp đổ. Minh Đạo Cung chỗ lợi hại, liền là Đạo Thiên Sơn Hà lô, nếu như Đạo Thiên Sơn Hà lô bị áp chế, vậy bọn hắn sẽ cùng là bị nổ răng móng vuốt lão hổ, không còn có một điểm lực sát thương. Tô trưởng lão suy một tiếng, khinh thường bật cười, lại là không tin Thất Vô Hòa thượng có lợi hại như vậy, nói, Thất Vô đại sư vẫn là không muốn cuồng vọng như vậy, Đạo Thiên Sơn Hà lô chính là vĩ đại kỳ quan, cũng không có dễ đối phó như vậy. Ngư Triều Hi nói, Tô trưởng lão, chúng ta ước định qua trở diện sát Minh Đạo Cung về sau, Đạo Thiên Sơn Hà lô về chúng ta tiêu diêu đạo tràng. Nếu như không phải tiêu diêu đạo tràng ra tay, Hắc Ám Tà Điện bên này, liền Minh Đạo Cung lối vào cũng không tìm tới. Cho nên, nếu như có thể diệt sát Minh Đạo Cung, tiêu diêu đạo tràng bên này ra sức lớn nhất, tự nhiên cũng muốn đồ tốt nhất. Tô trưởng lão biểu lộ cứng đờ, sau đó chìm nhưng gật đầu nói, không có vấn đề, ta Hắc Ám Tà Điện sẽ tuân thủ lời hứa. Đoàn người từng bước tiến lên, hướng về Minh Đạo Cung sơn môn chỗ đạp đi, trên đường có chút tu vi hơi yếu người, không chịu nổi Đạo Thiên Sơn Hà lô hơi khói trùng kích, dồn dập ngã xuống, nhưng những người còn lại, cộng lại uy nguyên có vô cùng cường hãn sức chiến đấu. Diệp Thần cũng không có cùng mọi người cùng một chỗ tiến lên, mà là thoát ly đội ngũ, dự định đoạt ở trước mặt mọi người, trước phóng đi Minh Đạo Cung. Lạc Phi Thiên lại trầm giọng nói, "Mộ chủ, chấm đã." Diệp Thần nói, "Làm sao?" Lạc Phi Thiên nói, "Ta hậu nhân đệ tử, bọn hắn bị tà túy xâm lấn, tinh thần vật mẹo, ngươi coi như lấy ra tiểu đạo thiên kiếm, bọn hắn khả năng cũng không nhận ngươi, ngươi tùy tiện tiến đến, một khi gặp vây công, chỉ sợ bất lợi." Nghe đến đó, Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn vô ý thức coi là Minh Đạo Cung là đứng tại phía bên mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không đơn giản như vậy. Trước đó Khương Nguyệt Cầm liền đối Diệp Thần hiểu lầm to lớn, Minh Đạo Cung những người khác khả năng cũng sẽ hiểu lầm, thậm chí cựu hận hắn. Một khi hắn lọt vào vây công, lại bị Hắc Ám Tà Điện cùng Thất Vô Hòa Thượng từ sau công kích, trước đó sau mất theo, chỉ sợ vô cùng không ổn. Tiền bối, thật là làm như thế nào? Diệp Thần lập tức thấy vô cùng khó giải quyết. Lạc Phi Thiên nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước phá giải tà túy, ta bắt được tà túy đầu nguồn, ở chỗ này tựa hồ là một cái đầm nước. Cho Diệp Thần chỉ cái hướng đi. Diệp Thần nhướng mày, nói, ta đi phá giải tà túy, một phần vạ. Hắn chỉ sợ chính mình sau khi rời đi, Hắc Ám Tà Điện bên này sẽ trước hắn một bước, chiếm lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Lạc Phi Thiên nói, không sao, bọn hắn không dễ dàng như vậy công diệt Minh Đạo Cung, thời gian là đầy đủ. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, Minh Đạo Cung có Đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng địa mạch bảo hộ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tan tác. Hắn liền gật gật đầu, dọc theo Lạc Phi Thiên chỉ, bước nhanh chạy đi. Lạc Phi Thiên chỗ tả túy đầu nguồn, cùng Minh Đạo Cung sơn môn khoảng cách không tính xa, đại khái chỉ có ngũ lý lộ, nhưng lại giấu ở một chỗ trong động quật đường rẽ đan sen, dưới mặt đất dòng suối dốc rách, từng đầu lối rẽ như mê cung. Diệp Thần dưới sự chỉ điểm của Lạc Phi Thiên, mới xuyên qua tầng tầng đường rẽ, cuối cùng gặp được cái kia cái gọi là tà túy đầu nguồn, nguyên lai là một cái lành lạnh đầm nước bên trên có một cấm chế vòng bảo hộ lấy, từng sợi thanh thủy chạy xuôi mà ra, dọc theo dòng suối chậm rãi chạy đi ra bên ngoài. A, cái đầm nước này, liền là cái gọi là tà túy đầu nguồn. Ta làm sao liền một điểm tà khí đều không bắt được? Diệp Thần nhìn xem cái kia đầm nước, cảm thấy kỳ dị, đàm thủy trong veo trong vắt, linh khí tràn đầy, nơi nào có cái gì tà khí? Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, này tà túy vô cùng che giấu, chỉ có một chút xíu, theo ngoại giới địa mạch chảy vào, lẫn vào trong đầm nước, nghĩ đến là hắc ám ma quân thủ đoạn. Minh Đạo Cung người uống đàm thủy, tích lũy tháng ngày, tà khí tích tụ, tinh thần đạo tâm liền bị bóp méo. Hắn mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấy đủ loại tà ác che giấu, thấy được sau lưng hắc ám ma quân thân ảnh. Nước trong đầm này tương đương với độc dược mãn tính, nếu như chỉ uống một hai ngày, vậy dĩ nhiên không ngại, nhưng nếu như thời gian dài uống, tà độc tích lũy liền sẽ hoàn toàn méo mó tâm thần của người ta. Thì ra là thế, vũng nước này liền là độc dược mãn tính. Nhưng Minh đạo cung người đã nhận Đàm Thủy độc hại, trong cơ thể tà túy thâm căn cố đế, ta coi như nhường Đàm Thủy ngăn nước cũng cứu không được bọn hắn a. Diệp Thần trầm giọng nói. Lạc Phi Thiên chau mày, nói, đúng là như thế, ta còn tưởng rằng tà túy đầu nguồn là cái gì quỷ dị vật, chỉ muốn tiêu diệt liền có thể phá giết tà túy, nhưng không nghĩ tới đúng là một cái đầm nước, là độc dược mãn tính, vậy liền không tốt hóa giải. Xem ra vẫn là muốn ta tự mình hiện linh a. Mộ chủ, ngươi bây giờ trước tịnh hóa đầm nước tà khí, đừng để ta hậu nhân lại chịu tà khí xâm lấn, miễn cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Diệp Thần gật gật đầu, huy kiếm đi đánh đầm nước bên trên cấm chế vòng bảo hộ. Đầm nước này là Minh đạo cung nguồn nước, Minh đạo cung tự nhiên là chặt chẽ phòng hộ, có đặc thù vòng bảo hộ lấy. Nơi này hẳn là còn có cường giả trấn thủ, nhưng bây giờ Hắc Ám Tà Điện cùng Tiêu Diêu đạo tràng người quy mô xâm chiếm, Minh đạo cung muốn toàn lực phòng thủ, cho nên trông giữ nguồn nước người cũng bị điều trở về, chung quanh không có mưa hay. Diệp Thần nghĩ tịnh hóa đầm nước tà tức giận, trước hết phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Nhưng mà đầm nước bên trên cấm chế vòng bảo hộ lại vô cùng kiên cố, Diệp Thần nhất kiếm vỗ xuống, thế mà không thể lập tức đem vòng bảo hộ phá vỡ. Này vòng bảo hộ có ý đồ. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, hắn nhất kiếm nữa đánh xuống, chỉ cảm thấy vòng bảo hộ bên trên truyền đến một cỗ mềm mại cấm chế lực, một cỗ kim quang hình dạng như bạch hổ tại vòng bảo hộ bên trên lấp lánh sáng tắt. Nhìn xem cái kia bạch hổ hào quang, Diệp Thần tâm đầu đột nhiên nhảy một cái này vòng bảo hộ là dùng ta bạch hổ mảnh vỡ bố trí mà thành. Hắn đã nhìn ra đầm nước bên trên vòng bảo hộ lại mang theo bạch hổ mảnh vỡ lực lượng. Bạch hổ mảnh vỡ thuộc về thần giáp mệnh tinh, mà thần giáp mệnh tinh là nhất dùng lực phòng ngự xưng, cho nên này vòng bảo hộ phòng hộ hiệu quả cũng là tương đương khủng bố, coi như Diệp Thần vung lên tiểu đạo thiên kiếm cũng không thể lập tức bổ ra. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, như thế nào, không phá nổi sao? Diệp Thần trầm ngâm nói, có chút khó giải quyết, bất quá ta còn có cái biện pháp. Diệp Thần nghĩ đến Khương Nguyện Cẩm, người sau là Minh đạo cung người, có lẽ biết phá giải cấm chế vòng bảo hộ biện pháp. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem Khương Nguyện Cẩm theo Luân Hồi Thiên Quốc bên trong phóng ra. Khương Nguyện Cẩm theo Luân Hồi Thiên Quốc bên trong ra tới, liếc mắt liền thấy bên cạnh đầm nước, lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt, nói, Minh Nguyên tinh tuyển. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, Luân Hồi chi chủ, làm sao ngươi tới đến ta Minh đạo cung một nước? A, các ngươi phá hết cửa vào. Ngươi muốn cùng Tiêu Diêu đạo tràng liên hợp, diệt sát ta Minh đạo cung. Nàng trong mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, đã biết Diệp Thần cùng Ngư Triều Hi, Tô trưởng lão đám người, phá vỡ Minh đạo cung lối vào, trùng trùng điệp điệp giết vào. Diệp Thần thấy Khương Nguyện Cẩm còn cho là mình muốn giết nàng, nghĩ thầm nàng bị tà túy xâm lấn, tinh thần đã cố chấp đến không thể nói lý mức độ, dứt khoát liền theo nàng ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói, "Đúng, ta muốn nắm toàn bộ các ngươi giết sạch. Ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta." Khương Nguyện Cẩm toàn thân sợ run cả người, tiếp xúc đến Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, trong lòng càng là kinh khủng, đạo tâm trật tự đã sắp muốn sụp đổ. Diệp Thần khí thế mạnh mẽ, hắn muốn uy áp người, cái kia Khương Nguyện Cẩm căn bản ngăn không được. "Quỳ xuống cho ta." Diệp Thần lạnh lùng nói. Khương Nguyện Cẩm đạo tâm sụp đổ, liền bịch một tiếng quỳ gối Diệp Thần trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, không dám có chút phản bác. Diệp Thần thấy mình cường thế, Khương Nguyện Cẩm ngược lại thuận theo, trong lòng liền dễ chịu nhiều, dứt khoát lại bá đạo một chút, đá nàng cái mông một cước, nói, "Ngươi đi mở ra đầm nước này cấm chế." Khương Nguyện Cẩm nói, "Là, đừng giết ta." Nàng đạo tâm băng dưới giường, hại rất sợ hãi, hoàn toàn không dám chống lại Diệp Thần ý tứ, liền bò đi vào bên đầm nước bên trên, cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống đến vòng bảo hộ phía trên ông. Vòng bảo hộ một hồi chấn động, Khương Nguyện Cẩm máu tươi ở phía trên lan tràn ra, từng đạo cấm chế phù văn tùy theo sáng tắt lấp lánh, rất nhanh toàn bộ vòng bảo hộ liền chậm rãi phá vỡ, trong khoảnh khắc lại biến mất vô hình. "Rất tốt, ngươi hết sức nghe lời, ta không giết ngươi." Diệp Thần thấy Khương Nguyện Cẩm toàn thân lạnh cóng đến lợi hại, rõ ràng ở vào sợ hãi cực độ bên trong, sợ nàng bị chính mình uy áp hủy chết, liền an ủi nàng một câu. "Cảm ơn." Khương Nguyện Cẩm hoảng hốt vạn phần nói lời cảm tạ, nhỏ máu pha cấm sau mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, yên lặng quỳ ở một bên, chờ đợi Diệp Thần mệnh lệnh. Vòng bảo hộ phá vỡ, toàn bộ Minh Nguyên tinh tuyển đầm nước, liền không giữ lại chút nào ánh vào Diệp Thần trong mắt. Diệp Thần chỉ thấy Đàm Thủy trong eo, linh khí mờ mịt, vẫn là không có bắt được mảy may tà túy dấu hiệu, hắn liền âm thầm hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi. "Tiền bối, tà túy đến cùng ở đâu? Ta vẫn là không nhìn thấy một chút." Chương 1942, tà túy xâm lấn. Chương 1942, tà túy xâm lấn. Lạc Phi Thiên nói, "Tà khí từ bên ngoài địa mạch chạy vào, chỉ có mỏng manh một tia, là Hắc Ám Ma Quân thủ đoạn, ngươi tu vi còn chưa tới, dĩ nhiên không nhìn thấy." Minh Nguyên tinh tuyển bên trong tà khí là vô cùng nồng cạn, cũng chỉ có như vậy nhàn nhạt một tia, như độc dược mãn tính, là dựa vào tích lũy tháng ngày thủ đoạn, chậm rãi ăn mòn lòng người, cũng không là lập tức chỉ thấy hiệu. Cho nên, như thế nhạt nhẽo tà khí, Diệp Thần dĩ nhiên không thấy được. Nếu như tà khí dày đặc, Minh đạo cung bên này người sớm liền phát hiện, cũng sẽ không bị ăn mòn. Lạc Phi Thiên nói, "Mộ chủ, ngươi điều động ngươi Thiên Hỏa Mệnh Tinh một luồng hỏa diễm, trấn áp tại đầm nước dưới đáy, cũng đủ để tịnh hóa tà khí, cũng ngăn cản bên ngoài địa mạch tà khí chạy vào." Trong đầm nước tà khí cũng không nồng đậm, tương phản, chỉ có phi thường nhạt một chút. Lạc Phi Thiên đoán chừng Diệp Thần điều động một điểm Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng, liền đầy đủ hóa giải, hơn nữa còn có thể phòng ngừa phía ngoài tà khí tiếp tục xâm lấn. Diệp Thần theo lời làm theo, liền điều động Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng, bắn ra một luồng ngọn lửa xuýt một tiếng, rơi vào trong đầm nước, nhưng không có dập tắt, ngược lại chậm rãi chìm đến đầm dưới đáy nước. Thiên Hỏa Mệnh Tinh tự mang nóng rực luân hồi thiên hỏa vai, nếu như trong đầm nước tồn tại cái gì tà túy, chắc là phải bị thiên hỏa đốt cháy tinh hóa. Xuy xuy xuy. Tại ngọn lửa chìm vào đáy nước về sau, Diệp Thần quả nhiên cũng cảm giác được, trong đầm nước có một luồng vô cùng mịt mờ khói đen, lọt vào thiên hỏa đốt cháy, lập tức bị cháy hết sạch. Quả nhiên có tà khí tồn tại. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, trong đầm nước quả nhiên ẩn giấu đi tà ác nguyên chất, vô cùng mịt mờ, may mắn hắn thiên hỏa mệnh tinh có thể số lượng lớn đủ nóng rực, bằng không căn bản là không có cách đem tinh hóa. Khói đen bị bốc hơi, hóa thành một luồng khói đen, từ từ theo trong đầm nước bay lên, lại chậm rãi tan biến ở trong hư không. A, minh nguyên tinh tuyển tinh khiết trong suốt, tại sao có thể có tà khí tồn tại? Khương Nguyện cầm thấy cái kia bay lên khói đen, cũng là phi thường kỳ lạ. Minh nguyên tinh tuyển là minh đạo cung nguồn nước, hết thảy minh đạo cung người đều uống nơi này nước suối, đối này trọng yếu nhất nguồn nước, minh đạo cung tự nhiên 10 điểm để bụng, nước chất đi qua nghiêm khắc kiểm định tinh hóa, nhưng Khương Nguyện cầm không nghĩ tới, minh nguyên tinh tuyển bên trong thế mà còn biết có hắc ác tà khí tồn tại. Đầu óc của các ngươi đều bị tà túy xâm lấn. Diệp Thần lạnh lùng nói. Hắn biết, minh nguyên tinh tuyển bên trong tà khí vô cùng nồng cạn, cũng vô cùng mịt mờ, bình thường người kiểm tra tinh hóa thủ đoạn căn bản vô hiệu, chỉ có hắn thiên hỏa mệnh tinh mới có đủ lực lượng cường hãn, có thể đem ẩn giấu tà khí tinh hóa đi. Lần này tà khí tinh hóa, Diệp Thần cũng là rõ ràng bắt được, cái kia tà khí bên trong ẩn chứa hắc ám ma quân mịt mờ ý chí. Cố ý chí này rất đơn giản, chính là muốn nhường minh đạo cung người cho rằng sát hại đạo thiên đế hung thủ liền là Tiêu Giao đại đế. Tích lũy tháng ngày phía dưới, hắc ám ma quân tà ác ý chí dần dần gia tăng đến minh đạo cung nhân thân bên trên, bọn hắn nhìn bề ngoài hết thảy như thường, nhưng chỉ cần dính đến Tiêu Giao đại đế, bọn hắn giống như bị đánh lên tư tưởng lạc ấn, nhận định Tiêu Giao đại đế là sát hại đạo thiên đế hung thủ. Kể từ đó, hai nhà triệt để quyết liệt, trở mặt thành thủ, cái kia hắc ám ma quân là có thể lã vọng buông cần, không cần lo lắng bị hai nhà người liên hợp giết ngược lại. Luân hồi chi chủ, ngươi thủ đoạn không sai, thế mà có thể phá vỡ bản tọa thủ đoạn. Đương nhiên, một đạo sâu lắng thanh âm, theo Diệp Thần trong đầu vang lên đầu hắn ông ông tắc hưởng, mơ hồ nhìn thấy một đạo quần quần vĩ nạn thân ảnh, ăn mặc một thân áo bào đen, toàn thân ma khí lở lở, phảng phất một tôn chí vi ma thần, chiếm cứ tại trên bầu trời, chỉ cần vừa hàng lâm, chư thiên vạn giới liền muốn lâm vào tuyệt đối trong bóng tối đi, tiếp nhận vạn kiếp bất phục gặp chắc trở. Hắc ám ma quân. Diệp Thần toàn thân chấn động, liền biết trong đầu nhìn thấy thân ảnh, chính là cựu đại ma quân bên trong hắc ám ma quân, trước đó hồn thiên đế phục sinh, liên hợp Sửu Thần cùng Chu Mục Thần, đại náo tinh không thần sơn, cựu đại ma quân cũng theo Sửu Thần xuất chiến, cho nên hắn gặp qua hắc ám ma quân bộ dáng, liếc mắt liền nhận ra. Mà lại, coi như chưa thấy qua, hắc ám ma quân như thế bảng bạc hắc ám đế uy, cũng đủ làm cho người liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Diệp Thần trong nháy mắt liền biết, là chính mình tịnh hóa tà túy, kinh động đến hắc ám ma quân. Hắn lập tức vận chuyển luân hồi pháp, ổn định đạo tâm, e sợ cho hắc ám ma quân xâm nhập. Hắc ám ma quân nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như lâm đại địch, khẽ cười cười, nói: "Không cần khẩn trương như vậy, ngươi là đang sợ ta sao? Nếu sợ hãi, vì cái gì lại dám một thân một mình bước vào lãnh địa của ta? Ta rất bội phục dũng khí của ngươi bất quá, ngươi tựa hồ không phân rõ tình huống, ngươi đã trải qua gãy một cánh tay, đại đạo băng thiếu, chỉ sợ ngươi liền đạo thiên kiếm đều triệu hoán không ra ngoài a." "Ha ha, nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, khí vận thao thiên, ta còn thật không dám cường sát ngươi, nhưng ngươi cũng là một người tàn phế, ta đây cũng sẽ không khách khí." Dừng một chút, Hắc ám ma quân nghiêm nghị kêu lên: "Tô Thiên Sơn, luân hồi chi chủ tại đây bên trong, ta ban thưởng ngươi hắc ám phù kiếm, ngươi nhanh chóng đưa hắn trấn sát." Thanh âm này hạ xuống về sau, hắc ám ma quân thân ảnh liền triệt để theo Diệp Thần trong đầu kéo ra, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng Diệp Thần biết, mình đã bại lộ. Bên ngoài, Tô trưởng lão Tô Thiên Sơn đang mang theo rất nhiều hắc ám tà điện tinh nhuệ các cường giả, cùng Ngư Triều Hy, Thất Vô Hòa Thượng đám người, vững bước hướng về Minh Đạo Cung tiến lên mà đi, dọc đường chạm gác toàn bộ bị bọn hắn phá hủy đi. Thất Vô Hòa Thượng sau lưng cứu thuộc pháp hoàn, hào quang càng ngày càng nóng rực, đã đem Đạo Thiên Sơn Hà Lô tán phát hơi khói phóng đi. Chương 10943. Thân phận bị phát hiện. Chương 10943. Thân phận bị phát hiện. Hơi khói tán đi, Minh Đạo Cung sân môn liền vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một tòa tòa xây dựng chỉnh tề lòng đất cung điện, không tính hoa lệ, nhưng tuyệt đối sâm nghiêm, cung điện vùng trời lơ lửng một tòa hỏa lò, đang chậm rãi chuyển động, bắn ra vô cùng cường hãn năng lượng khí tức, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Minh Đạo Cung các đệ tử, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô phía dưới, đao thương tên nỏ đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Thiên Sơn nhìn thấy Minh Đạo Cung cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô ngay ở phía trước, nội tâm mừng rỡ, bước nhanh vọt tới trước cười ha ha, kêu lên: "Minh Nguyên Thần Vương, ngươi giống Ô Quy chuột thần nút nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là thời điểm ra tới nhận lấy cái chết." Minh Nguyên Thần Vương chính là bây giờ Minh Đạo Cung cung chủ, cũng là năm đó Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên chuyển nhân một trong. Tô Thiên Sơn đang muốn vọt thẳng đi qua, cùng Minh Nguyên Thần Vương quyết một trận tử chiến, chợt nghe Hắc Ám Ma Quân thanh âm: "Tô Thiên Sơn, luân hồi chi chủ tại đây bên trong, ta ban thưởng ngươi Hắc Ám phù kiếm, ngươi nhanh chóng đưa hắn trấn sát." Thanh âm này tại nội tâm nổ vang, Tô Thiên Sơn ngây dại, quanh thân Hắc Ám năng lượng cuộn, từng nét đùa chú hiện xuyên qua, cấp tốc hội tụ thành một thanh phù kiếm, rơi xuống trong tay hắn. Tô Thiên Sơn bắt lấy phù kiếm, cảm nhận được Hắc Ám Ma Quân ý chí, lập tức, à, một tiếng thét kinh hãi, kêu lên: "Là luân hồi chi chủ!" Thất Vô Hòa Thượng nhướng mày, nói: "Cái gì?" Tô Thiên Sơn lộ ra không thể tin biểu lộ, chỉ bên cạnh hướng đi, nói: "Luân hồi chi chủ." "Luân hồi chi chủ tại đây bên trong?" Thất Vô Hòa Thượng cực kỳ kinh ngạc, nói: "Điều đó không có khả năng, hắn lúc nào trà trộn vào tới?" Tô Thiên Sơn lạnh giọng nói: "Ta không biết, nhưng hắn chính ở đằng kia, chỉ có một mình hắn." Kỳ thật Tô Thiên Sơn là thần vương, Diệp Thần chẳng qua là thiên nguyên cảnh 4 tầng, hai bên chênh lệch to lớn, nếu như tại không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, Diệp Thần trăm triệu không phải Tô Thiên Sơn đối thủ. Nhưng Diệp Thần quá khứ chiến tích, vinh quang quá khứ truyền thuyết, quá mức rực rỡ vô địch, làm cho Tô Thiên Sơn hoảng sợ e ngại vạn phần, biết Diệp Thần lặng yên không một tiếng động lẫn vào lòng đất về sau, hắn càng là hoảng sợ không hiểu, biết rõ chính mình tu vi hơn xa Diệp Thần, nhưng vẫn là hại rất sợ hãi. "Tô Thiên Sơn, ngươi bồi rối cái gì? Luân hồi chi chủ tiểu tử kia đã chặt đứt một cánh tay, đại đạo băng thiếu, liền vĩ đại kỳ quan đều không thả ra được, ngươi lại có sợ gì? Ngươi dùng thần vương chi uy, trực tiếp trấn sát hắn, dự đoán hắn cũng ngăn cản không nổi." Hắc ám ma quân thanh âm theo cái kia hắc ám phù kiếm bên trong truyền đến Tô Thiên Sơn tâm lý. Tô Thiên Sơn thân thể chấn động, nghĩ thầm, đúng à, tiểu tử kia đã trải qua gãy một cánh tay, liền là người tàn phế người, ta sợ hại hắn làm gì? Hắn trước đây một chiêu kia tinh bạo khí lưu trảm, đích thật là phong mang vô địch, nhưng ta có thể là thần vương, hắn lại sao là địch thủ của ta? Nghĩ như vậy, Tô Thiên Sơn trong lòng an định một chút. Thất Vô Hòa Thượng nói ra, này luân hồi chi chủ, rất có thể nghĩ thừa dịp chúng ta tiến đánh Minh Đạo Cung, hắn lại từ phía sau ra tay, này chi gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ha ha, thật sự là hảo tâm cơ a. Tô Thiên Sơn nghiêm nghị nói, đúng là như thế, Thất Vô đại sư, các ngươi theo ta cùng một chỗ, trước hết giết luân hồi chi chủ lại nói. Thất Vô Hòa Thượng gật đầu nói, không sai, có thể tuyệt đối đừng cho hắn ngư ông đắc lợi cơ hội. Hướng Ngư Triều Hy nói, Ngư tiểu thư, chúng ta đi. Ngư Triều Hy bất động thanh sắc, nói, a, Thất Vô đại sư, ngươi cùng Tô trưởng lão vây giết luân hồi chi chủ cũng đủ rồi, ta tại đây bên trong thay các ngươi lực trận, miễn cho Minh Đạo Cung giáp công các ngươi. Nghe vậy, Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng đều cảm thấy có đạo lý, liền không có truy đến cùng. Thất Vô Hòa Thượng nói, Ngư tiểu thư, vậy ngươi trấn thủ nơi này, ta cùng Tô trưởng lão đi một lát sẽ trở lại. Thương nghị cố định, Thất Vô Hòa Thượng liền cùng Tô Thiên Sơn đi vây giết Diệp Thần. Tô Thiên Sơn đem dưới tay hết thảy hắc ám tà điện tinh nhuệ cường giả toàn bộ mang lên, rõ ràng đối Diệp Thần coi trọng. Ngư Triều Hy thì ở lại giữ tại chỗ, có hiểu rõ tình hình trận pháp sư, lặng lẽ đi đến bên người nàng, kêu một tiếng, tiểu thư. Ngư Triều Hy nói, ta đều biết, là sư phụ phái luân hồi chi chủ tới, hắn bây giờ bại lộ, hơn phân nửa là đánh không lại Tô trưởng lão cùng Thất Vô đại sư, nhưng hắn át chủ bài rất nhiều, nghĩ đến có khả năng liều cái đồng quy vu tận. Chờ hắn chết, hắc ám tà điện bên này cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta muốn đoạt chọn tuyến đường đi Thiên Sơn Sông Lô, vậy liền dễ như trở bàn tay. Luân hồi chi chủ chấp trưởng lấy tinh không thần chỉ, hắn cho dù chết, cũng có thể tại tinh không thần trong ao phục sinh, nhiều nhất đạo tâm tiếp nhận điểm tổn thương, không có gì đáng ngại. Nàng tâm tư nhạy cảm, đoán đại khái đến tương lai chuyện có thể xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần là chết chắc, lẻ loi một mình, căn bản không có khả năng ngăn cản Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng hợp lại vây giết. Phải biết, Tô Thiên Sơn có thể là thần vương cấp bậc cường giả, mà Thất Vô Hòa Thượng càng là phần tịch Linh Sơn Huyền Tự đệ nhị hào sát thủ, tự xưng thiên đế phía dưới vô địch. Diệp Thần đối mặt hai vị này cường giả vây công, lại làm sao có thể mạng sống? Bất quá Ngư Triều Hy biết, Diệp Thần chấp trưởng lấy tinh không thần chỉ, cho dù chết, cũng có thể tại tinh không thần trong ao phục sinh, cho nên nàng cũng không có lo lắng quá mức. Bất quá Diệp Thần vừa chết, phục sinh sau nhất định cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, khả năng cần tĩnh dưỡng dài đằng đẵng một thời gian, hậu quả tuyệt đối không thể nói là dễ dàng. Minh Đạo Cung bên kia, nhìn thấy Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng rời đi, chỉ để lại Ngư Triều Hy đám người trấn thủ, đều là giật mình. Cung chủ Minh Nguyên Thần Vương, tầm mắt sâu lắng, nhìn chăm chú lấy một màn, nội tâm lóe lên đủ loại suy nghĩ. Có người nói, Minh Nguyên đại nhân, Ngư Triều Hy là Tiêu Giao đại đế cái kia ác tặc đồ đệ, Tiêu Diêu đạo trưởng thánh nữ, nàng bây giờ là đàn, chính là diện sát nàng cơ hội thật tốt ta. Chương 1944, ta cũng có át chủ bài. Chương 1944, ta cũng có át chủ bài. Lại có người nói, cẩn thận chúng kẻ địch kế sách, chúng ta Minh Đạo Cung thế yếu, chỉ có dựa vào Sơn Môn địa mạch, lại phối hợp Đạo Thiên Sơn Hà Lô, mới có một tia cơ hội thắng, nếu là tùy tiện thoát ly Sơn Môn xuất chiến, chỉ sợ nguy hiểm. Minh Nguyên Thần Vương ánh mắt chớp động, cuối cùng trong mắt lướt qua một vẻ quyết đoán, nói, điểm đủ nhân thủ, theo bản tọa diệt sát Tiêu Diêu đạo trưởng tên giặc, thay Đạo Thiên Đế sư tổ báo thủ. Lúc này Diệp Thần, tại trong động quật, Minh Nguyên tinh truyền bên cạnh, đã cảm nhận được bên ngoài khí tức biến động, Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng đang mang theo số lớn nhân thủ xung tới. Khương Nguyện cầm gương mặt tái nhợt, cũng thấy khí tức nguy hiểm, nói, luân hồi chi chủ, địch nhân đến. Diệp Thần tầm mắt chớp động, một cái thần vương, một cái cựu đỉnh cảnh trung kỳ thượng vị thần, có chút khó giải quyết ta. Tại tu luyện tinh bạo khí lưu trạng cùng huyền thiên tinh chạy quyết về sau, Diệp Thần trước mắt tu vi đã tăng lên tới thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai, đủ để nghịch phạt cựu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như chỉ có Thất Vô Hòa Thượng, hắn tự tin có thể đối phó, nhưng lại thêm một cái Tô Thiên Sơn, cái kia cục diện liền trở nên khó giải quyết. Lạc Phi Thiên trầm giọng nói, mộ chủ, tình huống không ổn, ta có khả năng mạo hiểm mượn lực cho ngươi. Lạc Phi Thiên là mang theo thiên tội người, hắn không thể tùy tiện bại lộ, nếu không sẽ có thiên phạt buông xuống, thậm chí hắn mượn lực cho Diệp Thần đều có thể đưa tới đủ loại ách nạn. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng biết nguy hiểm, coi như trả giá một chút cũng nhất định phải trợ lực Diệp Thần, bằng không Diệp Thần sẽ phi thường hung hiểm. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, ý niệm trong lòng xoay nhanh, nói, không cần, tiền bối, tạm thời còn không cần mượn dùng lực lượng của ngươi, ta có một lá bài tẩy. Nói xong, Diệp Thần tế ra một mảnh lông vũ, đó là Vũ Xà Thần Lông Vũ. Đạp đạp đạp. Lúc này Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng đã mang theo đại lượng hắc ám tà điện tinh nhuệ nhóm xông vào trong động quật, nhìn thấy Diệp Thần lẻ loi một mình ở đây, bên cạnh chỉ có một cái Khương Nguyện Cầm, hai người đều lộ ra một vệt nụ cười. Tô Thiên Sơn lộ ra hung ác cười, Thất Vô Hòa Thượng thì là lạnh nhạt, vừa cười vừa nói, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi rất lợi hại, bất quá hôm nay ngươi vẫn là muốn bại trong tay tiểu tăng. Tô Thiên Sơn cười ha ha, vô cùng nhanh lệ nhìn xem Diệp Thần, nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Khương Nguyện Cầm toàn thân lạnh quáng, cái mông không ngừng về sau chuyển đi, núp ở Diệp Thần đằng sau, nàng đạo tâm đã triệt để hỏng mất. Diệp Thần lại là chấn định tự nhiên bộ dáng, nhìn xem Tô Thiên Sơn, Thất Vô Hòa Thượng chờ cả đám, nói, các ngươi nhiều người, nghĩ khi dễ chúng ta ít bất quá, ta cũng sẽ gọi người. Vũ Xà Thần tiền bối, vung xuống đi. Nương theo lấy quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp thiêu đốt mất Vũ Xà Thần lông vũ, phát ra kinh thiên tiếng gọi. Oanh long long. Theo Diệp Thần tiếng gọi hạ xuống, toàn bộ hang động ầm ầm rung động, chấn động kịch liệt, trong hư không nở rộ tinh không cùng hắc ám thâm thúy vầng sáng, sau đó một đầu cự mãng, mang theo sâu lắng tiếng gầm, chậm rãi nổi lên. Cái kia cự mãng sau lưng, mọc ra một đôi thần thánh trắng loáng cánh lông vũ, toàn thân mỗi một khối lân phiến đều lập loè đại đạo hào quang, chính là Vũ Xà Thần. Vũ Xà Thần thân thể không biết có nhiều ít vạn trượng dài, vừa thô tráng đến không thể tưởng tượng nổi, nhỏ động nhỏ quật căn bản không chứa được nó tự mang hư không lĩnh vực, quanh thân từng đạo không gian pháp tắc hội tụ thành dòng sông như thác nước, oanh long long chút xuống, rung động người tâm hồn. Tô Thiên Sơn, Thất Vô Hòa Thượng, còn có ở đây Hắc Ám Tà Điện tinh nhuệ các cường giả, nhìn thấy Vũ Xà Thần xuất hiện, đều là con ngươi co vào, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hung mãnh quá hung thú. Tô Thiên Sơn thân thể chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ triệu hồi ra cường đại như vậy hung thú, tại Vũ Xà Thần trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Là tinh không phía trên thần thú. Thất Vô Hòa Thượng ánh mắt độc ác, lại là một thoáng nhìn ra Vũ Xà Thần lai lịch. Các các, luân hồi chi chủ, nhanh như vậy lại triệu hoán bản tòa sao? Vũ Xà Thần cất tiếng cười to, tầm mắt nhìn xuống toàn trường, nhìn thấy toàn trường người mạnh nhất, chẳng qua là Thần Vương sơ kỳ Tô Thiên Sơn, trong mắt liền lộ ra một vẻ khinh miệt biểu lộ. Loại cấp bậc này tồn tại, với hắn mà nói, tự nhiên là trong nháy mắt có thể diệt. Giết bọn hắn. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào nói nhảm, lập tức mệnh lệnh hạ xuống. Vũ Xà Thần đã từng cho hắn ba mảnh lông vũ có thể triệu hoán nó ba lần, đây là cuối cùng một mảnh lông vũ có thể nói là Diệp Thần át chủ bài một trong. Bây giờ vì tốc chiến tốc thắng, cướp đoạt đạo Thiên Sơn Hà Lô, Diệp Thần trực tiếp liền đem Vũ Xà Thần triệu hoán đi ra. Thật sự là vĩ đại sinh vật a. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Vũ Xà Thần cái kia hung mãnh cứng cáp bộ dáng, cũng là tán thưởng một tiếng. Vũ Xà Thần nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nói: "Không có vấn đề, không có vấn đề. Luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi giết sạch nơi này hết thảy mọi người, nhưng ngươi đừng quên, nhất định phải trở lại quá khứ, cứu vớt Lạc Thần đại nhân a." Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với mình thân ca ca Thương Thiên Bạch Vũ, nghi ngờ có dị dạng tình cảm, dẫn đến nhân sinh đủ loại bi kịch, muốn thay đổi này loại bi kịch, chỉ có thể là Diệp Thần trở lại quá khứ. Theo căn nguyên bên trên giải quyết đây không chỉ là Vũ Xà Thần hy vọng, cũng là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ nhờ giúp đỡ. "Ta biết, Vũ Xà Thần tiền bối, ngươi mau ra tay." Diệp Thần chìm nhưng nói, chỉ sợ kéo dài thêm sẽ xảy ra biến cố. "Hắc hắc, tốt." Vũ Xà Thần toàn thân từng khối lân phiến kéo ra, toát ra vô tận tinh thần hào quang, nó gào thét một tiếng, thân thể cao lớn xông về phía trước đụng mà đi, kéo ra huyết bùn đại khẩu, liền hướng về Tô Thiên Sơn cắn tới, muốn một ngụm đưa hắn thôn phệ.